Chương 219, vang lên trận trận kinh thiên động địa tiếng gào. Chương 219, vang lên trận trận kinh thiên động địa tiếng gào. Rốt cuộc đã tới thôi. Đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa khí tức, Mạc Y Lý sắc mặt nghiêm túc, vận khởi toàn thân chân khí tại quanh thân liên cuồng lưu chuyển bên trong. Lục trọng to lớn bắt quái tâm môn trùng điệp ở cùng nhau, ngăn tại phía trước. Tô Trường Ca nhẹ nhàng huy kiếm. Đây là kiếm thứ nhất. Thanh liên bên trong bay ra một đạo kiếm hình rồng khí, vang lên trận trận kinh thiên động địa tiếng gào. Trong chốc lát, tất cả bắt quái tâm môn phá thoái, Mạc Y Lý hai tay đẩy, không thể không lại nổi lên bắt quái tâm môn. Bắt quái, lại là cựu trọng bắt quái tâm môn ngăn tại phía trước, nhưng là tại kiếm khí kia thi ngược phía dưới, phía trước 6 đạo bắt quái tâm môn đều bị trong nháy mắt đánh nát, chỉ còn lại có nhất sau 3 đạo bắt quái tâm môn. Thật thật mạnh. Chỉ là nhẹ nhàng vung một chút kiếm, thậm chí ngay cả phá 12 đạo bắt quái tâm môn. Bách Ly Đông Quân kinh hô lên. Đây chỉ là kiếm thứ nhất mà thôi, phía sau còn có 2 kiếm, đồng thời còn có mạnh nhất một kiếm, Mạc Y Lìa tiền bối. Có thể chống đến lúc kia sao? Diệp Đỉnh Chi lo lắng nói. Chống cho đến lúc đó sao? Mạc Y Lìa nghĩ thầm, chính mình hẳn là chống đỡ không đến cái kia mạnh nhất một kiếm. Hắn bị ngăn trở cái này kiếm thứ nhất, ngay cả lên thập ngũ trọng bắt quái tâm môn, chân khí tiêu hao đã hơn phân nửa, vậy kế tiếp còn có kiếm thứ hai, kiếm thứ ba nhưng làm sao bây giờ? Lúc này, Tô Trường Ca kiếm thứ hai đã ngưng tụ thành hình, là một thanh thanh sắc cự kiếm, từ trên cao đi xuống trực tiếp bổ xuống. Lên. Mạc Y thì hai tay vung đẩy, không thể không sử xuất bắt quái hóa vật vật, vàng bạc chân khí đem trùng quanh hết thể sự vật đều tụ họp tới, ngưng tụ to lớn bắt quái trưởng ấn, y đồ gánh vác một kiếm này. Nhưng ở một kiếm này uy lực phía dưới, chân khí của hắn y nguyên bị đánh đến tán loạn, lần nữa lùi lại 3 bước, một ngụm máu tươi lần nữa hẹ đi ra. Kiếm thứ ba. Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, trường kiếm chỉ về phía trước, đóa đóa cỡ nhỏ thanh liên tại Mạc Y Ly trùng quanh nở rộ ra. Thanh liên lá sen nhẹ nhàng lắc một cái, chính là vô tận kiếm khí bắn tung ra. Mạc Y Ly hai tay áo bay múa, trên trán nổi gân xanh, đem bản thân chân khí toàn bộ đều bạo phát ra ngoài, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bắt quái hiện ra, nhưng vẫn là bị cái kia vô tận kiếm khí đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài 10 trượng sau, Mạc Y Ly lúc này mới tỉnh táo lại, cấp tốc điều chỉnh trọng tâm, hạ thân trầm xuống, lúc này mới khống chế được thân hình. Cũng may mắn, Tô Trường Ca khống chế được một kiếm này uy lực, nếu không cái kia vô tận kiếm khí đảo qua đi, hắn không chết cũng bị thương. Mạc Y thì hai tay ở trước ngực để ép, đem trào lên khí huyết cương ép xuống, sau đó lắc đầu, quên đi thôi, ngươi cái kia cuối cùng một kiếm ta cảm giác hay là, tiền đến, không cần thử, lại tiếp tục đánh bác, ta cảm giác phải chết. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có cơ hội sử xuất cái kia mạnh nhất một kiếm. Tô Trường Ca cười cười, sau đó vung lên trường kiếm, thanh liên liền biến mất. Người ba kiếm này thật sự là càng ngày càng mạnh, nhất là kiếm thứ hai bắt đầu liền đã đạt đến kiếm đạo đỉnh phong, kiếm thứ ba càng là chạm đến kiếm đạo cực cảnh, ta cũng không dám muốn tưởng cái kia mạnh nhất một kiếm sẽ là cỡ nào uy lực. Mạc Y Lìa thở dài, chỉ tự trách mình năng lực không đủ, không có cách nào đem Tô Trường Ca cái kia mạnh nhất một kiếm bước đi ra. Hắn thật rất muốn nhìn một chút cái kia mạnh nhất một kiếm phong thái a. Ngươi nếu là kiên trì một hồi nữa, liền có thể kiến thức đến cái kia mạnh nhất một kiếm. Tô Trường Ca cười nói, hay là từ bỏ, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Mạc Y Lìa lắc đầu, đúng rồi. Ngươi tự sáng tạo kiếm pháp có danh tự hay chưa? Tạm thời còn không có nghĩ đến, bất quá nếu là lấy Chỉ Thủy kiếm pháp, Tây Sở kiếm ca cùng Thiên Ngưng kiếm pháp kiếm khí làm chủ, ngưng tụ mà thành một đóa thanh liên, ta dự định đem kiếm pháp này xưng là kiếm khí thanh liên. Tô Trường Ca nói ra nắm. Kiếm khí thanh liên cũng là tên rất hay đi, cũng rất phù hợp ngươi một kiếm này. Mạc Y Lìa gật đầu cười nói. Có Tô Trường Ca châu ngọc phía trước, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y Lìa đều ngủ không đến. Bọn hắn cũng muốn sáng tạo ra kiếm khí thanh liên lợi hại như vậy kiếm chiêu, thế là nhao nhao đi xem quyển kia bắt quái hóa vật vật. Nhưng Tô Trường Ca chỉ có một cái, thiên phú của hắn không phải ai đều có thể so. Một đêm trôi qua, bọn hắn mặc dù xem hiểu cổ tịch, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Tô Trường Ca cũng không có nhàn rỗi, hắn tại cùng Thanh Phong đạo nhân cùng Mạc Y Lý thảo luận như thế nào đem kiếm khí thanh liên chiêu thức cải thiện đến hoàn mỹ nhất. Kiếm khí thanh liên mặc dù rất mạnh, nhưng có một cái khuyết điểm, chính là trước lay động làm quá dài. Muốn trước sử xuất Chỉ Thủy kiếm pháp, Tây Sở kiếm ca cùng Thiên Ngưng kiếm pháp, sau đó đem ba loại kiếm pháp kiếm khí đều tụ lại đứng lên mới có thể hình thành kiếm khí thanh liên. Tô Trường Ca đang suy nghĩ, có phương pháp gì không? Có thể nhảy qua trước mặt những trình tự kia, có thể trực tiếp ngưng tụ kiếm khí thanh liên. Thanh Phong đạo nhân cười phất phất tay, cái này muốn nhìn Trường Ca ngươi như thế nào cải biến, chúng ta không phải một chiêu này người sáng lập, cho nên không giúp được ngươi. Không sai, chúng ta có thể đến giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Mạc Y Lìa nhún vai. Tốt a. Tô Trường Ca bất đắc dĩ thở dài, sau đó lấy ra hai viên huyết bổ để lên bàn, ngươi giúp ta thử kiếm bị thương, trái cây này liền cho ngươi đi. Đây là trái cây gì? Mạc Y Lìa đưa tay cầm lấy huyết bổ để. Tên gọi huyết bổ để, có thể trị bất luận cái gì thương thế. Không có thương thế cũng có thể tăng lên một giáp công lực. Tô Trường Ca giải thích nói. Một giáp công lực. Thanh Phong đạo nhân hoảng sợ nói. Mạc Y Lìa đem trái cây thả trở về, trọng yếu như vậy trái cây hay là giữ lại thời khắc mấu chốt dùng đi, thương thế của ta cũng không nặng, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Loại trái này trong tay của ta nhiều nữa đâu, ngươi cho ta mạch suy nghĩ, lại giúp ta thử kiếm, đây là ngươi nên được. Đương nhiên, còn có sư thúc. Tô Trường Ca cười nói. Mạc Y Lìa nghĩ nghĩ, sau đó liền đem trái cây cầm lên, tốt ta, vậy liền đa tạ ngươi. Trường Ca, loại trái này thật có thể tăng lên một giáp công lực. Thanh Phong đạo nhân cầm lấy mặt khác một viên huyết bổ để cẩn thận chú đáo. Loại trái này bóng ánh sáng long lanh, nghe đứng lên vẫn rất hương, cùng bình thường trái cây khác nhau chính là bề ngoài có một tầng nhàn nhạt hồng quang bao khỏa. Nhưng chính là dạng này một viên trái cây, vậy mà có thể đỉnh thường nhân tu tập 60 năm công lực, quả thực nghịch tiên. Có thể, Bách Lý Đông Quân bọn hắn chính là ăn một viên trái cây này, từ tự tại địa cảnh tăng lên tới nửa bước thần du. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, "Trường Ca, ta lắm miệng hỏi một câu, loại trái này ngươi ở đâu lấy được? Còn có người nào biết có loại trái này?" Thanh Phong đạo nhân hỏi. "Tự nhiên là tại Nam Cảnh đối diện thế giới, mà lại sư thúc ngươi yên tâm, cho đến trước mắt chỉ có ta biết." Tô Trường Ca cười cười, "A, vậy ta an tâm." Thanh Phong đạo nhân thở dài nhẹ nhõm, "Nếu là loại trái này rơi vào người xấu trong tay, thiên hạ nhất định đại loạn." Cho nên, Thanh Phong đạo nhân sắc mặt phi thường nghiêm túc nói, "Trường Ca, ngươi có loại trái này sự tình tuyệt đối không nên báo cho ngoại nhân, biết không?" "Biết đến, biết ta có loại trái này, đều là người một nhà." Tô Trường Ca gật đầu cười nói, "Tốt, ngươi là biết được phân tức hải tử, biết nên làm như thế nào." Thanh Phong đạo nhân nuốt dâu điểm một cái phía sau, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, sau đó đứng lên. "Tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, các ngươi cũng nên tiếp tục đi xông vào một lần cái kia dị vực. Các ngươi không phải nói còn muốn đi khiêu chiến vị kia dị vực kiếm thần thôi?" "Sư Minh, nhanh như vậy muốn đi sao?" Bách Lý Đông Quân bọn hắn đều đi tới, vây quanh cái bàn ngồi xuống. Hắn vừa mới có tự sáng tạo võ công đầu mối, đang muốn tìm sư huynh Tô Trường Ca, Thanh Phong đạo nhân cùng Mạc Y Lệ lấy thỉnh kinh đâu, lại nghe được bọn hắn nói muốn đi. Vậy mình chẳng phải là phải đợi một đoạn thời gian mới có thể tự sáng tạo ra võ công đến? Muốn đi, chúng ta bên này đi qua một ngày, bên kia không biết đi qua bao lâu. Nếu là đến muộn, các ngươi có thể thấy được không đến vị kia kiếm thần phong thái rồi. Tô Trường Ca cười đạo, "Đúng a, ngươi không phải vẫn còn muốn tìm vị kia kiếm thần hỏi một chút Tây Sở vị trí sao? Đi trễ người ta coi như đi." Diệp Đình Chi đưa tay vỗ vỗ Bách Lý Đông Quân bả vai. Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu, sau đó cầm rượu lên đàn hướng chén rượu của mình bên trong đổ đầy rượu, sau đó giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thư sướng a một tiếng. Cuối cùng hắn đem chén rượu ở trên bàn nhẹ nhàng dừng lại, "Sư Minh, vậy chúng ta đi." "Đi thôi." Tô Trường Ca hướng phía Thanh Phong đạo nhân cùng Mạc Y Diệu ôm quyền hành lễ, "Sư thúc, vậy chúng ta đi trước." "Đi thôi đi thôi, đừng quên mang một ít dị vực rượu trở về cho chúng ta nếm thử." Thanh Phong đạo nhân cười phất phất tay, "An toàn trở về." Mạc Y Diệu ôm quyền hoàn lễ, "Biết." Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lý Hàn Y Diệu, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Tư Không Trường Phong, bờ giờ cơ bờ, lên hướng về cao nhất ngọn tiên sơn kia bay bên trên đi. Đám người lần nữa xuyên qua cái kia hơi nước vòng, đã tới dị vực. Nhưng trước mắt cảnh tượng, nhưng lại làm cho bọn họ chấn động theo. "Chúng ta là không phải đi nhầm." Diệp Đình Chi ngắm nhìn một phía. Hắn nhớ kỹ lần trước tới thời điểm, nơi này rõ ràng là một tòa rộng rãi hải đảo, làm sao chỉ còn lại có một khối không hơn trăm hơn một trượng mặt đất. Có lẽ là lôi kiếp kia nổ. Tô Trường Ca đưa tay vướt một cái mồ hôi lạnh. May mắn hắn lần trước trốn được nhanh a, nếu không mình cũng cùng đảo này kết quả giống nhau. "Trường Ca ca ca, lần này nói xong tuyệt đối không nên dùng Phục Hy Thần Thiên Hưởng a." Lý Hàn Ý kéo Tô Trường Ca ống tay áo. "Không cần, ta lần này chỉ dùng kiếm." Tô Trường Ca lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, hắn cũng không dám cùng cái kia thiên đạo đối nghịch, không phải vậy chính là chết không có chỗ chôn. Nhưng nói trở lại, Phục Hy Thần Thiên Hưởng có được vượt qua thế gian lực lượng, sẽ bị thiên đạo kiêng kỵ. Vậy mình vừa sáng tạo kiếm khí thanh liên, sẽ không phải cũng sẽ bị cái kia thiên đạo kiêng kỵ a? Dù sao cái kia cuối cùng một kiếm, mặc dù hắn còn không có sử xuất qua cái kia cuối cùng một kiếm, nhưng ở trong dự đoán của hắn, kiếm khí thanh liên cuối cùng một kiếm uy lực đủ để so sánh Phục Hy Thần Thiên Hưởng tiếng vang thứ hai phong nhã không khúc. Nếu là mình tại nơi này cái thế giới sử xuất kiếm khí thanh liên cuối cùng một kiếm, sẽ không lại phải gặp phải xét đánh đi. Tính toán, hay là không cần sự. Kiếm khí thanh liên phía trước hai kiếm cũng đã đầy đủ chém giết hết thể địch nhân rồi. Sau đó, đám người thả người nhảy lên, chân đạp ầm ầm sóng dậy mặt biển, hướng phía Võ Đế Thành chạy như điên. Một lát sau, bọn hắn liền đi tới Võ Đế Thành bên trong. Võ Đế Thành bên trong, tựa hồ tới rất nhiều giang hồ tới tán nhân du hiệp, trên đường phố mắt thường có thể thấy được nhiều hơn không ít. Đám người tìm một nhà quán rượu tòa hạ, điểm một bầu rượu, cùng hai đĩa thức nhắm. "Khách quan dạng này là đủ rồi sao? Chúng ta nơi này thịt bò kho ăn ngon lắm. Vậy liền đến một bát thịt bò kho, tạ ơn." Tô Trường Ca phất phất tay, đem tiểu nhị cho đổi đi. Chương 220, một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ thành lâu từ xa đến gần đãng đi qua. Chương 220, một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ thành lâu từ xa đến gần đãng đi qua. Bàn bên cạnh mấy cái giang hồ tán nhân uống không ít rượu, ngay tại nước miếng văng tung tóe nói chuyện, "Các ngươi là chưa thấy qua một tháng trước đó trận chiến kia, vị kia người mặc xanh áo thiếu niên chỉ là gậy một cái đàn, liền đem Võ Đế Thành thành chủ đánh thành trọng thương. Đáng thương Võ Đế Thành thành chủ, vô địch gần nửa đời, kết quả gặp được kiếm thần Lý Thuần Cương, sau đó lại gặp được vị thiếu niên áo xanh kia. Chỉ là đáng tiếc vị thiếu niên áo xanh kia, chẳng biết tại sao kinh động đến lôi kiếp, từ đây chẳng biết đi đâu. Chúng ta vị kia Võ Đế Thành thành chủ, cũng thân chịu trọng thương, tu dưỡng nửa tháng, thương thế mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp." Nghe được bọn hắn nói chuyện sau, Tô Trường Ca bọn hắn đều dựng lên lỗ tai đến. Một tên khác thân hình cao lớn giang hồ tán nhân hỏi, "Vậy đợi lát nữa kiếm thần Lý Thuần Cương sau khi đến, Vương Tiên Chi có thể đánh được hắn sao? Cái này sẽ không thua đi. Ta thế nhưng là áp hắn 100 lượng bạc a." Treo A bàn bên cạnh người đều tại túi đầu thở dài. Nhưng là Tô Trường Ca bọn hắn lại nhìn nhau một chút, thở dài xả giận đến. "Đợi lát nữa kiếm thần liền đến. Nói cách khác, bọn hắn ở bên kia vượt qua một ngày, bên này liền đã qua một tháng. May mắn, bọn hắn tới, không phải vậy thật bỏ qua vị kia kiếm thần Lý Thuần Cương. Nghe nói kiếm thần đợi lát nữa liền đến, mà Vương Tiên Chi lại tại trong phủ dưỡng thương, đám người nơi nào còn có tâm tư uống rượu ăn thịt trâu." Quán rượu tiểu nhị đem rượu cùng đồ ăn đều bưng lên sau, mấy người liền thuần thục toàn ăn sạch, trả tiền lập tức rời đi. Tốc độ này, đám người còn tưởng rằng bọn hắn là quỷ chết đói đầu thai tới. Nhưng bàn bên cạnh giang hồ tán nhân, lại cảm thấy một màn kia áo xanh giống như đã từng quen biết, túi đầu như có điều suy nghĩ. Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y Nhi mấy người rời đi quán rượu sau, trực tiếp thẳng hướng phủ thành chủ bay đi. Phủ thành chủ đại môn đóng chặt, mà lại Vương Tiên Chi dưới trướng cũng không có mấy cái thị nữ, mà người hầu đều tại thủ thành lâu, cho nên căn bản không ai cho bọn hắn mở cửa. Nhưng không có việc gì, mấy người bọn hắn dẫm lên vách tường, nhẹ nhàng nhảy lên liền lộn vòng vào trong phủ. Người nào dám chạy tới nơi này? Đột nhiên, một trong đó khí mười phần thanh âm vang lên, lại giống như kinh lôi tại mọi người trong thai nổ vang. Nếu là võ công thấp người bình thường, nghe được thanh âm này lúc liền đã miệng phun máu tươi. Nhưng cũng may, tất cả mọi người không phải những cái kia võ công thấp người bình thường, đều là cao thủ. Vương thành chủ, thương thế còn chưa lành sao? Tô Trường Ca cao giọng cười nói. Thoại âm rơi xuống, một đạo bóng trắng liền từ trong phủ bay lượn mà đến. Tô Trường Ca, ngươi không có việc gì a? Vương Tiên Chi rất kinh ngạc, cũng rất mừng rỡ. Chẳng những không có việc gì, ngược lại công lực đại tăng. Tô Trường Ca ôm quyền cười nói. Vương Tiên Chi vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của hắn, hôm đó ngươi thời điểm ra đi, tính hủy diệt lôi kiếp rơi xuống, đem hải đảo kia bổ đến chia năm xẻ bảy, ta đều lo lắng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Mạng lớn, tại lôi kiếp kia đến trước đó liền tránh khỏi. Tô Trường Ca nói ra. Các ngươi vừa đi chính là thời gian một tháng, mỗi ngày ta đều đang lo lắng á, thật may mắn ngươi còn có thể sống được trở về. Vương Tiên Chi cảm khái nói. Quan tâm ta như vậy dị vực này tới khách nhân. Tô Trường Ca cười hỏi. Vương Tiên Chi khẽ cười một tiếng, vô luận là thế giới chúng ta người, hoặc là dị vực tới khách nhân, chỉ cần không phá hư thế gian trật tự, ta đều sẽ đem bọn hắn xem như bằng hữu. Huống chi, ngươi khi đó gặp phải lôi kiếp, cũng là bởi vì lỗi lầm của ta. Nếu như không phải ta muốn lĩnh giáo cái kia Phục Hy Thần Thiên Bang, ngươi cũng sẽ không tạo kiếp nạn này. Nói tới chỗ này, hắn có chút hổ thẹn. Ngày đó nếu như không phải hắn muốn lĩnh giáo cái kia Phục Hy Thần Thiên Bang lên thần uy, Tô Trường Ca cũng sẽ không bị lôi cho bổ. Bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Vương Tiên Chi vẫn rất lo lắng bọn hắn. Bây giờ thấy bọn hắn rất sống động đứng ở trước mắt, trong lòng liền rất yên tâm. Ấy, tuyệt đối đừng nói năm trước kia, ta lo lắng lại bị xét đánh. Tô Trường Ca vội vàng khuyên can. Cái kia ngược lại là, ta rất ít nhìn thấy một người sẽ bị thiên đạo kiêng kỵ như vậy, các hạ là cái thứ nhất. Vương Tiên Chi nói ra. Ta cũng không muốn a. Tô Trường Ca lung lay bả vai, cho nên ngươi không thấy, lần này ta ngay cả đàn đều không có cóng, liền mang theo một thanh kiếm lại tới. Vương Tiên Chi rất tán thành nhẹ gật đầu, không sai, tốt nhất vẫn là đừng có dùng đàn thì tốt hơn. Hôm đó chàng diện quả thực quá kinh khủng, hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Đúng rồi Vương thành chủ, chúng ta vừa rồi vào thành lúc nghe nói, vị tiêu kiếm thần đợi lát nữa liền một tới. Bách Ly Đông Quân đột nhiên hỏi. Đối với, ngày quyết chiến ngay hôm nay, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không tới đâu. Vương Tiên Chi nói ra. Cũng may mắn chúng ta tới phải kịp thời a, không phải vậy thật bỏ qua. Diệp Đình Chi cười nói. Vương Tiên Chi cười nói, không sao, cùng lắm thì ta sử dụng nhân tình kéo dài vị kia mấy ngày, đợi đến các ngươi đến liền có thể. Chúng ta còn nghe nói, ngươi thụ thương, lần này có thể đánh được sao? Tô Trường Ca hỏi. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nửa tháng, đã tốt hơn nhiều. Vương Tiên Chi khẽ cười một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thành truyền đến một cái tiếng ho khan. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn trời. Xét đánh rồi. Vương Tiên Chi cũng rất quen thuộc thanh âm này, hắn tới. Ai? Vị kia kiếm thần. Bách Lý Đông Quân hỏi. Vương Tiên Chi nhẹ gật đầu, hắn quay người hướng tòa kia cao vút trong mây thành lâu, ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia trên cổng thành đứng đấy một người. Người kia mặc một bộ áo xanh, dáng người rất là vĩ ngạ, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, toàn thân kiếm khí lăng nhiên. Vương Tiên Chi, ta tới. Người kia tiếng như hồng trùng, truyền khắp cả tòa võ đế thành. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng y nguyên có thể cảm giác được trên người hắn cái kia hùng hậu kiếm thế, thật không hổ là kiếm thần a. Bách Lý Đông Quân nhìn qua cái kia một sợi áo xanh, phát ra một tiếng kinh thán. Các ngươi không phải muốn lĩnh giáo vị kia kiếm thần kiếm pháp sao? Hiện tại có thể lên. Vương Tiên Chi đưa tay cười nói. Hiện tại liền có thể đi sao? Tư Không Trường Phong nhấc nhấc trường thương. Đương nhiên, các ngươi đi cùng hắn nói một tiếng, đánh thắng các ngươi, ta lại đi cùng hắn nhất quyết thắng bại. Vương Tiên Chi gật đầu cười nói. Tốt, chúng ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút vị kia kiếm thần kiếm pháp. Diệp Đình Chi cười cười, sau đó quay đầu quét về phía người khác. Chúng ta đi. Đi. Bách Lý Đông Quân nhảy lên một cái, hai chân tại trên tường viện ngay cả đạp hai lần, liền bay lượn mà ra. Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y thì theo sát phía sau, hướng phía cái kia thành lâu chạy như điên. Đại bọn hắn rời đi đằng sau, Vương Tiên Chi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Trường Ca, ánh mắt dần dần rời xuống, cuối cùng như ngừng lại bên hông hắn trên thanh trường kiếm kia. Thanh kiếm này thật không tệ, là người phương nào tạo thành? Vương Tiên Chi đột nhiên hỏi. Đây là thế giới chúng ta một vị đúc kiếm sư tạo thành, là tiên cung phẩm danh kiếm. Tô Trường Ca nhấc nhấc bất nhiễm trần, cười nói. Tiên cung phẩm danh kiếm, kiếm dù chưa ra khỏi vỏ lại có thể cảm giác được kiếm sắc bén, này đúc kiếm sư đúc kiếm tay nghề cực cao a. Vương Tiên Chi tán dương. Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ thành lâu từ xa đến gần đãng đi qua. Đó là Tây Sở kiếm ca kiếm khí. Mà ngày sau bên trên xuất hiện một đầu màu bạc giao long, trên không trung không ngừng xoay quanh, sau đó bỗng nhiên đánh tới hướng thành lâu. Đó là Tư Không Trường Phong kinh long biến. Cùng lúc đó, còn có Lý Hàn Y Ly lạnh ấm song kiếm, cùng Diệp Đỉnh Chi ma tiên kiếm khí. Các loại kiếm khí ở trên thành lâu xen lẫn quay cuồng, để cái kia vốn là còn không có sửa xong thành lâu, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Vương Tiên Chi ngước mắt nhìn lại, sâu kín nói ra, đã đánh nhau, không biết bọn hắn có thể đỡ nổi Lý kiếm thần bài kiếm. Chỉ cần không phải thua quá khó nhìn liền tốt. Tô Trường Ca bụng mặt cười nói. Hắn sợ nhất chính là Bách Lý Đông Quân bọn hắn ngay cả người ta một kiếm đều không có gánh vác, liền thua trận, cái kia thật là ném đi mà to. Ngươi chờ chút muốn đi lãnh giáo một chút vị kia kiếm thần kiếm pháp sao? Vương Tiên Chi lại hỏi.
Ta không nóng nảy, chờ các ngươi đánh xong lại nhìn đi.
Tô Trường Ca cười nói.
Vương Tiên Chi nhẹ gật đầu, đột nhiên một tiếng kiếm rít chợt vang, tùy theo mà đến chính là một cỗ hùng hậu không gì sánh được kiếm khí màu xanh, giống như hai đầu thanh xà giống như ở trong thiên địa giao dệt. Đây là vị kia Lý kiếm thần hai tay háo thanh xà, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể đem Lý kiếm thần một kiếm này bước đi ra.
Vương Tiên Chi khẽ gật đầu.
Mấy người trẻ tuổi kia chung vào một chỗ, có thể đem vị kia Lý kiếm thần làm cho sử xuất hai tay háo thanh xà, biểu hiện đã tương đối khá.
Bất quá, cũng chỉ có thể tới đây, giờ đến phiên hắn đăng tràng.
Quả nhiên, tại vị kia Lý kiếm thần sử xuất hai tay háo thanh xà đằng sau, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Diệp Đỉnh Chi cùng Lý Hàn Y đều bị luồng kiếm khí màu xanh kia đánh bay ra ngoài.
Sau đó, cái kia Lý kiếm thần lặng âm thanh hô, "Vương Tiên Chi, giờ đến phiên ngươi."
"Tới."
Vương Tiên Chi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, cả người đều ngưng trệ tại trong giữa không trung, hướng phía cái kia thành lâu phiêu nhiên mà đi.
Thấy thế, Tô Trường Ca cũng vận khởi khinh công, nhấc chân bước ra ngoài, qua trong dây lát liền tới đến thành lâu bên trái một gian trên nóc nhà đất.
Võ đế thành đầu tượng,
cái kia một bộ áo xanh cầm kiếm mà đứng, phong thái vẫn như cũ.
"Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài." Hắn một kiếm hai tay háo thanh xả, liền nhẹ nhõm phá Bách Lý Đông Quân đám người liên thủ hợp kích.
Chỉ đợi cái kia Vương Tiên Chi đến, vị này Lý kiếm thần phát ra một tiếng cười khẽ, "Vương Tiên Chi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"
Hắn đôi mắt lưu chuyển, theo thứ tự nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi bọn người, không khỏi hiếu kỳ nói, "Ngươi từ nơi nào tìm đến những thằng ngắt con này? Kiếm pháp cùng thương pháp đều rất lợi hại a.
Bọn hắn đều là bằng hữu của ta."
Vương Tiên Chi cười khẽ đáp lại,
"Lại là bằng hữu của ngươi?"
Lý kiếm thần sửng sốt một chút.
Hắn còn tưởng rằng những người này là Vương Tiên Chi đệ tử đâu, không nghĩ tới chỉ là bằng hữu.
Vương Tiên Chi cười một tiếng, "Bọn hắn đều là nghe nói Lý kiếm thần sự tích, cho nên muốn lãnh giáo một chút Lý kiếm thần kiếm đạo, ta mới khiến cho bọn hắn cùng Lý kiếm thần đánh một trận."
Hắn cũng là.
Lý kiếm thần ánh mắt đống nhiên rơi vào Tô Trường Ca trên thân.
Người kia một linh nhị thất thân áo xanh, kiếm ý tự nhiên mà thành, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để trường kiếm trong tay của hắn bắt đầu chấn minh.
Nhưng phàm là danh kiếm đều có linh, hắn có thể cảm giác được trường kiếm trong tay phát ra chấn minh không phải đáng sợ, mà là hưng phấn.
"Đều là."
Vương Tiên Chi khẽ gật đầu.
"Thật không biết ngươi là từ đâu kết giao bằng hữu, đều còn trẻ như vậy, cũng đều lợi hại như vậy."
Lý kiếm thần trầm giọng nói.
Chương 221, thật giống là hai đầu thanh xà đang thét gào. Chương 221, thật giống là hai đầu thanh xà đang thét gào. Chờ chúng ta đánh xong đằng sau, Lý kiếm thần có thể cùng ta bị bằng hữu này trao đổi một chút.
Vương Tiên Chi nói ra.
"Đương nhiên muốn đánh đánh, còn trẻ như vậy lục địa kiếm tiên, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được đâu."
Lý kiếm thần hướng phía Tô Trường Ca nhẹ gật đầu.
Tô Trường Ca thấy thế, cũng gật đầu đáp lại.
"Vậy chúng ta bắt đầu trước đi, sau khi đánh xong ta cho Lý kiếm thần giới thiệu một chút ta những người bạn này."
Vương Tiên Chi vươn nắm đấm.
"Tốt."
Lý kiếm thần vung lên trường kiếm, vung ra một đạo trường hồng quán nhật kiếm khí, xông thẳng lên trời, hướng phía Vương Tiên Chi đánh tới.
Phịch một tiếng tiếng vang, kiếm khí màu xanh cùng màu trắng quyền kình bỗng nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ, trong tích tắc cắt bay đá chạy, cả tòa thành lâu đều bị quét đi.
"Sư Minh."
Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y Lìa cũng trở về đến Tô Trường Ca bên người.
"Vị này kiếm thần quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền đem chúng ta cho đánh bại."
Diệp Đình Chi vào đầu thở dài.
Tô Trường Ca lườm hắn một mắt, sau đó khẽ cười một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, "Thở dài cái gì, người ta kiếm thần thành danh đã lâu, các ngươi mới luyện kiếm bao lâu?"
"Thua rất bình thường."
"Vị này kiếm thần Lý Thuần Cương công lực không chỉ có thâm hậu dị thường, mà lại kiếm đạo đã sớm đạt đến đỉnh phong.
Trái lại Bách Lý Đông Quân bọn hắn, đường đường chính chính luyện võ luyện kiếm mới thời gian mấy năm, sở dĩ có thân này công lực hay là dựa vào huyết bổ để tăng lên, có thể ngăn cản Lý Thuần Cương một kiếm hai tay háo thanh xả liền đã rất tốt."
Tư Không Trường Phong ấy náy gãi gãi cái chán, "Luôn cảm giác mới vừa rồi là ta kéo chân sau, ta không có tiếp được một kiếm kia, không phải vậy chúng ta còn có thể lại đánh một hồi."
"Không trách ngươi, không trách ngươi, chúng ta đều không có tiếp được a."
Bách Lý Đông Quân vô bờ vai của hắn, nếp miệng cười một tiếng.
"Lần sau gặp lại vị này kiếm thần, chúng ta nhất định có thể."
Lý Hàn Ý liền nắm chặt nắm đấm, chiến ý dạt dào đạo.
"Không sai.
Lại ma luyện mấy năm, thanh kiếm mài sắc bén, ta cũng không tin đánh không lại vị này kiếm thần."
Diệp Đỉnh Chi đem nắm đấm rời khỏi trước mặt mọi người.
Đám người thấy thế, đồng thời khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi ra nắm đấm phóng tới Diệp Đỉnh Chi trên nắm tay nhẹ nhàng đụng một cái.
"Cái này đúng nha, mới bại một lần mà thôi, chúng ta còn trẻ đây, bọn hắn đều già."
Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng.
Đám người nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
"Đúng à, Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương đều tới, bọn hắn còn trẻ đây, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi."
Đám người đồng thời quay đầu, ánh mắt đồng thời rơi vào Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương trên thân. Hai người đánh cho 10 phần kịch liệt, từ đầu tường một đường đánh tới trên mặt biển.
Màu trắng quyền kình bá đạo vô song,
kiếm khí màu xanh cái thế tuyệt luân.
Nhìn không thấy bờ mặt biển cũng không còn bình tĩnh nữa, bị bọn hắn quyền kình cùng kiếm khí ảnh hưởng, không ngừng nhấc lên sóng lớn bổ nhào vào trên bờ.
Kiếm khí màu xanh sôi trào mãnh liệt, Lý Thuần Cương bỗng nhiên huy kiếm, một kiếm liền chặt đứt thủy triều.
Vương Tiên Chi song quyền vung dậy, màu trắng quyền kình cương mãnh cực kỳ, đập vào Lý Thuần Cương trường kiếm trong tay bên trên, cường đại lực kình xuyên thấu qua lưới kiếm truyền ra ngoài.
Lý Thuần Cương thấy thế, lúc này lựa chọn buông ra chuôi kiếm, đưa tay vung ra một đạo kiếm khí đem Vương Tiên Chi bức lui ra ngoài, sau đó thả người bật lên, nhấc chân đá vào trên trường kiếm.
"Lên!"
Vương Tiên Chi hai mắt nhắm lại, hai tay mở ra, một cỗ không gì sánh được ngang ngược bá đạo chân khí từ trong tay hắn tản ra,
dưới chân nước biển đều dựng đứng lên, thành một cô thao thiên cự lãng, đem trường kiếm cùng kiếm khí toàn bộ đều bắn ra ngoài. Không dùng binh khí, không cần chiêu thức, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, thuần túy lấy chân khí đối địch. Lý Thuần Cương đưa tay tiếp được trường kiếm trong chốc lát, liền vung ra một đạo kiếm khí màu xanh, giống như hai đạo thanh xà quấn quanh, phách chạm xuống. Chính là đạo kia hai tay áo thanh xà. Thấy thế, Vương Tiên Chi vung ra song quyền, cực chiêu vào tay, toàn thân chân khí điên cuồng lưu chuyển, nguyên ngông quyền tỉnh cơ hồ đem vùng biển này bao phủ. Hai cỗ kinh thiên động địa chân khí chạm vào nhau cùng một chỗ, cái này trăm trượng hải vực không ngừng truyền ra nổ vang âm thanh, tuôn ra cao trăm trượng của nước. Tại sao ta cảm giác lão Vương so với chúng ta lần đầu gặp mặt lúc, muốn còn mạnh hơn nữa nha? Bách Ly Đông Quân kinh thán không thôi. Dù sao cũng là lấy năm đấm đối cứng qua lôi kiếp, có thể không mạnh thôi. Diệp Đỉnh Chi cười cười, ngày đó Vương Tiên Chi lấy năm đấm đối kháng lôi kiếp hình ảnh, ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Mặc dù bị lôi kiếp đánh cho máu thịt bé bét, nhưng y nguyên rung động tâm linh của hắn, a ta lúc nào cũng có thể giống như vậy liền tốt. Bách Lý Đông Quân túi đầu nhìn về phía mình hai tay, song quyền vung đẩy, lại nhìn ngươi mọi loại kiếm đạo, ta tử lấy một quyền phá đi. Đây mới là trong tưởng tượng của mình võ công a. Ngươi nghĩ ra cái gì? Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn. Bách Lý Đông Quân mê mang nói, ta giống như thấy được ta đại đạo, nhưng lại cảm giác cái kia đại đạo đang ở trước mắt, làm thế nào đều bắt không được. Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang. Nhìn xem Vương Tiên Chi cùng Lý Tuần Cương một trận chiến, Bách Lý Đông Quân lại muốn đốn ngộ rồi. Bách Lý Đông Quân nhếch miệng cười một tiếng, tính toán, loại chuyện này gấp không được. Các loại lần này du lịch kết thúc, sau khi trở về ta muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng không tin bung không ra cái kia một kiếm đến. Kỳ quái, ngươi là thiên sinh võ mạch, ta cũng là thiên sinh võ mạch, làm sao ngươi có thể từ trong trận chiến đấu này nhìn ra ít đồ đến, ta làm sao lại nhìn không ra đâu? Diệp Đỉnh Chi khốn nghi ngờ gãi đầu một cái. Có một số việc gấp không được, có lẽ cơ duyên của ngươi cũng không ở chỗ này đây. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng. Đúng vậy a Diệp Đỉnh Chi, ngươi nhìn ta, không có chút nào sốt ruột, đem tâm tính để nằm ngang là được. Tư Không Trường Phong ôm Diệp Đỉnh Chi cổ cười nói, chán, nói thì nói như thế không sai. Diệp Đỉnh Chi sờ lên cái cằm, nhưng nhìn sư Minh Tô Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân tại chuyến này đều có thu hoạch. Sư muội Lý Hàn Y Lệ cũng lĩnh ngộ Nguyệt Tịch Hoa Thần, Tư 5.00 Trường Phong cũng có kinh long biến, nhưng mình cái gì đều không có lĩnh ngộ được. Sẽ không phải mọi người đi bắc cảnh đối kháng man hoang yêu tộc đằng sau, cản trở biến thành chính mình đi. Không thể làm như vậy được à, chính mình cũng phải nỗ lực đứng lên, tuyệt đối không có khả năng kéo mọi người chân sau. Đúng lúc này, Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương chiến đấu cũng kết thúc. Vương Tiên Chi lấy cương mãnh cực kỳ quyền đỉnh, phá Lý Thuần Cương cuối cùng một kiếm. Nắm đấm cùng kiếm tiêm đụng vào nhau, càng đem vị kia kiếm thần Lý Thuần Cương đánh bay ra ngoài, chiến đấu đến nơi này, thắng bại đã phân. Bất quá Vương Tiên Chi cũng minh bạch, Lý Thuần Cương còn không có sử xuất cái kia mạnh nhất một kiếm. Nếu như sử xuất cái kia mạnh nhất một kiếm lời nói, đoán chừng muốn thua chính là mình. Hai người từ trên mặt biển nhảy lên một cái, hướng Võ Đế Thành nhanh nhẹn đến, hai người đồng thời rơi vào đầu tường, lẫn nhau ôm quyền thăm hỏi. Tiểu tử kia, ngươi đến đánh một trận. Lý Thuần Cương vừa mới buông xuống nắm đấm, liền quăng một chút trường kiếm, chỉ hướng Tô Trường Ca. Bầu không khí có chút vi diệu. Vị này kiếm thần khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi. Đánh trước Bách Lý Đông Quân bọn hắn, sau đó lại cùng Vương Tiên Chi đánh một trận, mặc dù cuối cùng thua một chiêu. Đánh nhiều người như vậy còn chưa đủ, lại còn muốn khiêu chiến sư minh của bọn hắn. Làm sao, không dám đánh. Lý Kiếm Thần mở trừng hai mắt, nhìn xem là có chút dọa người ý tứ. Đánh là có thể đánh, nhưng ngươi nhìn ngươi cái này nếu không trước nghỉ một chút. Tô Trường Ca hỏi. Nghỉ cái gì? Có cái gì tốt nghỉ ngơi? Lý Kiếm Thần tức giận nói, hắn thân thể này còn chưa tới đánh mấy trận đỡ liền muốn nghỉ ngơi tình trạng a. Vương Tiên Chi bất đắc dĩ cười một tiếng, Lý Kiếm Thần chính là tính tình này, đừng thấy lạ. Không sao, nếu Kiếm Thần muốn đánh một trận, vậy ta liền bồi ngươi đánh một trận. Tô Trường Ca nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Này mới đúng mà. Lý Kiếm Thần gặp Tô Trường Ca đáp ứng, trên mặt lúc này mới triển lộ ra nụ cười vui vẻ. Sợ sẽ hắn sẽ mệt không? Có thể cùng nhiều cao thủ như vậy giao thủ, hắn mới không mệt đâu. Mặc dù đánh mấy trống, nhưng hắn tinh lực ý nguyên rồi giảm 10 phần. Ấy, đây không phải một tháng trước vị kia ở trên thành lầu đánh đàn vị kia sao? Lúc này, trong đám người có người đem Tô Trường Ca nhận ra. Bởi vì hắn quá dễ nhận biết, trừ trên thân không có cõng đàn bên ngoài, một thân áo xanh, 13 mà lại tuổi còn trẻ, hình dạng tuấn mỹ, xem xét liền nhận ra a hắn lại còn sống, trong đám người cũng có người kinh hô. Tô Trường Ca trên trán tràn đầy gân xanh, cái gì gọi là còn sống? Chẳng lẽ ta chết đi? Một tháng trước là chuyện gì xảy ra? Lý Kiếm Thần hiếu kỳ nói. Đó là một tháng chuyện lúc trước, ta cùng hắn cũng đánh một trận, bị hắn hai chiêu liền bại. Vương Tiên Chi vươn hai ngón tay, đồng thời còn tại Lý Kiếm Thần trước mặt lung lay. Hai chiêu? Lý Kiếm Thần trợn mắt hốt mồm, rất là giật mình. Tiểu tử này nhìn xem là rất trẻ, nhưng lợi hại như vậy đâu? Chính là đáng tiếc, một chiêu kia bị thiên đạo kiếm kỵ, đoán chừng Lý Kiếm Thần không thấy được. Vương Tiên Chi cúi đầu thở dài, hơi cảm thấy đến tiếc nuối. Nếu là không bị thiên đạo kiếm kỵ, hắn phục hy thần trời vang là có thể ở thế giới này rực rỡ hào quang. Hiện tại không thể dùng, cho nên thực sự đáng tiếc. Nói như vậy tiểu A Nhi này năng lực vẫn còn lớn. Lý Thuần Cương nhìn qua Tô Trường Ca, đem hắn tỉ mỉ đánh giá mấy lần. Đây cũng là không sao, trừ phục hy thần trời vang bên ngoài, kiếm của ta cũng là có thể nhịn. Tô Trường Ca giơ lên trường kiếm bên hông. Lý Thuần Cương có chút giơ lên hàm dưới, có đúng không? Vậy ta cần phải thật tốt lãnh giáo một chút. Nói cho hết lời, vị này kiếm thần đưa tay liền bung ra một đạo kiếm khí màu xanh, khí thế bảng bạc hướng phía trước vọt tới. Tô Trường Ca có chút túi người, tay phải ấn xoa bóp eo ở giữa trường kiếm. Ngay tại kiếm khí màu xanh kia vọt tới trước mặt thời điểm, hắn lúc này mới trong nháy mắt rút kiếm, cả người bỗng nhiên hướng phía trước bay lượn mà đi. Lý Kiếm Thần con ngươi có chút rụt rụt, bước chân về sau trở đi, liền rút lui 4-5 bước, một giây sau chỉ thấy một thanh trường kiếm đâm tới hắn vừa rồi đứng đấy vị trí. Lý Kiếm Thần tim đập loạn một chút, thật nhanh một kiếm. Vừa rồi nếu như chính mình lui đến chậm một chút, một kiếm này cũng đủ để xuyên qua thân thể của hắn. Tiểu A Nhi này một thân kiếm ý tự nhiên mà thành, là có thật có thể nhịn đó à? Hắn chân mày hơi nhíu lại, hạ thân chìm ở trên mặt đất sau, lên tay chính là một đạo hai tay áo thanh xả kiếm khí. Kiếm khí sôi trào mãnh liệt, trong gió vang lên tiếng rít, thật giống là hai đầu thanh xả đang kết đạo. Chỉ thủy. Tô Trường Ca khẽ quát một tiếng, chỉ thủy kiếm khí khuấy động ra ngoài. Liên miên bất tuyệt chỉ thủy kiếm khí, cùng hai tay áo thanh xả kiếm khí chạm vào nhau, cả tòa thành lâu đều trong nháy mắt bị xỏ xuyên, gạch xây thành không ngừng hướng mặt đất đập tới, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Ai, lại đánh như vậy xuống dưới, ta cái này võ đế thành lâu sợ là muốn không sửa được. Vương Tiên Chi đã buồn rầu với bất đắc dĩ vô vô cái chán. Chương 222, hai người kiếm khí trên không trung dần dần tiêu tán. Chương 222, hai người kiếm khí trên không trung dần dần tiêu tán. Trong đám người, một tên nam tử áo trắng nhẹ nhàng nâng một chút mạnh khảnh ngón tay, ngăn trở không ngừng bay cuộn mà đến bao cát. Đợi bao cát kia tán đi sau, nam tử áo trắng kích động nói, thật là lợi hại à, không nghĩ tới giang hồ này thú vị như vậy, trừ kiếm thần Lý Thuần Cương bên ngoài, còn có lợi hại như vậy thiếu năm. Lần này võ đế thành là đến đúng rồi. Bên người nam tử còn đi theo một tên thân hình cao lớn nữ tử, sau lưng có một chiếc hộp kiếm. Nàng một mực dắt lấy nam tử áo trắng cánh tay, không ngừng đem hắn về sau túm đi, nhỏ tỷ, ngươi đứng được gần như vậy, coi chừng bị kiếm khí của bọn hắn thương tổn tới. Sợ cái gì, nếu đều là kiếm khách, đó là đương nhiên muốn đi gần một chút, mới có thể cảm nhận được người ta kiếm ý. Nam tử áo trắng cười cười. Nhưng nói cho hết lời sau, nàng tức giận buồn bực trừng mắt liếc nam tử cao lớn, còn có ta đều nói rồi bao nhiêu lần, ở bên ngoài gọi ta công tử, đừng cứ gọi ta tiểu thư. Là, công tử. Nam tử cao lớn bất đắc dĩ thở dài. Áo trắng tiểu thư lúc này mới hài lòng lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền đỏ. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía tại đầu tường không đoạn giao phong hai vệ táo xanh, thời gian dần trôi qua nhìn ngây dại. Lý Kiếm Thần thật sự không hổ kiếm thần tên, kiếm pháp thật siêu lợi hại. Nhưng là cái kia nam tử tuấn mỹ cũng tốt lợi hại, nhất là một chiêu một thức thật giống như đang khiêu vũ giống như vậy ưu nhã, đẹp như vậy. Đến mức nữ tử cao lớn kêu nàng mấy âm thanh đều không có nghe được, nữ tử cao lớn nhìn xem tiểu thư nhà mình cái kia si mê bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, sau đó kéo tiểu thư ống tay áo. Công tử? A, thế nào? Áo trắng tiểu thư lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiểu thư, ngươi vừa rồi tại xem ai đâu? Nữ tử cao lớn hiếu kỳ nói. Đương nhiên là nhìn Lý Kiếm Thần, không phải vậy còn có thể xem ai? Áo trắng tiểu thư gương mặt hơi đỏ lên, hướng nữ tử cao lớn liếc mắt. Nữ tử cao lớn cười hỏi, chẳng lẽ không phải đang nhìn công tử áo xanh kia? Đương nhiên không có. Áo trắng tiểu thư chột dạ đem đầu phiết đến một bên. Tiểu thư, mặt của ngươi làm sao trở nên như vậy đỏ a? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Nữ tử cao lớn nhìn thấy tiểu thư nhà mình gương mặt đỏ bừng, giống như phát hiện đại lục mới giống như. A, thật rất đỏ sao? Áo trắng tiểu thư đưa tay sờ sờ gò má, còn không phải sao, đều đỏ đến nóng lên. Nữ tử cao lớn cười nói, tiểu thư, ngươi sẽ không phải là đối với công tử áo xanh kia vừa gặp đã cảm mến đi. Làm sao có thể chứ, ngươi chớ nói lung tung. Áo trắng tiểu thư xấu hổ trừng mắt liếc nữ tử cao lớn. Tiểu thư, nếu như ngươi thật ưa thích lời nói, chờ hắn cùng Lý Kiếm Thần đánh xong, chúng ta lên đi gặp hắn một mặt không phải tốt, nữ tử cao lớn nói ra. Nhà nàng tiểu thư tuổi tác đích thật là không nhỏ, mà lại nàng nhìn công tử trẻ tuổi bề ngoài ngược lại là thật không tệ, mà lại kiếm pháp thông thiên, có thể cùng Lý Kiếm Thần đánh cho tương xứng, về sau tất nhiên cũng là một vị kiếm thần. Người như vậy cũng xứng được tiểu thư, mà lại gia tộc bên kia hẳn là sẽ không phản đối a. Đột nhiên, trên trời mây đen dày đặc, đồng thời trong mây còn có kinh lôi tại nổ vang. Cái này cùng một tháng trước tràng cảnh có chút tương tự. A Vương Tiên Tri không khỏi giật nảy cả mình, chẳng lẽ là lôi kiếp lại tới? Nhưng không đúng, Tô Trường Ca hắn cũng không có sự xuất phục hy thần tiên hưởng, làm sao có thể? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, chỉ thấy một đạo kinh lôi rơi xuống, lại công bằng rơi vào Tô Trường Ca trên trường kiếm. Kiếm khí vậy mà có thể dẫn động trên trời kinh lôi, hảo tiểu tử, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Lý Kiếm Thần cũng rất là giật mình, hắn cùng rất nhiều cao thủ đều giao thủ qua, lần thứ nhất nhìn thấy có người dám làm như vậy. Lý Kiếm Thần quá khen, xin mời tiếp một kiếm này đi. Tô Trường Ca bỗng nhiên huy kiếm, lôi rơi, thiên ngưng. Dẫn lôi chi thuật, lại thêm thiên ngưng kiếm pháp, trong kiếm khí mang theo lôi quang trực tiếp hướng phía Lý Kiếm Thần buôn tập mà đi. Như vậy bàng bạc kiếm khí, cái kia Lý Kiếm Thần trên mặt lại vẫn có chút mỉm cười, đưa tay hất lên, một kiếm đưa ra. Hắn cũng có càng mạnh một kiếm, tên gọi một kiếm mở thiên môn. Nhưng hắn hiện tại thật không muốn dùng một kiếm kia, còn trẻ như vậy kiếm đạo thiên tài, nếu là chết rất đáng tiếc. Các vị này Lý Kiếm Thần vậy mà định dùng trường kiếm trong tay ngăn kháng Tô Trường Ca một kiếm này kiếm khí, lại không nghĩ rằng kiếm khí kia tại tiếp xúc đến trường kiếm trong tay của hắn một khắc này vậy mà tản ra. Lý Kiếm Thần sửng sốt một chút, ngươi đây là ý gì? Lý Kiếm Thần vì sao tiếp tục xuất kiếm đâu? Theo ta được biết, ngươi còn có mạnh nhất một kiếm không có xuất ra qua a. Tô Trường Ca quăng một chút trường kiếm, bởi vì không muốn ra một kiếm kia. Lý Kiếm Thần thản nhiên nói, Lý Kiếm Thần là sợ một kiếm kia sẽ làm bị thương ta. Tô Trường Ca hỏi. Lý Kiếm Thần lúng túng gãi đầu một cái. Tô Trường Ca cười nói, xuất kiếm đi, ta muốn lĩnh hội một kiếm kia phong thái. Xác định. Lý Kiếm Thần hỏi. Xác định, xuất kiếm đi. Tô Trường Ca đưa tay ra. Tốt ta, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta liền sử xuất một kiếm này đến cấp ngươi nhìn xem. Lý Kiếm Thần nở nụ cười, đồng nhiên đứng dậy vọt lên, xông lên trời. Ta một kiếm này tên là một kiếm mở thiên môn, ngươi nhìn kỹ. Một kiếm mở thiên môn, danh tự này thật bá khí a. Bách Lý Đông Quân nghe được Lý Thuần Cương thanh âm từ trên trời truyền đến, không khỏi hiếu kỳ, hắn một kiếm này thật có thể khai thiên giới chi môn. Không biết, bởi vì không ai thấy qua Lý Kiếm Thần một kiếm này. Nhưng phàm là gặp một kiếm này, đều đã chết. Vương Tiên Chi sâu kín nói ra. A, đều đã chết. Bách Lý Đông Quân bọn người đều là trợn mắt hốt mồm. Sư Minh kia chẳng phải là? Vương Tiên Chi xem bọn hắn sắc mặt vội vàng bộ dáng, liền biết tâm tư của bọn hắn. Hắn khép cười một tiếng, đương nhiên, sư minh của các ngươi có thể là cái thứ nhất ngoại lệ, cho nên không cần thần trương, các ngươi hẳn là tin tưởng các ngươi sư minh mới là a. Đúng à, chúng ta hẳn là tin tưởng sư minh, đừng quên sư minh còn tự chế kiếm khí thanh liên đâu. Bách Lý Đông Quân nói ra. Kiếm khí thanh liên. Vương Tiên Chi một mặt hoang mang nhìn phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân gật đầu nói, sư minh vừa mới tự sáng tạo kiếm pháp, một vị tiền bối nói kiếm pháp này đã tiếp xúc đến kiếm đạo cực cảnh. Vương Tiên Chi lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn về phía cái kia đứng lơ lửng trên không thân ảnh, bị kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Phục Hy Thần Thiên hưởng bị thiên đạo kiếm kỵ, hắn liền tự chế có thể liên quan đến kiếm đạo cực cảnh kiếm pháp. Rất tốt, thật rất cường đại. Vương Tiên Chi cúi đầu thở dài, thiên phú này cực kỳ hâm mộ a. Tiểu A Nhi, ngươi nếu muốn nhìn ta một kiếm này, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng tiếp ta một kiếm này đi. Lý Thuần Cương thanh âm trên không trung vang lên, giống như một đạo kinh lôi tại đám người bên thai nổ vang. Kiếm thần yên tâm, một kiếm này ta tiếp nhận. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, sau đó giơ kiếm vung qua đỉnh đầu. Một sát na này ở giữa, tất cả kiếm khí đều bị hắn tụ hợp tới, tại sau lưng ngưng tụ thành một đóa kiếm khí thanh liên. Hảo tiểu tử, lại còn ẩn giấu một tay. Lý Thuần chấn kinh, còn tưởng rằng chiến đấu mới vừa rồi đã là tiểu A Nhi này mức cực hạn. Không nghĩ tới, tiểu A Nhi này lại còn ẩn giấu càng mạnh một kiếm. Cái kia thanh liên bên trong thai nghén kiếm khí, mang đến cho hắn một cảm giác có thể hủy diệt vùng thiên địa này. Không qua, Lý Thuần Cương khỏe miệng có chút dương lên, vậy ta liền có thể yên tâm sử xuất một kiếm kia. Trong tích tắc, trên người hắn kiếm khí tăng vọt, võ đế thành bên trong tất cả trường kiếm đều phát ra bất an chấn minh. Một kiếm ra, tức thiên môn mở. Hy vọng tiểu A Nhi này, đừng để ta thất vọng a. Tô Trường Ca đương nhiên cũng không có để Lý Thuần Cương thất vọng, hắn giơ kiếm nhẹ xoáy, thanh liên bên trong liền thai nghén mà ra một thanh màu vàng trăm trượng cự kiếm. Rơi hắn khẽ quát một tiếng, cự kiếm phách chẳng xuống, chính đón nhận Lý Thuần Cương cái kia cử thế vô song một kiếm. Hai cỗ không cho phép tồn tại trên đời lực lượng cự lực đụng vào nhau, phi một tiếng, tầng mây trên trời đều bị ngoại tràn mà xuất lực sức đánh tản. Tình cảnh này, Vương Tiên Chi trong lòng không gì sánh được cảm khái, may mắn không phải ở trong thành, nếu không chính mình cái này võ đế thành còn có thể có môn không. Thiếu niên kia thật là lợi hại a. Vậy mà thật tiếp được kiếm thần một kiếm kia, trong đám người áo trắng tiểu thư cùng nữ tử cao lớn đã nhìn ngây người. Thiếu niên kia không phải là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện kiếm a? Con trẻ như vậy liền cùng kiếm thần Lý Thuần Cương đánh cho tương xứng thì cũng thôi đi, lại còn có thể tiếp được kiếm thần Lý Thuần Cương một kiếm mở thiên môn. Nữ tử cao lớn trong lòng cảm khái, trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, thiếu niên kia nhất định có thể tại võ lâm sử thượng lưu lại tên của mình. Đông nhiên, không trung một tiếng ầm vang tiếng vang, tầng mây một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, giáng xuống ngũ thải hạ quang. Trên trời giống như là có đồ vật gì muốn giáng lâm. Không ổn. Vương Tiên Chi khẽ quát một tiếng. Thế nào? Bách Lý Đông Quân đám người ánh mắt nhao nhao quay đầu sang. Hai người bọn họ kiếm đạo quá mạnh, vậy mà mở ra thiên môn. Vương Tiên Chi sắc mặt có chút chìm chìm. Thiên nhân muốn giáng lâm. Diệp Đỉnh Chi hỏi. Vương Tiên Chi nhẹ gật đầu, từ lữ tổ qua thiên môn mà không vào sau, đã có thời gian rất lâu không có người mở ra thiên môn. Trên trời những tiên nhân kia cũng sớm đã kiểm chế không nổi, còn có những cái kia khát vọng thành tiên người nói xong, Vương Tiên Chi túi đầu nhìn về phía trong thành, hắn đã cảm giác được có người tại thiên môn giáng lâm thời điểm, đã tại dục dịch. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Các vị, có thể giúp ta một chuyện sao? Vương Tiên Chi trầm giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Vậy thì mời các ngươi cùng ta cùng một chỗ, giữ vững cái này võ đế thành, đừng cho bất luận kẻ nào đi qua. Vương Tiên Chi lạnh lùng nói. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi bọn người một mặt hoang mang cùng nhìn nhau, không rõ Vương Tiên Chi tại sao muốn ngăn cản người đi thành tiên. Vương Tiên Chi nói ra, sự tình kết thúc về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân, cho nên mời các ngươi giúp ta chuyện này. Tốt a. Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Vương Tiên Chi nhảy lên một cái. Lý Thuần Cương phản ứng cũng không có sai biệt, thiên môn sắp mở, chúng ta không có khả năng tiếp tục đánh. Có thể. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, vung lên trường kiếm đem tất cả kiếm khí đều rút về. Lý Thuần Cương cũng là như vậy, chính là trong lòng có chút tiếc nuối, không thể cùng thiếu niên kia phân ra thắng bại, thật sự là đáng tiếc. Hai người kiếm khí trên không trung dần dần tiêu tán, trong thành cũng có người đang phi nước đại mà ra. Thiên môn mở ra, đây là bọn hắn duy một cái thành tiên cơ hội. Thế nhưng là, lại bị Vương Tiên Chi cùng Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Ý để bọn người cho ngăn lại. Vương Tiên Chi, vì sao cản chúng ta thành tiên? Có người chỉ vào Vương Tiên Chi gầm thét. Muốn thành tiên, đánh trước thắng ta lại nói. Vương Tiên Chi hừ lạnh một tiếng, hữu quyền tụ lực đánh ra ngoài, trực tiếp đem người kia đánh bay bọt máu bay tứ tung, nặng nề mà đện vào bên trên. Chương 223, liền ngay cả con mắt cũng bắt đầu lấp lóe không yên. Chương 223, liền ngay cả con mắt cũng bắt đầu lấp lóe không yên cùng tiến lên. Đây là chúng ta duy nhất thành tiên cơ hội, có người cao giọng hô, xuất lĩnh lấy mười mấy người hướng phía trên trời xuống tới. Cái kia áo trắng tiểu thư thấy cảnh này, rất là oán giận, võ công không đủ, vậy mà muốn mưu toan thành tiên. Hơn nữa còn nhiều người như vậy đánh năm cái, thật sự là tức chết ta. Tiểu thư, muốn giúp bọn hắn sao? Nữ tử cao lớn hỏi. Giúp áo trắng tiểu thư không chút do dự vừa xài bước ra ngoài, nữ tử cao lớn thấy thế, có hộp kiếm theo sát phía sau. Nhìn xem những người này, vì thành tiên cái sau nối tiếp cái trước, thiên giới phía trên khắp nơi đều là người như bọn họ. Lý Thuần Cương đem trong thành phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Hắn đi tới Tô Trường Ca bên người, hừ lạnh một tiếng, những người này nếu là đều thành cái gọi là tiên nhân, thiên hạ này há còn có chỗ an thân. Vậy chúng ta bây giờ đi đem bọn hắn giết đi. Tô Trường Ca giơ lên trường kiếm. Lý Thuần Cương lắc đầu, có Vương Tiên Chi đối phó bọn hắn, chúng ta liền đứng ở chỗ này, nếu có phàm nhân thừa cơ hạ phàm, chúng ta chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung cái kia một sợi ngũ thải hà quang. Cái kia ngũ thải hà quang vậy mà không có bởi vì bọn họ kiếm khí tiêu tán mà biến mất, mà là càng ngày càng lóa mắt sáng chói. Lý Thuần Cương khẽ nhíu mày, trên trời tiên nhân thật sự là không nhẫn lại được, phải thừa dịp lấy hiện tại đem thiên môn mở rộng, quy mô hạ phàm. Tiểu Hoa Nhi, còn có khí lực sao? Lý Thuần Cương cúi đầu hỏi. Khí lực lớn em, giết mấy ngàn người không có vấn đề gì. Tô Trường Ca cười trả lời. Lý Thuần Cương liếc mắt nhìn hắn, nào dám không dám cùng ta đi giết đám kia tiên nhân. Tiên nhân thật đúng là chưa từng giết, bất quá ta thật muốn thử một chút chém giết tiên nhân là cảm giác gì. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Lý Thuần Cương cười ha ha một tiếng, sau đó một kiếm đưa ra, vành trướng kiếm khí hướng phía cái kia ngũ thải hà quang đánh tới, cút về. Phạm nhân, cũng dám cản chúng ta, cái kia ngũ thải hà quang bên trong, có một thanh âm tràn ngập uy nghiêm truyền đến. Chớ bị bọn hắn ảnh hưởng, nói cho cùng bọn hắn bất quá chỉ là một đám đạt được tiên nhân lực lượng phạm nhân mà thôi. Lý Thuần Cương nhảy lên một cái, thả người nhảy vào ngũ thải hà quang bên trong. Tô Trường Ca cầm kiếm theo sát phía sau, xông vào cái kia ngũ thải hà quang bên trong, cầm kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí đu qua bên trong. Đều cút cho ta. Kiếm khí giống như là biển gầm một làn sóng tiếp theo một làn sóng, uy lực tầng tầng được ra, đến cuối cùng vậy mà đem cái kia Mưu Toan xông ra thiên môn tiên nhân đánh bay trở về. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Thiên môn bên trong các tiên nhân hùng hùng hổ hổ, hơn 20 vị tiên nhân cùng nhau phi nước đại mà ra, thế tất yếu xông qua hai người phong tỏa, giáng lâm thế gian. Có thể đồng thời hai cỗ trưởng hồng quán nhật giống như bảng bạc kiếm khí đánh tới, cái kia hơn 20 vị các tiên nhân lại không thể không lui về trong tiên giới. Đây chính là tiên nhân. Bất quá cũng như vậy. Tô Trường Ca huy kiếm cười ha ha. Tiếng cười lớn của hắn, tại những tiên nhân kia bọn họ nghe đặc biệt trào phúng, từng cái tức giận đến sắc mặt đỏ lên, có thể lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thằng ngại danh, ta trước hết là giết ngươi. Thiên môn bên trong có cao lớn tiên nhân vọt ra, huy quyền đánh qua. Tô Trường Ca đệm đủ triệt thoái phía sau, huy kiếm mà múa, một kiếm cuốn lên phong vân. Rõ ràng là Tây Sở kiếm ca bên trong đại đạo Triều Thiên. Lý Thuần Cương cảm nhận được một kiếm này hạo nhiên kiếm khí, trong lòng càng thêm giật mình. Tiểu tử này, giấu kiếm pháp cũng thật nhiều a. Nhưng mình cũng không thể bị đám kia tiên nhân xem thường không phải. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn xem đám kia muốn xông ra thiên môn tiên nhân, một đạo trăm trượng kiếm khí quét ngang mà ra, chính là cái kia hai tay áo thanh xà. Kiếm khí màu xanh quét qua xanh thẳm bầu trời, cùng cái kia Tây Sở kiếm ca đại đạo Triều Thiên hỗn hợp cùng một chỗ, đem những cái kia xông ra thiên môn tiên nhân nhao nhao chém xuống. Bách Lý Đông Quân bọn người nhìn qua cái kia từng cái chém xuống nhập thế gian tiên nhân, không gây nói chuyện đến. Một cái, hai cái, ba cái Vương Tiên Chi song quyền nhuốm máu, đây không phải là máu của hắn, đều là những cái kia Mưu Toan muốn trở thành tiên nhân máu. Hắn cường thế chân sát năm người, đã không có người dám xông tới. Hắn nghe Bách Ly Đông Quân đếm lấy những cái kia từng cái từ trên trời rơi xuống tiên nhân, có chút dở khóc dở cười. Thứ 40 cái, không biết sư huynh giết bao nhiêu cái. Bách Ly Đông Quân cười nói, thiếu niên kia là sư huynh của các ngươi. Nữ tử cao lớn có hộp kiếm đi tới, một mặt tò mò hỏi, đúng a? Diệp Đỉnh Chi nhẹ gật đầu, sau đó ôm quyền cười nói, còn phải đa tạ hai vị vừa rồi trượng nghĩa xuất thủ, giúp chúng ta ngăn cản những này Mưu Toan thành tiên người. Không cần khách khí, áo trắng tiểu thư cười một tiếng, nhưng tiếp lấy Diệp Đỉnh Chi liền phát hiện gò má nàng có chút đỏ bừng, liền ngay cả con mắt cũng bắt đầu lấp loé không yên. Diệp Đỉnh Chi một mặt hoang mang gãi đầu một cái, vị công tử này là thế nào? Làm sao nhìn ta còn đỏ mặt? Tê, không phải là ta muốn như vậy đi. Diệp Đỉnh Chi con ngươi có chút rụt rụt, vội vàng lặng lẽ lui nửa bước. Cái kia áo trắng tiểu thư nhìn thoáng qua Diệp Đỉnh Chi, vừa thẹn e sợ đem con mắt bỏ qua một bên, cái kia, ta có thể hỏi một chút, các ngươi sư huynh tên gọi là gì sao? Diệp Đỉnh Chi sững sờ, nguyên lai là muốn biết sư huynh danh tự á, nhưng là ngươi cái này e lệ biểu lộ, có phải hay không quá phận a? Một bên Lý Hàn Y Lì lại đã sớm xem thấu cái kia áo trắng tiểu thư ngụy trang, khi nàng nghe được áo trắng tiểu thư vậy mà hỏi thăm sư huynh danh tự sau, tâm bi bên trong lập tức có chủng dự cảm bất tường. Nàng cao giọng hỏi, ngươi hỏi ta sư huynh danh tự làm gì? Nữ tử cao lớn nhìn tiểu thư nhà mình như vậy nhăn nhó bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, tiểu thư a, ngươi phong thái của ngày xưa đi nơi nào a? Nàng đành phải đứng ra thay tiểu thư nhà mình giải thích nói, công tử nhà ta không có ý tứ gì khác, chính là nhìn thấy vị công tử kia kiếm pháp thông thiên, cho nên muốn cùng các ngươi sư huynh giao lưu giao lưu. Thật chỉ là giao lưu. Lý Hàn Y thì hai mắt nhắm lại, cái kia áo trắng tiểu thư biểu lộ nàng gặp qua, cùng các tỷ tỷ nhìn công tử lúc biểu lộ giống nhau như lúc. Đối với, chỉ là trao đổi một chút kiếm đạo mà thôi. Nữ tử cao lớn nhẹ gật đầu. Ngươi muốn biết chúng ta sư huynh danh tự? Tư Không Trường Phong đôi mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia áo trắng tiểu thư cùng nữ tử cao lớn sau khi gật đầu, hắn liền cười trả lời, chúng ta sư huynh tên gọi Tô Trường Ca. Tô Trường Ca áo trắng tiểu thư nhẹ giọng tuần hoàn một lần, cái tên này vẫn rất dễ nghe. Nữ tử cao lớn lại là tại túi đầu trầm tư, cái tên này hoàn toàn không có trên giang hồ nghe nói qua, Tô gia ngược lại là có mấy cái, nhưng đều là một chút tiểu gia tộc thôi, cũng không biết hắn là cái nào Tô gia. Lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm bỗng nhiên vang lên, thiên môn giống như phải nốt. Vương Tiên Chi nghe được Bách Lý Đông Quân thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia ngũ thải hà quang đang dần dần trở thành ngạn. Có hai bóng người đang từ cái kia ngũ thải hà quang bên trong cầm kiếm xung ra, hai người trên quần áo dính đầy vết máu, lại thần thái sáng láng dáng vẻ, nhìn liền không giống như là thụ thương.
Sư Minh.
Bách Lý Đông Quân phất phất tay.
Tô Trường Ca gật đầu đáp lại, điểm đủ vút qua liền tới đến Bách Lý Đông Quân đám người bên người. Lý Thuần Cương thì nhẹ nhàng rơi vào Vương Tiên Tri bên người, bất đắc dĩ thở dài, thật sự là suối quẻ chết, còn tưởng rằng có thể đánh cái tận hứng, kết quả bị một đám tiên nhân cho quấy rầy hào hứng. Lý Kiếm Thần đánh cho chưa hết hứng, vậy chúng ta lần sau tái chiến cũng được. Vương Tiên Tri khẽ cười nói.
Lý Thuần Cương nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về hướng Tô Trường Ca, tiểu tử, ngươi tên là gì?
Tại hạ Tô Trường Ca.
Tô Trường Ca ôm quyền cười nói.
Lý Thuần Cương ôm quyền hoàn lễ, Tô Trường Ca, ta nhớ kỹ ngươi tên.
Lần sau lại đánh một trận, ta muốn lĩnh giáo một chút ngươi những kiếm pháp kia.
Không có vấn đề, ta cũng muốn lại lĩnh giáo một lần kiếm thần một kiếm mở thiên môn.
Tô Trường Ca cười nói.
Cứ quyết định như vậy đi.
Lý Thuần Cương cười ha ha một tiếng, dư quang bỗng nhiên liếc về một vòng áo trắng đi tới.
Áo trắng tiểu thư tiến lên ôm quyền hành lễ, gặp qua kiếm thần tiền bối.
Lý Thuần Cương đôi mắt lưu chuyển, hắn cảm thấy tên này áo trắng tiểu thư có chút nhìn quen mắt, có điểm giống là người nào đó.
Kiếm thần tiền bối nữ tử cao lớn đi tới áo trắng tiểu thư sau lưng, cũng đối với hắn ôm quyền hành lễ.
Lý Thuần Cương lúc này mới nhận ra hai người, Triệu Ngọc Đài.
Nói như vậy, ngươi chính là Ngô gia kiếm chuẩn bị tiêu kiếm quan Ngô Tố rồi.
Chính là vãn bối áo trắng tiểu thư Ngô Tố cười một tiếng.
Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, lần trước đi Ngô gia kiếm chuẩn thời điểm giống như nhìn thấy qua ngươi.
Lý Thuần Cương khẽ cười nói.
Kiếm thần tiền bối lần trước đến Ngô gia lấy đi trôi này danh kiếm một mãng như lúc, ta ngay tại một bên.
Ngô Tố túi đầu nhìn thoáng qua Lý Thuần Cương trường kiếm trong tay.
Lão Vương, Ngô gia kiếm chuẩn rất lợi hại phải không?
Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang đi vào Vương Tiên Chi sau lưng, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn.
Vương Tiên Chi khẽ gật đầu, rất lợi hại, là thiên hạ hôm nay nhất lưu thế lực, trong gia tộc kiếm tiên xuất hiện lớp lớp, nó lịch sử thậm chí có thể truy tố đến 1000 năm trước. Tại mộ kiếm của bọn họ bên trong, mai táng lịch đại kiếm khách sử dụng danh kiếm 160000 trôi, gia tộc tuột cùng nhất thời kỳ Đông kiếm Tây dẫn, chín kiếm phá vạn kỵ mà kinh ngạc thiên hạ. Cái gọi là Ngô gia kiếm quan, chính là Ngô gia thế hệ này trong thế hệ trẻ tuổi, kiếm pháp lợi hại nhất cái kia.
Bách Lý Đông Quân bọn người trong lòng dâng lên kinh ngạc.
Nhưng kinh ngạc không phải Ngô gia kiếm chủng chín kiếm phá vạn kỵ sự tích, đã từng Tây Sở Nho Tiên cổ Trần cùng Tây Sở kiếm tiên của mạng, một người ngâm sướng, một người mua kiếm liền rách và cưới, cho nên cái này cũng không tính là cái gì hành động vĩ đại. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là Ngô gia lại có tàng kiếm 160000 trôi.
Phải biết, danh kiếm Sơn Trang cũng mới tàng kiếm ngàn trôi, kiếm tâm chủng trong kiếm các quanh năm cũng mới có dấu 300 trôi mà thôi.
160000 trôi danh kiếm, đó là nhiều tráng quan tràng diện a, chỉ sợ so danh kiếm Sơn Trang tòa kia kiếm sơn bên trên kiếm, còn nhiều hơn đi.
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phòng, Lý Hàn Y Liệt đều nhìn nhau một chút, bọn hắn có chút muốn đi xem Ngô gia cái kia 160000 trôi tàng kiếm tình cảnh.
Nô Tố xin ra mắt tiền bối.
Nô Tố cũng quay người hướng Vương Tiên Chi ôm quyền hành lễ.
Không cần đa lễ.
Vương Tiên Chi cười phất phất tay, vừa bạn, Lý Kiếm Thần tới, còn có ta những người bạn này cũng đến, thậm chí còn có Ngô gia kiếm quan cũng tới, mọi người không bằng đến trong phủ ta làm một chút khách như thế nào?
Cũng được à, đoạn đường này buôn ba nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, vừa bạn uống một chút cái này võ đế thành rượu.
Lý Thuần Cương vui vẻ đáp ứng xuống.
Trong phủ thành chủ,
Vương Tiên Chi cùng mọi người đi tới chính sảnh tạm thời nghỉ ngơi, đồ ăn hắn đã phái mấy cái nô bộc đi tiểu lâu mua thức ăn, đợi lát nữa liền sẽ đưa tới.
Không có trà, nhưng là có rượu.
Tô Trường Ca đem chính mình nướng rượu đem ra, mỗi người đều phân đến một chén.
Liền ngay cả Ngô gia kiếm chủng tới Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài trước mặt, đều bày một chén rượu.
Chương 224, kiếm pháp làm sao lại mạnh như vậy? Chương 224, kiếm pháp làm sao lại mạnh như vậy? Lý Tuần Cường cầm chén rượu lên ngửi ngửi, liền biết chén này bên trong là rượu ngon, hắn giơ ly rượu lên lướt qua một ngụm, con mắt lập tức phát sáng lên.
Ừm, rượu này uống ngon thật.
Đây đều là hắn uống rượu, mà lại ta uống rượu của hắn đằng sau, đều không muốn uống mặt khác rượu.
Vương Tiên Chi giơ ly rượu lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch.
Người tiểu oa nhi này tay ngược lại là ngay thẳng vừa bạn a, rượu này quá hợp ta khẩu vị.
Lý Thuần Cương rỗi ra ngón tay cái tán dương.
Ta bình thường liền thích uống rượu, về sau uống rượu nhiều lắm, liền nghĩ chính mình cất rượu, sau đó liền học được.
Tô Trường Ca cười nói.
Sư Minh uống rượu, tại chúng ta nơi đó là đệ nhất thiên hạ tốt.
Bách Lý Đông Quân một mặt đắc ý vỗ Tô Trường Ca bả vai.
Lợi hại như vậy.
Lý Thuần Cương kinh ngạc nhìn về phía Tô Trường Ca.
Nô Tố đôi mắt đẹp cũng rơi vào Tô Trường Ca trên thân.
Bên ngoài tuấn mỹ, kiếm pháp cao thâm mặt chắc, hơn nữa còn sẽ cất rượu.
Hơn nữa nhìn hắn cùng sư đệ muội ở giữa tình cảm giống như đều rất tốt bộ dáng, tính cách hẳn là cũng không kém đi đâu.
Chính mình giống như càng ngày càng ưa thích người thiếu niên này.
Tô Trường Ca khoát tay cười cười, đều là người khác cất nhắc mà thôi, nào có Đông Quân nói đến khoa trương như vậy à.
Người tiểu oa nhi này thật là một cái quái thai.
Lý Thuần Cương đôi mắt trên dưới di động, đem Tô Trường Ca trên dưới đánh giá mấy lần.
Hắn nhìn xem tiểu oa nhi này số tuổi cũng không lớn à, kiếm pháp làm sao lại mạnh như vậy, còn có những rượu làm sao lại tốt như vậy uống đâu.
Đây đều là người khác dùng thời gian mấy chục năm mới có thể làm đến sự tình. Hắn nhìn xem không đến 18 tuổi cứ như vậy lợi hại, tương lai còn đến mức nào?
Còn có hắn những sư đệ kia, thật sự là một cái so một cái tuổi trẻ.
Nhất là tiểu cô nương kia, kiếm pháp thật làm cho hắn ký ức sâu hơn. A Lý Thuần Cương không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi là sư minh đệ đúng không?
Vậy các ngươi là môn phái nào đó a?
Trên giang hồ này to to nhỏ nhỏ môn phái ta đều đi qua, cũng không có gặp qua các ngươi những kiếm pháp kia a.
Tô Trường Ca, Lý Hàn Y Lệ, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Tư Không Trường Phong đều nhìn nhau một chút.
Sau đó do Tô Trường Ca nói, chúng ta không môn không phái, võ công đều là sư phụ dạy cho chúng ta.
Ta là Trường Ca 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 dạy.
Lý Hàn Y Lệ cải chính. không môn không phái, vậy mà có thể ra các ngươi những đệ tử này, vậy các ngươi sư phụ là ai a? Lý Thuần Cương tiếp tục hỏi. Sư phụ chúng ta gọi Nam Cung Xuân Thủy, hắn đã vân du tứ hải đi. Tô Trường Ca trả lời. Nam Cung Xuân Thủy Lý Thuần Cương ngửa đầu nghĩ nghĩ, trong trí nhớ giống như chưa nghe nói qua cái tên này. A Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài nhìn nhau một chút, các nàng cũng đồng dạng chưa nghe nói qua cái tên này, gần trăm năm nay đều không có nghe nói qua có dạng này một vị cao thủ. A Lý Thuần Cương cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là khẽ thở dài một tiếng, vân du tứ hải đi, vậy thì thật là đáng tiếc, ta còn muốn bái phỏng một chút sư phụ của các ngươi đâu. Có cơ hội. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng. Đúng rồi Lý Kiếm Thần, ta muốn hỏi Tây Sở khoảng cách Võ Đế Thành xa sao? Bách Ly Đông Quân lúc này hỏi. Không xa a. Lý Thuần Cương thuận miệng hồi đáp, ngươi nếu là muốn đi Tây Sở, vẫn chạy hướng Tây, xuyên qua Đông Việt chính là Tây Sở. Xuyên qua Đông Việt, Bách Lý Đông Quân túi đầu trầm ngâm. Vương Tiên Chi cười nói, chúng ta bây giờ vị trí chính là Đông Việt, nói cách khác, Tây Sở ngay tại Đông Việt sát vách. Vậy còn không tính xa a, đợi ngày mai chúng ta liền xuất phát, đi theo ngươi Tây Sở nhìn xem. Diệp Đình Chi đưa tay vô Bách Lý Đông Quân bả vai cười nói, các ngươi đi Tây Sở làm cái gì a? Nô Tố đột nhiên hỏi. Ta vị sư đệ này đối với Tây Sở rất hướng tới, lần này rời núi chính là vì muốn đi Tây Sở nhìn xem. Tô Trường Ca cười trả lời. Ta biết Tây Sở ở nơi nào, nếu không ta mang các ngươi đi a. Nô Tố vội vàng nói. Vậy thì tốt quá. Không được. Hai thanh âm đồng thời vang lên, đám người sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía cái thứ nhất phát ra âm thanh Bách Lý Đông Quân, sau đó vừa nhìn về phía cái thứ hai phát ra âm thanh Lý Hàn Y Lý ở Diệp Đình Chi một mặt hoang mang mà hỏi, sư muội, vì cái gì không được? Tại tất cả mọi người nghi ngờ nhìn soi mói, Lý Hàn Y Lý khuôn mặt nhỏ lập tức xấu hổ đỏ bừng, lúng túng đem con mắt viết đến một bên. Đồ đần sư minh, cái này đại tỷ tỷ rõ ràng đối với trưởng ca 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 không có hảo ý, ngươi không có nhìn ra sao? Ta cũng không muốn lại nhiều đi ra một người tỷ tỷ đến, muốn tới vậy cũng phải trước sắp xếp ta phía sau đi. Nhưng là nhiều người như vậy đều đang nhìn nàng, Lý Hàn Y Lý cũng không biết làm như thế nào nhắc nhở sư minh, trong lòng một mực rất gấp. Tô trưởng ca bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Lý Hàn Y Lý tóc, thật có lỗi à, ta người sư muội này có chút sợ người lạ, cũng không có ý tứ nhằm vào các ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Nô Tố vội vàng khoát tay. Nói thế nào đều là tương lai mình tiểu sư muội, nàng làm sao lại cùng tiểu sư muội so đo đâu. Bách Lý Đông Quân ôm quyền có chút hành lễ, vậy liền phiền phức cô nương dẫn đường. Không phiền phức, vừa vặn ta cũng muốn đi Tây Sở. Nô Tố mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này, Vương Tiên Chi phái đi mua thức ăn mấy cái nô bộc, mang theo hộp cơm trở về. Vừa vặn tất cả mọi người đói bụng, thế là Vương Tiên Chi mang theo trước mọi người hướng tiện sảnh dùng nữa. Mấy cái kia nô bộc điểm đều là hải sản, đây đều là Võ Đế Thành đặc sắc mỹ thực. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Võ Đế Thành tới gần Đông Hải, nơi này nhiều nhất nguyên liệu nấu ăn chính là trong biển những cái kia mỹ vị. Bách Lý Đông Quân là ăn đến nhiều lắm, cho nên nhìn thấy những này hải sản căn bản không có gì khẩu vị. Ngược lại là Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y ăn đến nhất sung sướng, Lý Hàn Y càng là ôm so với nàng cánh tay còn thô tôn hùng hự hự cắn mấy miệng, trong miệng đều là phá toái vỏ tôm. Tô Trường Ca dở khóc dở cười, thế là giúp nàng đem phía ngoài những cái kia vỏ tôm đều lột ra, đem tươi non thịt tôm nút tới Lý Hàn Y trong miệng. Có Tô Trường Ca cho ăn ăn, Lý Hàn Y tâm tình đừng đề cập thật đẹp, hướng phía Ngô Tố đắc ý chọn lấy từng cái hàm. Ngô Tố sửng sốt một chút, nàng làm sao cảm giác Lý Hàn Y động tác mới vừa rồi là tại hướng nàng khoe khoang đâu, mà lại từ vừa rồi nói chuyện phía bắt đầu, nàng cũng cảm giác tiểu cô nương này đối với nàng có rất lớn ý, một mực tại đề phòng nàng, giống như rất sợ sệt chính mình cướp đi nàng đồ chơi giống như. Triệu Ngọc Đài lại nhìn ra được, tiểu cô nương kia đối với Tô Trường Ca giống như có chút ý tứ kia. Sư muội thích sư minh sao? Triệu Ngọc Đài cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy rất bình thường, trên giang hồ rất nhiều môn phái đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhất là sư minh của nàng, còn là một vị tuấn mỹ như thế, lại võ công, kiếm pháp đều siêu tuyệt như vậy nam tử, sư muội động tâm rất bình thường. Bất quá thôi, nàng tuổi tác thực sự quá nhỏ, nhìn xem cũng mới 11 tuổi mà thôi. Mà tiểu thư đều đã 20, chính là đẹp nhất thời điểm, nàng tin tưởng tiểu thư nhất định có thể cầm xuống vị này tuấn mỹ công tử. Cơm nước no nê sau, Lý Thuần Cương liền cáo từ rời đi, hắn không quen ở chỗ này ở, hay là thói quen đi khách sạn đợi. Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài cũng là như vậy, nhưng là các nàng trước lúc rời đi, cùng Tô Trường Ca bọn hắn đã hẹn, buổi sáng ngày mai giờ tị ở cửa thành tụ hợp. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, phất tay cùng Nô Tố cáo biệt. Lý Hàn Y Liễu vẫn đứng tại Tô Trường Ca bên người, nàng nhìn qua Nô Tố cái kia một mặt lưu luyến không rời dáng vẻ, trong lòng liền chua chua. Chỉ đợi tất cả mọi người rời đi, bên người chỉ còn lại có Tô Trường Ca thời điểm, Lý Hàn Ý Liễu bỗng nhiên kéo Tô Trường Ca tay áo. "Thế nào?" Tô Trường Ca trong mắt hỏi. "Trường Ca ca ca, chúng ta ngày mai có thể hay không chính mình đi a?" Lý Hàn Ý Liễu hỏi. "Vì cái gì a? Ngươi không thích có người khác đi theo?" Tô Trường Ca một mặt hoang mang mà hỏi. Lý Hàn Ý tức giận phủi vung nhíu môi, "Trường Ca ca ca, ngươi là thật nhìn không ra hay là giả nhìn không ra a? Vừa rồi lúc ăn cơm, tỉ tỉ kia mắt con ngươi đều hận không thể dán trên người ngươi." "Hừ, ta nhìn nàng chính là không có hảo ý, muốn đem Trường Ca 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 người cho bắt góc. Ta mới không cần để nàng đạt được đâu." "A, ngươi đây là ăn dấm a?" Tô Trường Ca đưa tay sờ sờ Lý Hàn Y Liễu tóc, "Ngươi nhìn ca ca giống như là dễ dàng như vậy bị bắt cóc người sao?" Lý Hàn Y không chút do dự gật đầu. Tô Trường Ca dở khóc dở cười nhẹ nhàng gõ Lý Hàn Y Liễu cái chán, "Nghĩ gì thế, muốn lừa gạt cũng là ta đem nàng cho bắt cóc, nào có ta bị nàng bắt cóc đạo lý a." "Trường Ca ca ca, ngươi sẽ không đối với tỷ tỷ kia có ý tứ chứ?" Lý Hàn Y chua chua mà hỏi. "Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nhanh đi nghỉ ngơi." Tô Trường Ca cười méo méo Lý Hàn Y Lìa gương mặt, sau đó dắt lên bàn tay nhỏ của nàng rời đi phạm. Hôm sau, vừa tới giờ thịnh, Tô Trường Ca cùng Vương Tiên Tri mượn một chiếc xe ngựa, cùng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phòng, Diệp Đình Chi, Lý Hàn Y cáo từ Vương Tiên Tri. Xe ngựa lái ra khỏi Võ Đế Thành sau liền chậm rãi ngừng lại. Sư Minh, là hai vị kia cô nương. Tư Không Trường Phong đưa tay gõ gõ bùng xe. Bách Lý Đông Quân đẩy ra cửa xe, Tô Trường Ca thì đi ra, sớm như vậy liền ở chỗ này chờ lấy rồi. Không có a, chúng ta cũng là vừa mới đến, sau đó các ngươi liền đến. Nô Tô Doanh Doanh cười một tiếng. Nhưng thật ra là Triệu Ngọc Đài lo lắng Tô Trường Ca bọn hắn sẽ sớm rời đi, cho nên rất sớm đã lôi kéo Nô Tô ở chỗ này chờ. Hai người bọn họ ở chỗ này chờ nửa canh giờ, nhìn thấy Tư Không Trường Phong đánh xe ngựa chạy như bay đến, liền ngăn ở phía trước. Tô Trường Ca nhìn một chút hai người, các ngươi không có cưỡi ngựa sao? Ai, nói lên việc này đến chúng ta liền có thể khí. Ta cùng tiểu thư ở nhà kia khách sạn là một nhà lòng dạ hiểm độc khách sạn, ngựa của chúng ta đều bị bọn hắn đem bán lấy tiền. Triệu Ngọc Đài bất đắc dĩ thở dài. 747 Ngô Tố liên tục gật đầu, chứng minh Triệu Ngọc Đài nói đều là thật. Đồng thời nàng còn một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, xoay người vuốt vuốt bắp chân, chúng ta mới vừa rồi là đi đường ra thành, chân đều nhanh muốn đi gãy mất. Tô Trường Ca cười cười, khám phá không nói toạn. Trước tạm bất luận phải chăng có như thế một nhà lòng dạ hiểm độc khách sạn, liền Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài một thân so sánh thứ 12 cảnh võ công, một hơi phi nước đại thượng Bách Lý Lộ đều vô sự, cái này mới đi vài dặm chân muốn đi gãy mất. Nói trắng ra là, hẳn là muốn cùng bọn hắn ngồi cùng một đỡ xe ngựa thôi. Chính là lý do này tìm đến có chút sức sẹo. Tô Trường Ca cười nói, vậy liền cùng một chỗ đến trên xe ngựa đến ngồi một chút đi, chiếc xe ngựa này rất rộng rãi, ngồi bên dưới rất nhiều người. Vậy chúng ta liền không khách khí. Nô Tố vui vẻ ra mặt đi tới, mới vừa rồi còn nói chân đều nhanh muốn đi gãy mất, nhưng nhìn đi lên một chút việc đều không có. Triệu Ngọc Đài theo sát phía sau, các loại Nô Tố ngồi vào trong buồng xe đằng sau, nàng liền ngồi xuống Tư Không Trường Phong bên người. Chương 225, lái xe ngựa hướng phía tây chạy như điên. Chương 225, lái xe ngựa hướng phía tây chạy như điên. Vị công tử này, nếu không ngươi cũng đi vào ngồi, ta ở chỗ này kéo xe ngựa đi. Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn một chút sư minh Tô Trường Ca, nhìn thấy Tô Trường Ca sau khi gật đầu, hắn mới đưa dây cương giao cho Triệu Ngọc Đài trong tay, sau đó đứng dậy, đi theo Tô Trường Ca ngồi vào trong xe ngựa. Triệu Ngọc Đài tiếp nhận dây cương sau, liền dùng sức vung lên, lái xe ngựa hướng phía tây chạy như điên. Trong xe ngựa, Nô Tố một mực tại xoa bắp chân của mình bụng, giống như thật rất đau bứt nhức dáng vẻ. Bách Lý Đông Quân từ nhỏ cái bàn cầm lấy một chén rượu, đưa tới Ngô Tố trước mặt, nhưng nhìn đến Ngô Tố động tác có chút kỳ quái, không khỏi hiếu kỳ nói, cô nương đây là làm sao rồi? Chân đau tới rồi sao? Ân. Ngô Tố nhu nhược nhẹ gật đầu, có thể là đường đi quá sốt ruột, vừa rồi chân đau một chút, có đau một chút. Diệp Đình Chi uống một ngụm rượu, cười nói, sư minh của chúng ta thế nhưng là y lý đại sư, nếu không để hắn giúp ngươi nhìn xem. Ngươi sẽ còn y lý. Ngô Tố kinh ngạc nhìn về phía Tô Trường Ca. Biết chút. Tô Trường Ca gật đầu cười. Bách Lý Đông Quân cười nói, sư minh không chỉ có sẽ y lý, mà lại càng là dùng độc giải độc người trong nghề, vô luận là bị thương hay là trúng độc, sư minh đều có thể giúp ngươi chữa khỏi. Trời ạ, ngươi làm sao học được nhiều đồ như vậy a? Nô Tố kinh ngạc hai tay che miệng. Kiếm pháp, cầm nghệ, cất rượu, sẽ còn y lý, đồng thời còn biết dùng đầu. Hắn số tuổi nhìn xem cũng không lớn, làm sao lại nhiều đồ như vậy a? Những này không đều là hành tẩu giang hồ thiết yếu sao? Tô Trường Ca cầm chén rượu, lại méo một chút cổ. Nô Tố lúng túng gãi đầu một cái, ta chỉ biết kiếm pháp bên ngoài, giống như cái gì cũng sẽ không. Tô Trường Ca đặt chén rượu xuống, đưa tay nói ra, ngươi không phải trèo chân sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem? Nô Tố gương mặt có chút đỏ bừng, ở thời đại này nữ nhân chân là không thể tùy tiện cho những người khác sờ, liền xem như nhìn một chút đều không được. Chân của các nàng thì tương đương với trinh tiết, nếu như bị một người nam nhân sờ soạn, vậy đời này con liền đi theo nam nhân kia. Bất quá trong nội tâm nàng tuyệt không kháng cự, ngược lại còn có chút chờ mong. Nô Tố nhẹ nhàng nâng lên chân phải còn phủ lấy vớ giày, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút thẹn thùng. Tô Trường Ca đang muốn đưa tay đưa nàng chân nâng lên thời điểm, Lý Hàn Ý Nhi bỗng nhiên một chút ngồi xuống giữa hai người. "Sư Minh, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền ngươi đâu, giao cho ta đến là được rồi." Lý Hàn Ý Nhi đem Nô Tố chân ôm đến trên đầu gối, "Vị tỷ tỷ này, là nơi nào đau à?" A Nô Tố sửng sốt một chút. Lý Hàn Ý Nhi một mặt hoang mang trừng mắt nhìn, "Ngươi không phải trẹo chân sao? Sư Minh là nam tử không tiện, cho nên ta tới giúp ngươi nặn một cái a." Cái kia Nô Tố lặng lẽ nâng lên con ngươi nhìn thoáng qua Tô Trường Ca, "Nếu không hay là giao cho sư minh của ngươi đi, ta không ngại." "Không có chuyện gì." Sư Minh nói, để ta làm là được. Lý Hàn Ý Lìa doanh doanh cười một tiếng. Muốn để Trường Ca 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 giúp ngươi vào trần. Đừng nói ta, Văn Quân tỷ tỷ cùng Nôn Lũ tỷ tỷ các nàng đều không có đãi ngộ này đâu. Cũng được. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó chỉ điểm, Hàn Ý Lìa, vậy ngươi giúp nô cô nương xoa bóp mắt cá chân nhìn xem, nơi đó có hay không sưng vụ. Ừm. Lý Hàn Ý Lìa gật đầu đáp lại, sau đó đưa tay đặt ở Ngô Tố mắt cá chân chỗ bướt bướt. Giống như không có sưng vụ ấy. Vậy ngươi nhìn lại Tô Trường Ca lại chỉ một chỗ, Lý Hàn Ý Lìa cũng làm theo. Thế nhưng là xoa nhẹ mấy phần trông, đều không có nhìn ra Ngô Tố chân có vấn đề gì. Ngô cô đương, chân của ngươi giống như không có vấn đề gì a? Lý Hàn Y cười lạnh nói. Thật sao? Có thể là tốt đi. Ngô Tố ngượng ngùng cười một tiếng, đem chân để xuống. Tiểu cô đương này, quả nhiên không phải cái đèn đã cạn dầu a. Nàng đêm qua cùng Triệu Ngọc Đài hàn huyên rất nhiều, nói chuyện rất nhiều nội dung đều tại Tô Trường Ca, cùng hắn vị sư muội này trên thân. Triệu Ngọc Đài đã nhìn ra tiểu cô nương này cùng Tô Trường Ca quan hệ trong đó, tuyệt đối không phải đơn thuần sư minh muội đơn giản như vậy. Nếu như nàng muốn ôm đến Mỹ Nam Bể, tiểu cô nương này chính là nàng lớn nhất chướng ngại, quả nhiên nói không sai. Bất quá chính mình thật vất vả gặp cái vừa gặp đã cảm mến nam tử, há có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ. Không có ý tứ tiểu cô nương, sư minh của ngươi ta đoạt định. Lô Tố khỏe miệng có chút dương lên, đồng thời còn hướng về phía Lý Hàn Y chớp chớp đại mi. Lý Hàn Y trong lòng giật mình, nữ nhân xấu này lại còn dám khiêu khích ta. Lý Hàn Y trong lòng tức nổ tung, nếu không phải hiện tại vẫn ngồi ở trong xe ngựa, nàng nhất định khiến Ngô Tốn đếm thử kiếm pháp của mình có bao nhiêu lợi hại. Trong xe bầu không khí có chút vi diệu. Bách Lý Đông Vân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong đều hiểu xảy ra chuyện gì, từng đôi tràn ngập mập mở ánh mắt nhìn phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ nhún vai. Bách Lý Đông Vân túi đầu lắc đầu, hắn đột nhiên hỏi, Ngô cô nương, có thể cùng chúng ta nói một chút Tây Sở một chút cố sự sao? Đương nhiên có thể a. Ngô Tố mỉm cười nhẹ gật đầu. Nói đến Tây Sở vậy nàng có thể có phải nói, phụ thân nàng đã từng chính là Tây Sở thư thánh, khi còn bé nàng liền ưa thích nghe phụ thân nói những cái kia Tây Sở danh nhân chuyện lý thú. Mà nói đến danh nhân chuyện lý thú, liền quân không ra hai người, một cái chính là binh gia Diệp Bạch Quỳ, hắn danh xưng đương đại tứ đại danh tướng đứng đầu, cũng là Tây Sở binh thánh, một người khi một nước binh pháp đại gia. Nó binh pháp, cùng hoàng đế bên người Tây Sở kiếm thị đứng đầu kiếm vũ, cùng Lý Thấm kỳ nghệ, Vương Kình Thi ca nổi danh, đặt song song là đại sở vương triều tứ tuyệt. Còn có một cái chính là đương kim Tây Sở hoàng hậu, ở thiên hạ có sắc giáp tên. Sắc giáp. Bách Lý Đông Quân bọn người sửng sốt một chút, dù sao cũng là hoàng hậu một nước, chơi đến như thế hoa sao? Mà lại, cũng đều truyền đi thiên hạ đều là. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, Tây Sở vị hoàng đế kia trên đầu cái mũ, là bực nào xanh mơn mận. A. Diệp Đình Chi khỏe miệng có chút giật một cái. Nô Tố xem bọn hắn phản ứng, liền biết bọn hắn khẳng định là muốn sai lệnh, thế là tức giận liếc mắt, không phải háo sắc sắc, là sắc đẹp. Tây Sở hoàng hậu gió hoa tuyệt đại, tư sắc càng là khuynh quốc khuynh thành, cho nên mới có sắc giáp danh xưng. Nha, đám người mới chợt hiểu ra, sau đó đều lúng túng gãi đầu một cái. Huyễn tưởng hơn phân nửa năm, nguyên lai không phải bọn hắn nghĩ chuyện kia A binh giáp Diệp Bạch Quỷ, sắc giáp Tây Sở hoàng hậu. Một cái là một người khi một nước binh pháp đại gia, mà đổi thành bên ngoài một cái là dung mạo có 102 thiên hạ Tây Sở hoàng hậu. Nhất là binh giáp Diệp Bạch Quỷ, nó tọa hạ 120.000 đại kích sĩ vô địch thiên hạ, trải qua to to nhỏ nhỏ 72 trận chiến dịch không một lần bại, danh xưng cuộc đời bách chiến không bại. Lợi hại như vậy, cùng ta cha năm đó không kém cạnh. Diệp Đình Chi nhìn xem Bách Lý Đông Quân nở nụ cười. Cùng ta ra ra cũng giống vậy. Bách Lý Đông Quân cười nói, Tô Trường Ca, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y hiểu rõ hai người bọn họ cha cùng ra ra là ai, cho nên bèn nhìn nhỏ cười. Quân thần Diệp Vũ cùng sát thân Bách Lý Lạc Trần, tại Bắc Ly cũng đều là đánh đầu thắng đó đại biểu, ai chỉ có Ngô Tố nghe được một mặt hoang mang, ngươi cha cùng ra ra của ngươi là ai a? Chẳng lẽ cũng là tứ đại một trong danh tướng? Nhưng là không đúng, tứ đại danh tướng bên trong chỉ có Diệp Bạch Quỳ họ Diệp, trăm dặm họ danh tướng lại càng không có. Diệp Bạch Quỳ tướng quân, giống như cũng không có lớn như vậy nhi tử a. Ta cha gọi Diệp Vũ, Bắc Ly truy thần. Diệp Đình Chi một mặt ngạo nghễ nói, gia gia của ta gọi Bách Lý Lạc Trần, Bắc Ly sát thần. Bách Lý Đông Quân cười hướng Diệp Đình Chi vươn nắm đấm, Diệp Đình Chi liền đem nắm đấm đưa ra ngoài, cùng nhẹ nhàng đụng phải một chút liền thu về. Diệp Vũ, Bách Lý Lạc Trần. Nô Tố nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua. Đừng nói là hai cái danh tự này chưa nghe nói qua, liền ngay cả cái kia gọi Bắc Ly quốc gia đều không có nghe nói qua. Bất quá nàng cũng không để ý, dù sao thiên hạ không chỉ 9 cái quốc gia, còn có một số vụn vặt lẻ tẻ tiểu quốc gia phân bố ở chung quanh. Cũng có khả năng là tiểu quốc nào đó nhà gọi Bắc Ly đi. Bất quá quân thần cùng sát thần, danh tự này thật là đủ doa người. Có thể sau đó, hai người đối thoại lại làm cho Ngô Tố giật nảy cả mình. Diệp Đình Chi dùng bả vai đụng đụng Bách Lý Đông Quân, cái kia gọi Diệp Bạch Quỷ tướng quân thật lợi hại a, dưới trướng 120.000 đại kích sĩ liền có thể vô địch thiên hạ. Nếu là đụng tới ngươi nhà 300.000 phá phong quân, sẽ như thế nào? 300.000 phá phong quân. Ngô Tố con ngươi có chút rụt rụt. Hẳn là có thể đánh thắng được, dù sao ra ra năm đó dưới trướng vô số cao thủ, mà lại 300.000 đánh 120.000 vẫn có thể đánh thắng được a. Bách Lý Đông Quân cười nói, nhưng nếu bản về hành quân đánh trận, cái kia không phải là Diệp Thế Bá lợi hại hơn sao? Đây chính là quân thần a. Ra ra hắn Bách Lý Lạc Trần lãnh binh đánh trận là không tệ. Nhưng nếu bản về bài binh bố trận, đó còn là Diệp Vũ tướng quân càng tinh thông hơn đạo này, bằng không thì cũng không có quân thần danh hiệu này. Hắn năm đó thế nhưng là chỉ xuất lĩnh 10 vạn đại quân, liền ngăn trở thế không thể đỡ Bắc Quyết đại quân. Ta cảm giác hiện tại có thể lại nhiều một người. Diệp Đình Chi cười nói, sư minh Tiêu Nhược Phong, hắn cũng có thể làm đến vị này binh giáp Diệp Bạch Quỷ chiến tích. Bách Lý Đông Quân gật đầu đồng ý, Ngô Tố đem bọn hắn hai người nói chuyện đều thu hết trong tai, đã kinh ngạc phải nói không ra nói tới, qua một hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại. Cái kia, các ngươi mới vừa nói đều là thật. Trong nhà ngươi thật nắm giữ lấy 300.000 đại quân, nàng kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân gật đầu cười, sau đó liền thấy Ngô Tố hít vào một ngụm khí lạnh biểu lộ. Đây chính là 300.000 đại quân a, mà lại quân quyền còn chỉ bóp tại tay của một người bên trong, còn có một cái khác quân thần trong tay không biết có bao nhiêu quân đội, toàn bộ quốc gia không biết có bao nhiêu quân đội. Có được kích thước khổng lồ như vậy quân đội số lượng, đều có thể quét ngang cựu quốc bên trong đại bộ phận quốc gia, làm sao lại là cái tiểu quốc đâu. Nếu như chỉnh hợp đứng lên, Bắc Ly quân đội nhân số hẳn là cũng có thể vượt qua mấy triệu người, đương nhiên không tính bình dân. Tô Trường Ca nhàn nhạt nói ra. Nhiều như vậy. Nô Tố lên tiếng kinh hô. Chúng ta Bắc Ly đất rộng của nhiều, người đương nhiên liền nhiều một chút thôi. Tô Trường Ca cười nói. đất rộng của nhiều. Nô Tố trăm mối vẫn không có cách giải, các ngươi Bắc Ly đến tột cùng ở nơi nào a? Chẳng lẽ là Bắc Mang? Bắc Mang lại là địa phương gì? Tư Không Trường Phong bọn người sững sờ, không phải liền chín cái quốc gia thôi, tại sao lại thêm ra một cái Bắc Mang đến? Nô Tố cũng ngây ngẩn cả người, xem bọn hắn dáng vẻ giống như chỉ biết là cựu quốc, nhưng lại không biết còn có Bắc Mang tồn tại. Chương 226, xe ngựa chậm rãi xuyên qua Đông Việt biên cảnh. Chương 226, xe ngựa chậm rãi xuyên qua Đông Việt biên cảnh. Bắc Mang ở vào phía bắc xa xôi thảo nguyên du mục khu vực, bọn hắn chiếm lĩnh tám châu chi địa, là lớn nhất một quốc gia. Các ngươi nếu nói Bắc Ly đất rộng của nhiều, chẳng lẽ không phải liền là đang nói Bắc Mang sao? Bách Lý Đông Quân mới chợt hiểu ra, cười cười xấu hổ, Bắc Ly cũng không phải Bắc Mang, à đúng rồi, cái kia cái gọi là Bắc Mang, chúng ta thói quen đem nó xưng là Bắc Mang, cũng là một cái xây dựng ở thảo nguyên du mục khu vực quốc gia. Vậy mà không phải Ngô Tố một mặt hoang mang không hiểu nhìn phía Tô Trường Ca. Có thể có được khổng lồ như thế quy mô quân đội, mà lại đất rộng của nhiều quốc gia, vậy rốt cuộc là quốc gia nào à? Dù là Ngô Tố muốn bể đầu đều đoán không được, cái gọi là Bắc Ly không phải thế giới này quốc gia, mà là một thế giới khác. Tô Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân bọn người nhìn nhau cười một tiếng, Tô Trường Ca cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi nếu là muốn đi Bắc Ly, có thời gian chúng ta dẫn ngươi đi một chuyến chính là. Tốt a. Ngô Tố nhẹ gật đầu, nàng đích xác muốn đi xem cái kia Bắc Ly quốc, đến cùng là bực nào đất rộng của nhiều. Cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp thu được. Lý Hàn Y cười nhạo một tiếng. Tiếp thu được cái gì? Ngô Tố hỏi. Không có gì. Lý Hàn Y quay đầu cùng Tô Trường Ca liếc nhau một cái, lại đem đầu đầy dấu chấm hỏi Ngô Tố phơi tại bên người. Xe ngựa cũng không nhanh không chậm tại trên quan đạo chạy. Trong nháy mắt, liền đi qua dòng dã 10 ngày. Dọc theo con đường này, Nô Tố vì có thể hiểu rõ hơn Tô Trường Ca một chút, liền từ cái kia Bắc Ly quốc bắt đầu hiểu rõ. 10 ngày này, nàng cùng Bách Lý Đông Quân, Diệp Định Chi, Tư Không Trường Phong thậm chí là Lý Hàn Y đều tán gẫu qua ngày, từ bọn hắn chỗ ấy lấy được tin tức, trong lòng đại khái có Bắc Ly hình dáng. Tại hiểu rõ trong quá trình, nàng còn nghe nói rất nhiều Tô Trường Ca một ít sự tích. Trong đó liền nói đến cầm nghệ của hắn, tại quốc gia của bọn hắn danh xưng thiên hạ đệ nhất, đàn của hắn âm thanh càng là có tiên nhân chi âm thanh danh tốt đẹp, thâm thụ đông đảo nữ tử yêu thích. Nô Tố nghe được trong lòng vui vẻ, có nhiều như vậy nữ tử ưa thích hắn, cái kia không thì càng nói rõ ánh mắt của mình không sai sao. Nô Tố trong lòng là càng ngày càng ưa thích Tô Trường Ca, khó được gặp gỡ như thế hơn một cái mới đa nghệ nam tử, cũng không thể bỏ qua. Chính là cái kia gọi Lý Hàn Y gì tiểu cô nương trông coi Tô Trường Ca thủ quá chết, vô luận lúc nào đều cùng Tô Trường Ca đợi cùng một chỗ. Liền xem như ban đêm lúc nghỉ ngơi, đều muốn cùng Tô Trường Ca nằm cùng một chỗ. Triệu Ngọc Đài cho Nô Tố sáng tạo nhiều lần cơ hội, đều bị Lý Hàn Y cho cản lại, Nô Tố là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Ngày thứ 11, tại Triệu Ngọc Đài điều khiển bên dưới, xe ngựa chậm rãi xuyên qua Đông Việt biên cảnh, đã tới Bách Lý Đông Quân muốn nhất tới Tây Sở. Bất quá đây không phải Bách Lý Đông Quân muốn đi nhất địa phương, hắn muốn đi nhất hay là Tây Sở tòa kia hoàng đô. Kết quả là, xe ngựa lại hướng phía Tây Sở hoàng đô lao vụt mà đi. Ngày thứ 21, trang trọng nghiêm túc thần hoàng thành rốt cục ánh vào mọi người trong tầm mắt, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn trên cửa thành to lớn bảng hiệu, thần hoàng thành, Tây Sở thật sự là lấy vượng hoàng làm kiêu ngạo a, ngay cả hoàng đô này danh tự đều gọi thần hoàng. Hắn nhớ kỹ sư phụ cổ Trần liền từng theo hắn nói qua những này lịch sử, Tây Sở đối với Phượng Hoàng đó là đặc biệt sùng bái, liền ngay cả quốc cây đều là Phượng Hoàng nghỉ lại qua cây ngô đồng. Nhưng là cây kia cây ngô đồng, đã tại Càn Đông thành bên trong điêu linh. Không biết tại trong tòa thành này, có phải hay không cũng có một gốc cây ngô đồng. Bách Lý Đông Quân túi đầu cười khẽ một tiếng. Còn giống như thật có một gốc cây ngô đồng. Triệu Ngọc Đài cười nói, nhưng này quả cây ngô đồng bị trồng trọt trong hoàng cung, gánh chịu lấy chính là Tây Sở quốc vận, càng là Tây Sở quốc bảo, khuyên ngươi hay là không nên đánh cái gì ý đồ xấu tốt. Sẽ không, ta chính là muốn đi xem mà thôi. Bách Lý Đông Quân cười cười. Đám người đi vào thần hoàng thành bên trong. Bách Lý Đông Quân cùng Triệu Ngọc Đài ngồi cùng một chỗ, qua cửa thành, ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa to như vậy mà rộng lớn thành trì. Một đầu rộng rãi đại đạo liền trải tại trước mắt của hắn, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh, vui lùa ầm ĩ âm thanh bên tai không dứt. Tiếng giao hàng là đến từ hai bên người bán hàng rong. Đàm tiếu âm thanh là đến từ lang quân áo trắng, hoặc là mỹ mạo cô nương trẻ tuổi. Vui lùa ầm ĩ âm thanh thì là những cái kia cầm mức quả tiểu đồng bọn họ. Cả tòa thành giống như đều rào rạt tại sung sướng trong hải dương, trên mặt của mỗi người đều triển lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay tại Bách Lý Đông Quân thấy suy nghĩ xuất thần thời khắc, một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau duỗi tới, đập trên vai của hắn. Bách Lý Đông Quân bị đánh gãy suy nghĩ, quay đầu tức giận trừng mắt liếc chủ nhân của cái tay kia, Diệp Đình Chi. Xem được không? Diệp Đình Chi ngồi chồm hổm ở phía sau hắn, hai tay đè xuống Bách Lý Đông Quân bả vai, nửa người từ phía sau hắn nô ra, con mắt nhìn chung quanh. So Càn Đông thành phải lớn một chút, so Thiên Khải thành nhỏ hơn một chút, nhưng là so Thiên Khải thành càng có sinh hoạt khí tức. Bách Lý Đông Quân sâu kín nói ra, cùng trong tưởng tượng của ngươi Tây Sở quốc đô đều là giống nhau sao? Diệp Đình Chi cúi đầu hỏi. Cùng sư phụ trong miêu tả Tây Sở quốc đô không sai biệt lắm là giống nhau, chỉ tiếc không phải cái kia Tây Sở. Bách Lý Đông Quân khẽ cười nói. Trong xe Tư Không Trường Phong một thanh kéo ra mặt liêm, thăm dò nhìn lại, ta nhìn hôm nay trong thành bầu không khí giống như không giống nhau lắm à, là có cái gì ngày lễ sao? Hẳn là hàng năm một lần tế tự đi. Triệu Ngọc Đài nói ra. Tế tự, lúc này vô luận là ngoài xe, hay là người bên trong xe, ánh mắt đều rơi vào Triệu Ngọc Đài trên thân. Triệu Ngọc Đài nói ra. Đại sở hàng năm tập tụ, bởi vì tại đại sở có một cái truyền thuyết, nói là đại sở kiến quốc mới bắt đầu, cũng chính là tại một ngày này, trên trời bay tới một con phượng hoàng, liền rơi vào cây kia phượng hoàng ngô bên trên. Cái kia phượng hoàng tại cây ngô đồng bên trên nghỉ tạm thời gian một ngày, ngày thứ hai liền bay mất, đại sở quốc vận cũng bắt đầu từ ngày đó thịnh vượng. Lúc đó đại sở kiến quốc hoàng đế cùng bách tính đều cho rằng đây là phượng hoàng cho bọn hắn mang tới gợi ý, cho nên hàng năm một ngày này, vô luận là đại sở triều đình hay là dân gian đều sẽ tế bái cái kia phượng hoàng, phù hộ quốc vận hàng thông, đại sở trường thịnh không suy. Nghe nàng giảng cố sự đằng sau, Bách Lý Đông Quân hiếu kỳ nói, thật sự có phượng hoàng bay xuống qua sao? Cái này dù sao cũng là rất nhiều năm trước chuyện xưa, là thật là giả không có ai biết, nhưng cái tập tục này lại giữ lại. Triệu Ngọc Đài cười nói, nói như vậy chúng ta tới thời gian trả lại đúng rồi. Diệp Đình Chi cười nói. Triệu Ngọc Đài nhẹ nhàng gật đầu, nếu như may mắn, đợi lát nữa còn có thể nhìn thấy Tây Sở hoàng đế cùng hoàng hậu mang theo phượng hoàng cộng đồng dạo phố đâu. Tây Sở hoàng hậu chính là vị kia sát giáp. Diệp Đình Chi cười sờ lên cái cằm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng đến cùng lớn lên nhiều đẹp, có thể bị người nói thành sắc đẹp thiên hạ không xong. Hoàng hậu không trọng yếu là cái kia phượng hoàng. Triệu Ngọc Đài tức giận liếc mắt nhìn hắn, phượng hoàng thế nào? Hẳn là sẽ không là thật phượng hoàng a. Tư Không Trường Phong đem đầu rụt trở về, sau đó cũng tiến tới Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi bên người. Đó cũng không phải, đó chính là một cái dùng cây trúc bệnh mà thành phượng hoàng mà thôi. Triệu Ngọc Đài lắc đầu cười nói, nhưng là trong này có cái truyền thống, khi phượng hoàng du nhai thời điểm, ai có thể cầm tới phượng hoàng trên người lông vũ, liền có thể tâm tưởng sự thành, từ đây một buồn thuận gió. Cây trúc biên đó a, vậy thì thật là đáng tiếc. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, cái này nếu là thật phượng hoàng tốt biết bao nhiêu, bắt về trong nhà coi làm sủng vật nuôi lấy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đồng thời đều đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn qua hắn. Làm gì làm cái đó? Cái này lại không phải thật sự phượng hoàng, chỉ đùa một chút đều không được a. Tô Trường Ca tức giận nói. Tô công tử, thật là một cái diệu nhân a. Nô Tô thực sự dở khóc dở cười, thường nhân gặp được phượng hoàng, thật không thể quỳ xuống đến khẩn cầu phượng hoàng phù hộ. Kết quả Tô Trường Ca nghĩ muốn đi bắt phượng hoàng, sau đó mang về nhà coi làm sủng vật nuôi lấy. Rất tốt, rất là khéo. Thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Sờ đến mũ phượng, thật có thể tâm tưởng sự thành sao? Lý Hàn Ý liền chợt hỏi. Nói thì nói như thế, nhưng cho đến trước mắt có thể cầm tới phượng hoàng vũ người lắc đắc không có mấy. Triệu Ngọc Đài nói ra. Vậy ta nhất định có thể. Lý Hàn Ý liền một mặt ngạo nghễ năm năm đấm, ta thế nhưng là nửa bước thần du kiếm tiên a, há lại những người bình thường kia có thể so sánh. Chờ mình cầm tới phượng hoàng vũ sau, nhất định phải cầu nguyện mau mau lớn lên, sau đó gả cho Trường Ca ca ca. Về phần cái này trên đường đi đều tại ngấp nghé Trường Ca 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 tỉ tỉ xấu Nô Tố, Lý Hàn Ý liền lại quay đầu nhìn về hướng Nô Tố, đồng thời lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Ngươi mơ tưởng xếp tới trước mặt ta đi. Nô Tố nhìn thấy Lý Hàn Y cái kia một mặt tươi cười đắc ý, liền biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiểu nha đầu còn muốn đoạt cây kia phượng hoàng vũ, vậy cũng phải nhìn ta vị này Ngô gia kiếm quan có đáp ứng hay không. Lúc này xe ngựa chậm rãi ngừng lại, nguyên lai là đến tiểu lâu. Tô Trường Ca cùng mọi người đi vào tiểu lâu, trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, lâu một đại đường đều ngồi đầy người, cho nên Tô Trường Ca bọn hắn chỉ có thể lên lầu hai ngồi. Tiểu lâu lầu hai còn thừa lại hai gian phòng, có thể dung nạp xuống 10 người tập hợp một chỗ dùng cơm. Đứng tại cửa sổ, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, có thể nhìn thấy xanh thẳm đường chân trời, còn có một tòa rộng lớn hoàng cung. Mà dưới chân chính là đầu kia trực tiếp đường cái. Tô Trường Ca đứng tại phía trước cửa sổ duỗi lưng một cái, Nô Tố bưng một ly trà từ phía sau hắn đi ra, "Tô công tử, uống trước một ly trà giải giải mệt đi." "Tạ ơn." Tô Trường Ca tiếp nhận chén trà, thổi thổi phía trên nhiệt khí sau, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một miếng. "Tô công tử, nếu như ngươi có thể cầm tới cây kia phượng hoàng vũ, ngài muốn hứa cái gì nguyện a?" Nô Tố đột nhiên hỏi. "Hả?" Tô Trường Ca quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó khép cười một tiếng, ta không có gì nguyện vọng, nên thực hiện đều đã thực hiện. Nô Tố sửng sốt một chút, đội bằng hỏi, chẳng lẽ công tử liền không có cái gì rất mong muốn sao? Tô Trường Ca có chút ngửa đầu nghĩ nghĩ, muốn một đứa bé có tính không? A, Nô Tố gương mặt soát một chút trở nên đỏ bừng, Tô công tử đây là đang ám chỉ ta cái gì sao? Không đối, cái này tựa như là chỉ rõ đi. Nô Tố lập tức mừng rỡ như điên, Tô công tử hay là thích ta thôi. Bằng không làm sao lại nói với ta muốn một đứa bé đâu? Cái kia, cũng không phải không thể. Nô Tố vui vẻ nói, nhưng là không phải quá nhanh a. Nếu không chúng ta hay là Ngô Tố lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Tô Trường Ca bỗng nhiên hướng bên phải nhìn lại, hả? Sát vách giống như đang nói một chút ghê gớm sự tình a. Chương 227, một cỗ chân khí hùng hậu từ trong tay hắn tản ra. Chương 227, một cỗ chân khí hùng hậu từ trong tay hắn tản ra a. Cái gì ghê gớm sự tình? Ngô Tố sửng sốt một chút, sau đó đứng lên lốt hai. Lấy nàng võ công, cho dù là cách một mặt tường, vẫn có thể nghe được sát vách trong phòng nói chuyện. Đợi lát nữa tên cầu hoàng đế kia nhất định sẽ mang người từ trên con đường này đi qua, đến lúc đó chúng ta liền động thủ, giết hắn trở tay không kịp. Nghe nói cầu hoàng đế kia cưới hoàng hậu thế nhưng là thiên tư quốc sắc à, thật muốn hảo hảo nếm thử hoàng hậu kia làm mùi vị gì. Đứng đắn một chút, lần này chúng ta xuất thủ vì cầu hoàng đế kia, giết hoàng đế đằng sau lập tức liền rút khỏi thần hoàng thành, không được ham chiến, nghe được không? Đúng đúng đúng, ai bảo ngươi là lão đại của chúng ta đâu. Nói chuyện chính là một người nam tử trung niên thanh âm, Tô Trường Ca cùng Ngô Tố đều nghe được rất rõ ràng. Sát với người, tựa như là sát thủ, giống như muốn lần này tế tự bên trên giết hoàng đế giống như. Ngô Tố con ngươi có chút rụt rụt, lá gan của bọn hắn cũng quá lớn đi. Hoàng đế xuất hành, bên người chí ít có trên 100 tên đại kích sĩ đi theo, bọn hắn liền không sợ chết sao? Dám ám sát một nước hoàng đế, ngươi cảm thấy đó là dạng gì người? Tô Trường Ca cười cười, sau đó đóng cửa sổ lại, dù sao việc không liên quan đến chúng ta, đừng mù quan tâm. Có người muốn ám sát Tây Sở hoàng đế. Bách Lý Đông Quân bọn người biết được việc này sau, đồng thời lên tiếng kinh hô. Sát thủ ngay tại chúng ta sát vách đâu. Tô Trường Ca uống một ngụm trà, sau đó chỉ bên phải mặt tường. Thật sự là một đám thứ không sợ chết ta, hoàng đế há lại dễ dàng như vậy ám sát. Diệp Đình Chi thực sự dở khóc dở cười. Bọn sát thủ này biết ám sát hoàng đế độ khó sao? Không nói ám sát hoàng đế, ám sát một cái hoàng tử cũng khó như lên trời. Lần trước hắn tại Thiên Khải Thành giết Thanh Vương sau, nếu không có Tô Trường Ca cho tự thiếp, hắn đều không có biện pháp từ Thiên Khải Thành chạy đi. Ngươi không có ý định quản chuyện này sao? Nô Tố ôm hộp kiếm của chính mình, nhẹ vô về trên hộp kiếm một hàng chữ. Kiếm này vút lên thiên hạ chuyện bất bình. Đây là hộp kiếm kia bên trên chữ, đồng thời cũng là trong lòng của nàng mong muốn. Chỉ mong thanh trường kiếm này thật có thể vút lên thiên hạ chuyện bất bình. Cho nên hôm nay gặp có người muốn ám sát Tây Sở hoàng đế sự tình, nàng nhất định phải quản một chút. Nhưng nhìn đến Tô Trường Ca đóng cửa sổ lại, nàng cảm xúc có chút phức tạp. Ngươi gặp qua giết gà dùng mổ trâu đau sao? Tô Trường Ca đưa tay gẩy một cái Ngô Tố cái trán. Từ thanh âm của bọn hắn có thể phán đoán, căn phòng cách vách sát thủ hẳn là liền tầm 2-3 người. Lại thông qua vọng khí đó có thể thấy được, cái kia tầm 2-3 người tối đa cũng liền thứ 11 cảnh như thế chiến lược mà thôi, hắn căn bản không làm sao có hứng nổi động thủ. Nói cũng phải a. Ngô Tố sợ lên bị Tô Trường Ca đạn đến địa phương, cười cười xấu hổ. Chính mình giống như hiểu lầm hắn. Sư minh võ công đều cao như vậy, còn đi đối phó mấy cái bất nhập lưu sát thủ làm cái gì? Chuyện này liền giao cho chúng ta đến là được. Bách Lý Đông Quân cười nói. Nô Tố cười phất phất tay, không cần nhiều người như vậy, liền giao cho ta đến giải quyết đi. Ấy, đừng đều giết sạch, mặc kệ sát vách có bao nhiêu người, chừa chút người sống, hỏi bọn họ một chút có hay không đồng bọn. Tô Trường Ca nói ra. Yên tâm đi, ta biết phân tức. Nô Tố vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, sau đó cùng Triệu Ngọc Đài đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, sát vách liền truyền đến bàn ghế té lăn trên đất thanh âm. Nhưng không thể không nói, tiểu lâu phòng cách âm hay là thật không tệ. Sát vách vô luận náo ra bao lớn động tĩnh, bên này cũng chỉ có thể nghe được một chút tiếng vang mà thôi. Nếu như mọi người không phải võ công cao thủ nói, thật đúng là nghe không được thanh âm kia. Lúc này, bọn hắn phòng cửa phòng bị gõ vang. Tư Không Trường Phong còn tưởng rằng Nô Tố nhanh như vậy liền trở lại, thế là đứng dậy đi mở cửa, lại phát hiện người tới là đem rượu đồ ăn đưa lên tiểu lâu tiểu nhị. Từng đạo thức ăn tinh xảo được bày tại trước mặt bọn hắn, mùi thơm mê người đã để bụng đói kêu vang bọn hắn đều thèm nhỏ nước dãi. Còn phải đợi nàng trở về lại ăn sao? Lý Hàn Y liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắt vách lại không động tĩnh, cũng không biết đang làm gì. Muốn ăn liền ăn thôi, không cần chờ ai. Tô Trường Ca đưa thay sờ Lý Hàn Y liền tóc. Ta đã sớm đói bụng đến không được. Diệp Đình Chi cầm lấy đũa liền kẹp lên một khối thịt trâu bắt đầu ăn. Bách Lý Đông Quân lại là cầm ly rượu lên, đồng thời đem chén rượu rời khỏi Tô Trường Ca trước mặt. Sư Minh, đến nếm thử cái này Tây Sở rượu ngon. Nếm thử. Tô Trường Ca gật đầu cười khẽ, đồng thời duỗi ra chén rượu của mình, cùng nhẹ nhàng đụng một cái liền thu hồi lại, uống một hơi cạn sạch. Bách Lý Đông Quân uống một ngụm, ở trong miệng chép miệng tư vị, vẫn được, chính là cùng sư phụ nhưỡng Tây Sở cốt rượu có chút chênh lệch. Hắn đối với Tây Sở lớn nhất ấn tượng, chính là đến từ Nho Tiên Cổ Trần hai chén rượu. Một chén phượng rượu, một chén hoàng rượu. Phượng rượu mùi rượu đậm đậm, lại như lửa đốt hầu, thật giống như Tây Sở Nam Nhi giống như đỉnh thiên lập địa. Hoàng rượu thì thanh hương thanh nhã, mùi rượu kéo dài, để cho người ta dư vị vô tận, chính như cái kia Tây Sở nữ tử giống như thanh nhã động lòng người. Đông Quân, chúng ta nơi này là tại dân gian, không phải trong hoàng cung, cho nên cũng đừng nghĩ cái gì Tây Sở quốc rượu. Tư Không Trường Phong cầm chén rượu lên cười nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phòng cửa phòng lại một lần nữa bị người kéo ra. Đám người hoặc nước mắt, hoặc quay đầu, đồng thời nhìn về hướng cửa phòng. Chỉ gặp Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài một mặt tiếp nối đi vào trong phòng, sau đó đóng cửa phòng, cuối cùng ngồi ở trên vị trí của mình. Thế nào? Tô Trường Ca nhìn các nàng một mặt hề bại bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ sát vách đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hai mắt nhắm lại, tinh thần trực tiếp xuyên tường mà qua, đi vào sát vách phòng, sau đó liền thấy ba nam tử thi thể. Bên trong một cái nam tử là bị kiếm tiêm phá vỡ hết hầu mà chết, mặt khác hai cái trên thân đều có kiếm thương, nhưng đều không phải là vết thương chí mạng. Xem bọn hắn trong miệng chảy xuôi mà ra máu đen, Tô Trường Ca đại khái giải tình huống, tinh thần liền về tới bản thể. Quả nhiên, Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài cũng không có hỏi ra cái như thế về sau. Sát vách cái kêu ba tên sát thủ đều là tử sĩ, nàng giết một cái đằng sau, mặt khác hai cái thấy tình huống không đúng lập tức liền uống thuốc độc tự sát. Triệu Ngọc Đài muốn ngăn cản, thế nhưng là tốc độ cũng không có cái kia hai cái sát thủ uống thuốc độc nhanh, trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Ta có phải là rất vô dụng hay không a? Rõ ràng có thể ngăn cản bọn hắn, kết quả cái gì cũng không làm đến. Nô Tố nhục chí gục xuống bàn. Tô Trường Ca đưa thay sờ mái tóc dài của nàng, cười nói, đừng như vậy sốt ruột phủ định chính mình, lần đầu hành tẩu giang hồ thôi. Khó tránh khỏi đều sẽ có vờ ngớ ngẩn thời điểm. Ta mới không ngốc đâu. Nô Tố ngẩng đầu, hung tợn chừng Tô Trường Ca một chút. Tô công tử, hiện tại muốn làm sao a? Đợi lát nữa Tây Sở hoàng đế đi qua nơi này, bị bọn hắn đắc thủ làm sao bây giờ? Triệu Ngọc Đài vội vàng nói. Vội cái gì, có mọi người ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ những sát thủ này? Tô Trường Ca cười nói. Đúng. Ta mới không cần để bọn hắn phá hủy Phượng Hoàng Du Nhai đâu. Lý Hàn Y liền nắm chặt nắm đấm, trong mắt càng là chiến ý dạt dào. Nàng còn muốn cầm tới cây kia duy nhất Phượng Hoàng Vũ, cầu nguyện tranh thủ thời gian lớn lên đâu. Há có thể khiến người khác phá hư. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu lâu bên ngoài bỗng nhiên vang lên cao vút vào mây thanh âm, bái kiến Ngô hoàng. Tây Sở hoàng đế đến rồi. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng cửa sổ mới vừa rồi bị Tô Trường Ca đóng lại, cho nên cái gì đều nhìn không thấy. Tô Trường Ca cầm chén rượu đứng dậy, đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra đến. Sau đó, Nô Tố, Lý Hàn Y, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong nhao nhao tiến tới phía sau hắn, từng cái thăm dò nhìn ra bên ngoài. Một cái to lớn phượng hoàng trước ánh vào tầm mắt của bọn họ, sau đó mới là một khung lộng lẫy xa liên theo sát phía sau đi theo Tây Sở các trọng thần. Trên xe kéo ngồi chính là Tây Sở hoàng đế cùng hoàng hậu, hai người mặc cung trang, một cái tuổi trẻ tuấn lãng, một cái khác ung dung hoa quý, thiên tư quốc sắc. Đó chính là Tây Sở hoàng hậu a. Diệp Đình Chi thấy suy nghĩ xuất thần. Rất đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở, đẹp để cho người ta chỉ nhìn một chút liền quên không được. Ngay tại xe kéo kia chạy chậm rãi qua tiểu lâu thời điểm, đột nhiên có một đạo hỏa quang từ đằng xa kích xạ mà đến, đánh thẳng tại bay ở phía trước cái kia phượng hoàng trên thân. Tô trưởng ca lông mày trao lại một chút, lập tức đem hai tay mở ra, một cỗ chân khí hùng hậu từ trong tay hắn tản ra, bao trùm cả phòng. Một giây sau, liền nghe đến oanh một tiếng, cái kia phượng hoàng vậy mà nổ. Thanh âm đinh tai nhức óc, đồng thời ánh lửa bắn ra bốn phía, thậm chí lan đến gần toàn bộ tiểu lâu lầu hai phòng, cửa sổ đều bị nổ tung, khí lưu bay đến vỡ nát. Tô trưởng ca bao gian của bọn họ bởi vì có chân khí của hắn bảo hộ, cho nên cũng không có bị hao tổn, liên tiếp nổ tung nổ khí lưu đều không thể xuống tới. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, ở trên đường đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Dân chúng hét lên liên tục, bốn chỗ đảo đầu. Tây Sở các trọng thần từng cái tức thì bị sợ đến trắng bệnh cả mặt, khắp nơi tìm kiếm tránh né địa phương. Sa Liễn lão đạo, kém chút đem Tây Sở hoàng đế cùng Tây Sở hoàng hậu từ phía trên bỏ rơi đến. Trong tích tắc, trên trăm cái che mặt sát thủ áo đen từ bốn phương tám hướng nối đuôi nhau mà ra, trong tay bọn họ cầm đao, hoặc là cầm kiếm, xông về xe kéo kia. Bảo hộ hoàng thượng, trong đám người có một thân mặc đồ trắng giáp nam tử trung niên nhảy lên một cái, cầm trong tay một cây đại kích ngăn ở Tây Sở hoàng đế cùng Tây Sở hoàng hậu phía trước. Từ phượng hoàng trận nổ tung bắt đầu, đến bọn sát thủ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà ra, chỉ trải qua thời gian một hơi thở. Nhưng chính là cái này thời gian một hơi thở, cũng đã đầy đủ để Tây Sở hoàng đế chết tại chỗ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên kia mặc bạch giáp nam tử cầm trong tay đại kích nhảy lên một cái, là Tây Sở hoàng đế ngăn trở tất cả sát thủ. Ba cái hô hấp đằng sau, tuy hành thị vệ đều phản ứng lại, khoảng 6 thước dáng dấp đại kích hướng phía những sát thủ áo đen kia bỗng nhiên đâm tới. Trang diện nhìn như ổn định lại, nhưng là địch nhân làm sao có thể chỉ có nhiều như vậy người? Một cái cao lớn lại mập mạp người áo đen bịt mặt bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên hướng Tây Sở hoàng đế Sa Liễn đập xuống. Phịch một tiếng tiếng vang, Sa Liễn trở nên chia năm xẻ bảy, liền ngay cả cứng rắn mặt đất đều bị nện ra vết rạn. May mà tên kia người mặc bạch giáp nam tử kịp thời đem Tây Sở hoàng đế cùng Tây Sở hoàng hậu từ trên xe kéo đẩy xuống dưới, lúc này mới tránh khỏi hoàng đế cùng hoàng hậu đồng thời bị nện chết mệnh vận. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao cực tốc bay tới, thẳng bức Tây Sở hoàng đế tim mà đi. Bạch giáp nam tử cầm kích hất lên, đem thanh trường đao này văng ra ngoài. Chương 228, nghi hoặc không ai có thể cho hắn đáp án. Chương 228, nghi hoặc không ai có thể cho hắn đáp án, nhưng nguy cơ còn không có triệt để giải trừ, bọn sát thủ y nguyên chen chúc không ngừng, hướng phía Tây Sở hoàng đế cùng Tây Sở hoàng hậu đánh tới. Dám can đảm, một cái tuổi trẻ tiếng quát mắng vang lên, thanh âm giống như chuông bạc, rất là dễ nghe êm hay. Chính là Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài. Hai người từ trên tiểu lâu nhảy xuống, ngân quang lấp lóe, trong chốc lát liền chém giết 4-5 cái sát thủ. Đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ. Bạch giáp nam tử ô quyền. Diệp tướng quân khách khí, gặp được loại chuyện này chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngô Tố cười một tiếng. Bạch giáp nam tử khẽ gật đầu. Đột nhiên, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, trong không khí chung quanh truyền đến tiếng gào chát chúa. Không tốt. Đám sát thủ kia lại còn có cung tiến thủ. Coi chừng, nam tử áo trắng quát lên một tiếng lớn, vung vẩy lên đại kích. Tiểu thư, coi chừng. Triệu Ngọc Đài không ngừng huy kiếm, đem kích xạ mà đến tiễn vũ nhao nhao chém rụng xuống tới. Cũng không biết đám sát thủ kia từ một nơi bí mật gần đó chôn giấu bao nhiêu cung tiến thủ, đến không hết tiễn vũ hướng phía bọn hắn bay tới. Đồng thời còn có sát thủ áo đen không ngừng hướng bọn họ đánh giết mà đến, ba tên sát thủ nhắm chuẩn Ngô Tố, đưa tay vung đao bổ tới. Đúng lúc này, một tầng màu xanh sấm hộ thuẫn bao phủ lại Ngô Tố, ngăn trở cái kia ba tên sát thủ đánh lén. Ngô Tố thấy thế, quay người bỗng nhiên vung lên, cái kia ba tên sát thủ liền ngã trên mặt đất. Thế cục mắt thấy lâm vào khốn cảnh thời điểm, một cái tuổi trẻ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trên nóc nhà những người kia giao cho chúng ta, Ngô cô nương, ngươi liền bảo vệ tốt vị hoàng đế này đi. Đa tạ. Ngô Tố ngẩng đầu, chỉ gặp Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi cùng Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y Lìa đã xông lên nóc phòng, giải quyết trên nóc nhà những cái kia cùng tiến thủ. Có sự gia nhập của bọn hắn đằng sau, tình huống liền trở nên đơn giản rất nhiều. Trên nóc nhà những sát thủ kia rất nhanh liền bị Bách Lý Đông Quân bọn người chém giết hầu như không còn. Lại thêm Tây Sở Hoàng Đô quân coi giữ chính băng băng mà tới, còn lại những sát thủ kia mắt thấy thế cục vô pháp vãn hồi, một cái tiếp theo một cái dứt khoát quyết nhiên vung đao tự vẫn. Những người này tự vẫn đến như vậy quả quyết, để Bạch Giáp Nam tử sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Như vậy thế tự, chính là cả nước chúc mừng thời điểm, ai lớn gan như vậy dám phái ra những sát thủ này đến ám sát hoàng đế. Bạch Giáp Nam tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể những nghi hoặc này nhưng không ai có thể cho hắn đáp án, bởi vì những sát thủ kia đều đã chết. Bạch Giáp Nam tử dẫn theo trường kích đi tới Tây Sở hoàng đế cùng trước người hoàng hậu, nửa quỳ trên mặt đất, "Hoàng thượng, mặt tướng đang chết, không có bắt được một tên thích khách." Không cần phải nói, Tây Sở hoàng đế đưa tay vẫy vẫy tay áo, thư lạnh một tiếng, "Chấm lên ngôi bất quá mấy năm, có ít người liền đã chờ không nổi muốn cho chấm chết. Hoàng thượng, muốn hay không tra rõ nhóm này hung thủ?" Bạch Giáp Nam tử hỏi. "Cha, không cần buông tha bất kỳ ngóc ngách nào." Tây Sở hoàng đế mặt mũi tràn đầy tàn khốc chỉ vào dưới chân. "Tuân chỉ." Bạch Giáp Nam tử đứng lên, nâng lên đại kích hướng trên mặt đất một đòn nặng nề, "Phong tỏa hoàng đô, tất cả mọi người đi theo ta, nghiêm tra thích khách." "Là." Các binh sĩ cao giọng đáp lại, đi theo Bạch Giáp Nam tử phi tốc rời đi. Đợi cái kia bạch giáp nam tử mang theo các binh sĩ rời đi về sau, Tây Sở hoàng đế lúc này mới nhìn về hướng Ngô Tố cùng Triệu Ngọc Đài hai người. Tây Sở hoàng đế khẽ gật đầu, hôm nay còn phải đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, nếu như không có cô nương xuất thủ, chấm cái mạng này liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Đúng vậy a, thật hung hiểm a, thật nhiều thua lỗ cô nương hỗ trợ. Tây Sở hoàng hậu cười một tiếng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu khách khí, ta chỉ là làm một kiện chuyện ta phải làm. Ngô Tố ôm quyền hành lễ, lúc này nàng dư quang liếc về Bách Lý Đông Quân, tư không giải gió, Diệp Đình Chi cùng Lý Hàn Y liễu thế là, nàng lại tiếp tục nói, mà lại cũng không phải ta một người công lao, ta những người bạn này cũng giúp chiếu cố rất lớn. Tây Sở hoàng đế cùng hoàng hậu nhao nhao nhìn về phía Bách Lý Đông Quân bọn người. Những người này cho bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là thật trẻ tuổi a, mỗi một cái tuổi tác đều nhỏ như vậy, hơn nữa còn có cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vừa rồi vậy mà tại trong mũi tên không ngừng xuyên thẳng qua. Nếu như không có bọn hắn giải quyết trên nóc nhà những sát thủ kia, trận này ám sát chỉ sợ không dễ dàng như vậy kết thúc. Chính là đáng tiếc, thật tốt một trận tế tự bị hủy như vậy. Lý Hàn Y thì hiện tại cảm xúc rất không cao hứng. Nàng còn muốn cầm tới cây kia Phượng Hoàng Vũ cầu nguyện đâu, kết quả đám sát thủ kia không nói võ đức, vậy mà đem cái kia Phượng Hoàng cho nổ. Lý Hàn Y thì càng nghĩ trong lòng càng là sinh khí, hận không thể đem những sát thủ kia sống lại, sau đó lại giết một lần. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt, ngươi nếu là muốn bắt Phượng Hoàng, ta đến lúc đó bắt mấy cái cho ngươi bắt là được. Tô trưởng ca đây là từ trong tiểu lâu đi ra, hắn đưa tay đặt ở Lý Hàn Y trên đỉnh đầu sờ lên, hóa giải trong nội tâm nàng phiền muộn. Nô Tố thấy cảnh này, trong lòng đừng đề cập nhiều hâm mộ. Nàng cũng tốt muốn được Tô trưởng ca sờ đầu một cái a. Tây Sở hoàng đế đột nhiên hỏi, không biết mấy vị thiếu hiệp tôn tính đại danh, các loại việc này kết thúc về sau, chấm phải thật tốt ban thưởng các vị. Chúng ta chính là phổ thông giang hồ tán nhân mà thôi, hoàng thượng không cần biết tên của chúng ta, cũng không cần ban thưởng. Tô trưởng ca nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, hắn quét về phía tất cả mọi người, phất phất tay, đi thôi, chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Đám người nhẹ gật đầu, cùng Tây Sở hoàng đế cùng hoàng hậu ôm quyền hành lễ sau, liền đi theo Tô trưởng ca cùng rời đi. Tây Sở hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, hoàng đế như có điều suy nghĩ nhíu nhíu mày. Tuổi trẻ thiếu niên, còn có một thân không tầm thường võ công, hoàng thượng là muốn chiêu mộ bọn hắn, hoàng hậu hỏi. Hoàng đế gật đầu, hiện nay cựu quốc thế cục ngày càng khẩn trương, Ly Dương quốc càng là chiêu binh qua 300,000, ẩn ẩn có lại nổi lên đại chiến ý tứ, ta Tây Sở cũng phải sớm chuẩn bị đi lên. Mấy vị này thiếu hiệp võ công ngược lại là cao cường, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như không quá nguyện ý vào triều làm con đâu, ngay cả hoàng thượng ban thưởng đều không muốn, cứ như vậy đi, hoàng hậu khẽ cười nói. Người trẻ tuổi tôi, luôn có chút tuổi trẻ khinh cuồng, chấm là lý giải, hoàng đế khẽ cười một tiếng, chấm năm đó, không phải cũng là như vậy phải không? Tô công tử, sự tình phía sau chúng ta mặc kệ sao? Nô Tố dẫn theo kiếm đi theo Tô trưởng ca sau lưng, nàng nhìn qua bên người vội vàng chạy qua Tây Sở đại kích sĩ, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Hoàng đế gặp phải ám sát, chúng ta hỗ trợ giải quyết những sát thủ kia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phía sau hoàng quyền tranh đoạt, ở đâu là chúng ta những này giang hồ tán nhân có thể quản a? Tô trưởng ca đưa tay vỗ đỉnh đầu của nàng cười nói, Nô cô nương, nơi này ta muốn khuyên ngươi một câu, hoàng thất sự tình tuyệt đối không nên quản, Diệp Đình Chi rối ra ngón tay, lời nói thâm thiế nói ra. Nô Tố cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tô trưởng ca cúi đầu nhìn một chút trường kiếm trong tay của nàng, Đại Lương Long Tức kiếm, kiếm này vớt lên thiên hạ chuyện bất bình, nhưng là ngươi phải biết thiên hạ chuyện bất bình nhiều lắm, như quả cái gì đều muốn vớt lên, người sẽ mệt chết. Một trận ám sát, Tây Sở hoàng đô chết rất nhiều người. Lên tới các bộ quan viên, xuống đến hoàng thành cấm quân, hoàng đô quân coi giữ, hoặc là bị đảo đi trên người quan phục, hoặc là bị kéo đến hoàng thành cửa ra vào trận đầu. Thế nhưng là ai chuẩn bị trận này ám sát? Không có ai biết, có lẽ hoàng đế biết. Quân thân đều bị dọa đến run lẩy bẩy, sợ mình cùng trận này ám sát nhấc lên một chút quan hệ, dẫn đến đầu người rơi xuống đất. Dân chúng trong thành cũng người người cảm thấy bất an, càng đem chính mình khóa tại trong nhà. Nguyên bản náo nhiệt khu phố, càng trở nên không có mùi ai, mười phần an tĩnh. Ngẫu nhiên chỉ có Tây Sở đại kỵ sĩ bốn chỗ điều tra lúc tiếng bước chân, còn có bọn hắn hét to âm thanh. Bách Lý Đông Quân đóng cửa sổ lại, một mặt buồn bực ngồi trở về, không thú vị à, thật sự là rất không thú vị. Nói, hắn cầm lấy chén rượu trên bàn quát mạnh một ngụm. Chính là, thật tốt một trận tế tự, bị đám thích khách kia cho quấy nhiễu. Lý Hàn Y Lý Nguyên tức giận bất bình. Ai nói không phải đâu? Diệp Đình Chi bất đắc dĩ thở dài. Con tưởng rằng có thể thể nghiệm một chút nơi đó dân tộc đặc sắc 43 số không tham gia náo nhiệt cái gì, kết quả lại tiếp cận một trận ám sát náo nhiệt, thật sự là mất hứng. Sư Minh, chúng ta ngày mai liền đi sao? Từ Không Trường Phong ngước mắt nhìn về phía dựa vào ngăn tủ uống rượu Tô Trường Ca. Tô Trường Ca nghiêng cổ khẽ cười một tiếng, không đi làm gì, hiện tại cũng không có náo nhiệt nhìn. Các ngươi phải đi về sao? Nô Tố nghe được bọn hắn muốn đi, lập tức trong lòng căng thẳng. Không phải trở về, mà là đi địa phương khác nhìn xem, đi ra một chuyến cũng không thể chỉ ngốc một chỗ đi. Tô Trường Ca cười trả lời. Nô Tố khẽ gật đầu, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải trở về liền tốt, vậy mình liền còn có cơ hội. Lại nói hắn hôm nay nói muốn một đứa bé sự tình, có phải thật vậy hay không a? Vậy mình đêm nay? Nô Tố nghĩ đi nghĩ lại, mặt đột nhiên liền đỏ lên, trong lòng đã thẹn thùng lại chờ mong. May mắn không có người thấy được nàng thẹn thùng bộ dáng, Bách Lý Đông Quân túi đầu trầm ngâm một chút, "Sư Minh, ta vẫn là dự định tiếp tục lưu lại Tây Sở." "Hả?" Tất cả mọi người nhìn sang. "Không theo chúng ta cùng đi." Diệp Đình Chi đưa tay nặng nề mà đập vào trên vai của hắn. "Các người có thể đi theo Sư Minh đi chung quanh một chút thôi, ta một người lưu tại Tây Sở, bốn chỗ nhìn xem." Bách Lý Đông Quân gật đầu cười nói. Tô trưởng ca khẽ gật đầu, "Kỳ thật cũng được, Đông Quân hiện tại dù sao cũng là nửa bước thần du, một người cũng không gặp được nguy hiểm gì. Mà lại lần này du lịch, mọi người không nhất định không phải tập hợp một chỗ đi, các ngươi có chỗ nào muốn đi liền chính mình đi thôi. Thế giới này rất lớn, hơn nữa còn có 9 cái quốc gia, chúng ta đều tập hợp một chỗ đi, lúc nào mới có thể đi đến a? Tư Không Trường Phong gật đầu tán đồng, vậy ta muốn đi tìm một người. Ai vậy? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Đương nhiên là vị kia Thương Tiên a. Tư Không Trường Phong cười nói. Thương Tiên Vương Tú. Triệu Ngọc Đài lập tức liền nghĩ đến người này, thế gian người cầm tương ít, mà lại có thể xưng là Thương Tiên, cũng chỉ có hắn. Đúng đúng, chính là hắn. Tư Không Trường Phong liên tục gật đầu. Hắn từ Vương Tiên Chi nơi đó biết được Thương Tiên sự tích, trong lòng càng hướng tới. Hắn cũng là luyện thương người, tại Bắc Ly liền có nhỏ Thương Tiên danh hào, Thiên Khải Thái Hòa Điện một trận chiến sau, Tư Không Trường Phong cũng cảm giác thương pháp của mình thiếu một chút cái gì. Nhưng bất đắc dĩ, Bắc Ly không có mấy cái luyện thương người, càng không có mấy cái thương pháp ở trên hắn. Chương 229, trong phòng khách không khí có chút vi diệu. Chương 229, trong phòng khách không khí có chút vi diệu. Lần này tới đến thế giới này, nghe nói thế giới này có một vị Thương Tiên, liền muốn đi bái phỏng một chút, lĩnh giáo một chút thương pháp. Gặp Bách Ly Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đều có mục tiêu, Diệp Đỉnh Chi xoa cằm, túi đầu trầm tư, vậy mình mục tiêu ở nơi nào đâu? Các ngươi một cái muốn lưu ở Tây Sở tiếp tục du lịch, một cái muốn đi tìm Thương Tiên, vậy ta liền vấn kiếm thiên hạ tốt. Diệp Đỉnh Chi cười nói, vấn kiếm thiên hạ, đủ phong khoáng. Bách Lý Đông Quân cười vươn ngón tay cái, các ngươi tốt xấu đều có mục tiêu, ta cũng không thể rớt lại phía sau a. Diệp Đỉnh Chi cười ha ha một tiếng, sư tỷ, vậy còn ngươi, ngươi muốn đi nơi nào a? Tư Không Trường Phong quay đầu nhìn về hướng Lý Hàn Ý Diệt ta. Ta đương nhiên là theo chân trưởng ca 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 cùng nhau. Lý Hàn Ý thì quay đầu nhìn về hướng Tô Trường Ca. Bách Lý Đông Quân trêu tức cười một tiếng, sư muội, ngươi thật là kể cận sư minh. Đó là đương nhiên, sư minh đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Lý Hàn Ý liền một mặt ngạo nghễ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là để phòng Nô Tố cái này tỷ tỷ xấu nhanh chân đến trước, đoạt vị trí của mình. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, cũng được, vậy ca ca cũng dẫn ngươi đi vấn kiếm thiên hạ. Sư minh, cái này đoạt vị trí a? Diệp Đỉnh Chi kêu lên. Đây coi là cái gì đoạt vị trí? Thiên hạ kiếm khách nhiều như vậy, ngươi khiêu chiến từng chiếm được đến thôi. Tô Trường Ca cười mắng. Lý Hàn Y Lìa đắc ý nói, Diệp sư minh, đến lúc đó chớ để cho ta cho so không bằng. Vậy không bằng dạng này, chúng ta liền so một lần người nào thắng đến nhiều nhất, thế nào? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Tốt. Lý Hàn Y Lìa đáp ứng phi thường dứt khoát. Người nào thua, ai ngay tại mọi người trước mặt hô to một tiếng, ta không bằng ai. Diệp Đỉnh Chi nói ra. Có thể. Lý Hàn Y Lìa lần nữa gật đầu. Tô Trường Ca cười nói, vậy liền lấy một năm trong vòng hạn đi. Một năm sau chúng ta tại Võ Đế Thành tụ hợp, mà lại vì phòng ngừa các ngươi gian lận, Tô Trường Ca vẫn ngắm nhìn trung quanh, vừa hay nhìn thấy gian phòng trong góc trưng bày một gốc bồn hoa cũng chính là màu xanh biết giặt rào thời điểm, lá cây dáng dấp có to bằng bàn tay. Tô Trường Ca đưa tay một chỉ, một sợi chân khí bắn ra, đánh rất bốn mảnh lá cây, sau đó đưa tay tiếp được, liền dùng lá cây này làm tiêu ký đi, ai vấn kiếm thành công, ngay tại trên phiến lá vẽ một đạo đòn kiêng. Đợi mọi người đều trở lại Võ Đế Thành sau, nhìn xem ai trên phiến lá đòn kiêng vẽ đến nhiều nhất, ai liền thắng. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, bốn mảnh lá cây phân biệt rơi vào Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y Lìa trước mặt. Chúng ta cũng muốn tham gia. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong là người. Nếu là tỷ thí, đó là đương nhiên tất cả mọi người muốn tham gia. Tô Trường Ca cười nói. Sư Minh kia ngươi đây. Tư Không Trường Phong hỏi. Tô Trường Ca nhíu mày, ngươi xác định cũng muốn ta tham gia? Tính toán, ta im miệng. Tư Không Trường Phong vô miệng của mình. Sư Minh còn cần đến so? Đều không cần so, tất cả mọi người thua. Bọn hắn đồng môn sư Minh đệ muội ở giữa tình cảm thật tốt ta. Nô Tố trong lòng có chút hâm mộ. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Tất cả mọi người nhìn sang, Tô Trường Ca cao giọng hỏi, ai? Khách quan, có một vị. Quý khách, nói là muốn gặp một lần. Các vị khách quan ngoài cửa vang lên một cái tuổi trẻ thanh âm, là khách sạn tiểu nhị đang nói chuyện. Quý khách. Đám người cùng nhìn nhau, bọn hắn mới tới Tây Sở Hoàng Đô, chỗ nào nhận biết cái gì quý khách. Có thể một giây sau, mọi người liền nghĩ đến một người, Tây Sở Hoàng Đế. Trong lòng mọi người giật mình, dù sao cũng là một nước hoàng đế, làm sao đổi tới nơi này tới. Mời đến đi. Tô Trường Ca cao giọng trả lời. Sau đó, cửa phòng bị người đẩy ra đến, có thể đứng tại cửa ra vào, lại là một tên phong hoa tuyệt đại, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Hoàng hậu điện hạ. Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài vội vàng ôm quyền hành lễ. Vị tiểu Tây Sở hoàng hậu. Bách Lý Đông Vân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phong cũng đi theo Nô Tố các nàng cùng một chỗ ôm quyền hành lễ. Chỉ có Tô Trường Ca dùng gật đầu thăm hỏi. Tây Sở hoàng hậu có chút mỉm cười, phất phất tay, nơi này cũng không phải tại hoàng cung, các vị thiếu hiệp không cần đa lễ. Không biết hoàng hậu muốn tới, chúng ta nơi này chỉ có rượu, không có nước trà chiêu đãi. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Vân. Đông Quân, đi cùng tiểu nhị nói một âm thanh, pha một ly trà đi lên. Nói xong, Tây Sở hoàng hậu lại cười một tiếng, không nên phiền thoái, ta cũng thật thích uống rượu. Diệp Đỉnh Chi cầm bầu rượu lên, sau đó tìm một sạch sẽ cái chén đổ đầy rượu, vậy thì mời hoàng hậu nhấm nháp một chút sư minh nhượng về rượu. Chính các ngươi nhượng rượu sao? Hoàng hậu cầm lấy Diệp Đỉnh Chi đưa tới chén rượu, phóng tới trước môi người người. Rượu mang theo một cỗ thấm người tim phổi thanh hương, không có như vậy mùi rượu đậm đặc. Hoàng hậu lướt qua một ngụm, mùi rượu mặc dù thuần hậu cũng không nốt hậu, giống như tơ lụa thuần hoạt, một chút liền trượt vào nàng trong cổ. Hoàng hậu đặt chén rượu xuống, khẽ gật đầu, cười nói, đích thật là rượu ngon, ta rất ưa thích mùi của rượu này. Nếu hoàng hậu ưa thích vậy liền nhiều nhấm nháp một chén đi. Tô Trường Ca đưa tay cười nói. Trong phòng khách không khí có chút vi diệu. Tây Sở hoàng đế bị ám sát có thể vừa phát sinh không đến 3 canh giờ, mà vị này Ung Dung Hoa Quý hoàng hậu lại một thân một mình đi tới bọn hắn khách sạn. Hơn nữa còn không chút kiêng kỵ uống rượu của bọn hắn, đây là thật không có bắt bọn hắn làm người xấu á. Hoàng hậu uống chén rượu thứ hai, liền để xuống chén rượu. Thật sự là rượu ngon, loại rượu này còn gì nữa không? Ta muốn mang về cho hoàng thượng nếm thử. Cứ như vậy một bầu. Tô Trường Ca cười khẽ trả lời. Dạng này a, người hoàng thượng kia thật sự là vô phúc thưởng thức. Hoàng hậu lịch ngậm cười cười. Cái kia, hoàng hậu điện hạ. Nô Tố lúc này mở miệng, hấp dẫn hoàng hậu chú ý. Chỉ nghe cái kia Nô Tố nghi ngờ nói, hoàng hậu điện hạ, ngài làm sao tìm được nơi này tới? Đương nhiên là đến đem cho các ngươi tặng lễ. Hoàng hậu thản nhiên cười, các vị thiếu hiệp cứu được hoàng thượng của ta, sau đó cứ như vậy rời đi. Hoàng thượng cảm thấy hổ thẹn tại mọi người, cho nên chuẩn bị một chút lễ mọn, để cho ta tới đưa cho mọi người. Nói cho hết lời, hoàng hậu quay người một chút, hướng phía ngoài cửa nói khẽ, đem lễ vật đều mang tới tới đi. Là ngoài cửa vang lên một cái thanh âm hùng hậu, sau đó liền thấy 6 cái mặc thường phục, lại tô son chắc phấn nam tử dơ lên cái dương đi đến. Nhiều như vậy a? Nô Tố kinh ngạc nói. Nhiều không? Cũng liền 3 cái dương a, không có chút nào nhiều. Hoàng hậu khẽ cười nói. Ta xem một chút bên trong đều là thứ gì a? Diệp Đình Chi đứng dậy đi hướng cái thứ nhất cái dương, đưa tay đem mở dương ra đến. Bên trong chứa chính là một thỏi đại nguyên bảo, còn có 3 cây gạch vàng đâu. Hoàng hậu cười nói, trong này đựng nhất vạn lượng bạc, hy vọng các vị vui vẻ nhận. Diệp Đình Chi nhẹ gật đầu, lại mở ra cái thứ hai cái dương. Trong dương thứ hai chứa lại là một chút tơ lụa sợi tổng hợp, sờ lên lại là cực kỳ tơ lụa, giá cả đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Trong này đựng đều là thượng đẳng vân cẩm sợi tổng hợp. Hoàng hậu giải thích nói. Diệp Đình Chi lại gật đầu, sau đó mở ra cái thứ ba cái dương. Trong dương thứ ba chứa đều là nhan sắc khác nhau bảo thạch, trong đó có hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo trở chút, thậm chí còn có mấy khối bóng ánh sáng long lanh cực phẩm ngọc thạch, đây chính là đồ vật giá trị liên thành. Không chỉ có như vậy, trong góc còn gấp lại lấy 3 tấm giấy. Diệp Đình Chi thăm dò nhìn lại, cái kia 3 tấm giấy rõ ràng là khế đất. Diệp Đình Chi đem cái kia 3 tấm khế đất cầm lên nhìn một chút, hoàng thượng thật là hào phóng a, đưa tiền đưa bảo thạch tặng đất khế. Đây đều là các ngươi nên được. Hoàng hậu nói ra. Sư minh, muốn đều nhận lấy sao? Diệp Đình Chi quay đầu nhìn về phía Tô Trường Ca. Nhận lấy thôi, tặng đồ vật làm gì không thu a? Tô Trường Ca cười nói. Thế nhưng là cái này 3 cái dương lớn, chúng ta làm như thế nào lấy đi a? Từ Không Trường Phong tiến lên cầm cái dương nắm tay, sau đó nhấc lên thử một chút, coi như nhẹ. Nhưng là bọn hắn ngày mai sẽ phải 4 chỗ du lịch, không có cách nào mang những cái dương này a. Giao cho ta là được rồi, đến lúc đó về nhà, chúng ta lại chia đều. Tô Trường Ca đi đến cái dương trước, đưa tay vung lên, liền đem tất cả cái dương thu vào trong nhận chữ vật. Một màn này, quả thực là đem hoàng hậu dọa cho phát sợ. 3 cái dương cứ như vậy hư không tiêu thất. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trừ phi, những thiếu niên thiếu nữ này đều là hạ phàm mà đến tiên nhân, dùng thường nhân vô pháp lý giải tiên thuật, đem những cái dương kia cho biến đi. Nếu như thế, vậy thì phải cẩn thận đối đãi một chút. Tô Trường Ca đem tất cả cái dương đều lấy đi sau, quay người đối với hoàng hậu nhẹ gật đầu, những vật này chúng ta thu, làm phiền hoàng hậu cùng hoàng thượng nói một tiếng, đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Đây đều là một chút chút lòng thành mà thôi. Hoàng hậu cười một tiếng, các vị thiếu hiệp, sau này có tính toán gì hay không? Chúng ta dự định 4 chỗ du lịch 1 năm, sau đó về nhà. Bách Lý Đông Quân nói ra. 4 chỗ du lịch? Hoàng hậu có chút trong mắt, trầm ngâm một chút sau mới nói tiếp, 4 chỗ du lịch cái kia nhiều vất vả à, các ngươi cũng đều còn trẻ như vậy, không bằng liền an tâm lưu ở chỗ này, như thế nào? Hoàng đế là muốn cho chúng ta lưu tại Tây Sở phụ tá hắn. Tô Trường Ca đi đến bên cạnh hoàng hậu, thoáng lượng vị hoàng hậu này một chút. Hoàng hậu khẽ cười nói, hoàng thượng thật là nghĩ như vậy, mà ta cũng có ý tứ như vậy. Các vị niên kỷ còn nhẹ, lại đều người mang không tầm thường võ nghệ, thực sự không nên tại trên giang hồ chịu khổ. Mà lại hiện tại cựu quốc thế cục khẩn trương, các nước đều tại đột binh chuẩn bị chiến đấu, chúng ta Tây Sở tự nhiên cũng là như thế. So sánh mặt khác các quốc gia, Tây Sở mặc dù binh lực sung túc, nhưng bất đắc dĩ tọa trấn cao thủ quá ít. Cho nên hoàng thượng trước hết mời các vị suy tính một chút, gia nhập chúng ta Tây Sở. Tô Trường Ca nghe xong nàng lời nói sau, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Hoàng đế chẳng lẽ không lo lắng, chúng ta là nước khác phái tới gian tế sao? Nhìn mấy vị thiếu hiệp tướng mạo, cũng không phải là loại kia đại gian đại ác người, cho nên hoàng thượng rất tin được các vị hoàng hậu nói ra. Mà lại nàng đều đã ngồi ở chỗ này, nếu như những người tuổi trẻ này thật sự là nước khác phái tới gian tế, đã sớm đối với nàng độc thủ. Cưỡng ép một tên hoàng hậu, cùng cưỡng ép một vị hoàng thượng cũng không có quá lớn khác biệt. Tô Trường Ca cười nói, hoàng thượng thật sự là tin được chúng ta à? Bất quá chúng ta tạm thời không có gia nhập triều đình ý tứ, để hoàng hậu thất vọng. Không có sao, hoàng hậu có chút rủ xuống lông mày. Chúng ta càng ưa thích là trên giang hồ tự do tự tại. Bách Lý Đông Quân cười nói, kinh điển nhất ví dụ chính là hắn. Nếu như hắn thật muốn gia nhập triều đình, hiện tại hẳn là Trấn Tây hầu phụ tiểu thế tử, mà không phải Tuyết Nguyệt thành đệ tử. Chương 230, một vị đến từ Ngô gia kiếm khách. Chương 230, một vị đến từ Ngô gia kiếm khách. Hoàng hậu điện hạ, ta họ Ngô. Nô Tố lại chỉ là trả lời như vậy. Thì ra là như vậy a. Hoàng hậu sửng sốt một chút, không nghĩ tới tại trong những người này còn có một vị đến từ Ngô gia kiếm khách. Nàng hẳn là Ngô gia vị kia lấy nữ tử chi thân trở thành kiếm quan nữ tử đi. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy các vị. Bất quá vẫn là hy vọng các vị có thể tại Tây Sở nguy nan thời điểm ra tay giúp Tây Sở hoàng hậu đứng lên, có chút bái. Chúng ta đi ra một chuyến thời gian cũng không dài, chẳng mấy chốc sẽ trở về, lần sau không biết lúc nào đi ra ngoài nữa, cho nên hoàng hậu hay là không nên ôm có quá lớn hy vọng. Tô Trường Ca trả lời. nếu như Tây Sở thật tại nguy nan thời điểm, ta sẽ rút. Bách Lý Đông Quân lại nói, mặc dù này Tây Sở không phải kia Tây Sở, nhưng nếu như sư phụ ở bên cạnh hắn lời nói, cũng hy vọng hắn có thể xuất thủ bảo hộ một chút cái này Tây Sở a. Bách Lý Đông Quân nói ra, nếu như Tây Sở thật tại nguy nan thời điểm, có thể chuyển tin đến Võ Đế Thành, Võ Đế Thành thành chủ là bằng hữu của chúng ta, hắn biết làm sao tìm được chúng ta. Hoàng hậu yên nhiên nói vậy, ta trước tiên ở nơi này cảm ơn các vị thiếu hiệp. Sau đó, hoàng hậu có chút hành lễ làm cáo tử, liền quay người rời đi. Đợi hoàng hậu sau khi rời đi, Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, Đông Quân, thật muốn giúp bọn hắn a? Tùy theo hắn đi thôi. Đông Quân sư phụ là Tây Sở Nho Tiên, cho nên đối với Tây Sở có một tầng thiên nhiên kính lọc, muốn giúp đỡ cũng không thể cỡ trách nhiều. Tô Trường Ca đi đến Bách Lý Đông Quân sau lưng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Thật có lỗi, sư minh. Bách Lý Đông Quân lúng túng gãi đầu một cái. Không cần xin lỗi, làm chính ngươi sự tình muốn làm, đây chính là ngươi đại đạo. Tô Trường Ca cười nói, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Ta minh bạch. Bách Lý Đông Quân vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Hoàng hậu rời đi khách sạn sau, liền bay trở về hoàng cung. Đợi nàng trở lại tẩm cung của mình lúc, phát hiện hoàng đế ngay tại trong tẩm cung ngồi. Nàng nhấc chân bước vào trong tẩm cung, có chút hành lễ, hoàng thượng. Thế nào, bọn hắn đã đồng ý sao? Hoàng thượng hỏi. Hoàng hậu ngồi tại hoàng thượng trước mặt lắc đầu, bọn hắn không có đáp ứng, nhưng bọn hắn nói hướng tới tự do tự tại giang hồ, không nguyện ý vào triều làm quan. Dạng này A Tây Sở hoàng đế khẽ nhíu mày, con mắt đen kịt lại thâm thúy, để cho người ta suy nghĩ không thấu hắn lúc này tâm tư. Ta cảm thấy bọn hắn cự tuyệt chúng ta, cũng sẽ không đáp ứng mặt khác quốc gia, cho nên hoàng thượng cũng không cần lo lắng, hoàng hậu nói khẽ. Nhưng chấm vẫn còn có chút không yên lòng a. Tây Sở hoàng đế thở dài. Hoàng hậu khẽ cười nói, bất quá hoàng thượng tặng lễ vật bọn hắn rất hài lòng, coi như là kết một trận tiền duyên. Tương lai Tây Sở thật lâm vào lúc nguy nan, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ giúp chúng ta. Chỉ hy vọng như thế đi. Tây Sở hoàng đế thở phào hít một hơi. Vào đêm, Tây Sở hoàng đô lâm vào hắc ám yên tĩnh. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tư Không Trường Phòng, Lý Hàn Y lìa bọn người tắm rửa qua đi, toàn thân thoải mái ngã xuống trên giường. Tô Trường Ca trên thân còn dính lấy giọt nước, rõ ràng cũng là vừa tắm rửa kết thúc. Trước khi ngủ, hắn thích uống bên trên một vò rượu, dạng này mới có thể ngủ được càng thơm một chút, ngủ một giấc đến hừng đông lớn. Hắn vừa mới xuất ra một vò rượu đến, đột nhiên có người gõ cửa phòng của hắn. Tô Trường Ca trong lòng nghi hoặc, lúc này hẳn là đều nằm trên giường ngủ đi, sẽ là ai đến gõ hắn cửa phòng? Tiểu Hàn Y Lệ. Hắn đi đem cửa phòng mở ra đến, mà đứng ở ngoài cửa không phải Lý Hàn Y Lệ, rõ ràng là Triệu Ngọc Đài. Có chuyện gì sao? Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Là như vậy Tô công tử, tiểu thư có mấy lời muốn theo ngài nói. Triệu Ngọc Đài lễ phép cười nói, có chuyện gì trước đó không thể nói, làm sao phải chờ tới lúc này? Tô Trường Ca một mặt hoang mang gãi đầu một cái. Triệu Ngọc Đài mỉm cười, đây không phải tiểu thư mới bị nàng cho thuyết phục thôi, mặc dù làm trễ lại chút thời gian, nhưng điểm ấy thời gian không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu thư đã tắm rửa hoàn tất, công tử nhanh đi đi, cũng đừng làm cho tiểu thư chờ lâu. Triệu Ngọc Đài thúc giục. Tốt a. Tô Trường Ca cảm giác Triệu Ngọc Đài dáng tươi cười kia có thâm ý khác, nhưng cũng không phải là ác ý, hắn nhấc chân đi ra chính mình phòng khách, giơ lên vỏ rượu uống một ngụm sau, lúc này mới đi hướng Ngô Tố phòng khách. Gõ cửa một cái. Bất quá một hồi, Ngô Tố liền mở ra cửa phòng. Tô công tử, tranh thủ thời gian vào đi. Ngô Tố tóc cũng là ướt nhẹp, lại mặc cùng ban ngày mặc không giống nhau lắm. Ngô Tố thích mặc nam trang, ưa thích đem đầu tóc ghim lên đến, thật giống như đã từng Doãn Lạc Hà một dạng. Mà bây giờ Ngô Tố lại là mặc đủ ngực váy dài, trên bờ vai hất lên một kiện màu lam lụa mỏng, lộ ra đẹp đẽ xương vai xanh, da thịt trong trắng lộ hồng, rất là đẹp mắt. Ban ngày ưa thích ghim lên tới tóc dài, hiện tại cũng tùy ý rối tung ở trên người, tóc nhọn còn không ngừng có giọt nước chảy ra, làm ướt món kia lụa mỏng. Khí trời buổi tối lạnh như vậy, liền xuyên dạng này sao? Tô Trường Ca nhấc chân đi vào trong phòng, tìm cái băng an vị xuống dưới. Tô công tử võ công cao cường như vậy, sẽ còn sợ lạnh sao? Nô Tố ngồi ở trước mặt của hắn, cười khẽ một tiếng. Cái kia rất không ý tứ à, xuân hạ thu đông, bốn mùa biếm lạnh, dù sao cũng phải thật sự rõ ràng cảm nhận được, đó mới là sinh hoạt thôi. Tô Trường Ca cười cười, sau đó giơ lên vỏ rượu uống một ngụm, nếu không, cho ngươi một ngụm rượu đủ ấm thân thể. Tốt. Nô Tố vui vẻ gật đầu, sau đó tán đi hộ thể chân khí, thật sự rõ ràng cảm nhận được gió lạnh quét đến trên người cảm giác. Đích thật là có chút lạnh, nhưng là một chén nồng rượu vào cổ họng sau, cố hàn ý này lập tức liền bị đuổi tản ra. Hả? Rượu này cùng những ngày này uống những cái kia rượu không giống nhau lắm, có chút liệt, nhưng không sặc hầu. Nô Tố lại uống một ngụm. Ta nhuỡng rất nhiều rượu, lần này đi ra mang theo một bộ phận đi ra, đây chỉ là trong đó một chút. Tô Trường Ca nhìn xem Nô Tố giơ lên vỏ rượu tấn 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 uống một hớp lớn. Uống xong đằng sau, gò má nàng có chút phím hồng, rất đáng yêu ở rượu. Sẽ không say a? Rượu này thế nhưng là có chút nồng a. Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Không có say a, ta tiểu lượng cũng còn có thể. Nô Tố cười phất phất tay, sau đó đem vỏ rượu để lên bàn. Tô công tử, chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu đi. Đương nhiên là bằng hữu a. Tô Trường Ca gật đầu cười. Nô Tố lập tức cười vui vẻ, cái kia làm bằng hữu, lần này ta có thể đi theo bên cạnh ngươi cùng đi du lịch sao? Ngươi muốn đi theo? Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, hơn nữa nhìn đến nét mặt của hắn sau, Nô Tố trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Đây là không nguyện ý để cho mình đi theo ý tứ sao? Tô Trường Ca hỏi, chúng ta ngày mai sẽ phải đi Ngô gia, ngươi làm Ngô gia kiếm quan, nếu như không thành kiếm đạo khôi thủ lời nói, không phải là không thể về nhà sao? Ngươi muốn đi Ngô gia? Nô Tố sững sờ, nguyên lai hắn không phải không nguyện ý để cho mình đi theo, mà là muốn đi Ngô gia a làm Ngô gia kiếm quan, ra ngoài du lịch sau, không thành kiếm đạo khôi thủ, khi còn sống không thể trở về nhà, sau khi chết cũng không thể mai táng tại Ngô gia. Đây chính là Ngô gia xâm nghiêm gia quy. Bất quá cũng bởi vậy, Ngô gia lịch đại kiếm quan đều thành kiếm đạo khôi thủ. Nếu không phải một thế này ra cái kiếm thần, cái này kiếm đạo khôi thủ vị trí hay là Ngô gia. Tô trưởng ca buông xuống vỏ rượu, đúng à, Ngô gia kiếm đạo vô số cao thủ, vừa vặn để Hàn Y Lý mài mài một cái kiếm của mình. Ngô Tố có chút dở khóc dở cười, để Ngô gia kiếm sĩ giúp hắn sư muội mài kiếm, thiên hạ này cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra. Nếu là thất bại, tiểu cô nương kia liền muốn lưu tại Ngô gia cả đời. Tô trưởng ca còn nói, mà lại Ngô gia kiếm chủng bên trong không phải danh xưng tàng kiếm 160000 trôi thôi, ta muốn ở bên trong cầm vài thanh kiếm đi ra. Trưởng ca ngươi rất cần kiếm sao? Ngô Tố lại một mặt hoang mang. Nàng nhìn Bách Ly Đông quân bội kiếm của bọn hắn, đều là danh kiếm á, nhất là người sư muội kia trong tay thanh trường kiếm kia, đặt ở Ngô gia được xưng là thần kiếm cũng không đủ. Chẳng lẽ là cho người khác cầu? Ngô Tố trong lòng vừa có suy đoán này, liền từ Tô trưởng ca trong miệng đạt được chứng thực. Ta là giúp những người khác cầm, trong tay các nàng thiếu khuyết một thanh danh kiếm. Tô trưởng ca nói ra. Thì ra là như vậy a. Ngô Tố khẽ gật đầu, mà lại đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cái kia các nàng nói chính là bọn hắn đâu. Bất quá cũng không quan hệ à, ta có thể chờ ngươi ở ngoài đi ra, sau đó lại đi theo các ngươi đi du lịch không phải tốt. Tại sao phải đi theo ta đây? Tô trưởng ca cười hỏi. Bởi vì Ngô Tố gương mặt đống nhiên đỏ lên, so vừa rồi uống một hớp rượu lớn lúc còn muốn đỏ. Nàng nhịp tim tại phanh phanh gia tốc, nhưng con mắt ý nguyên kiên định không thay đổi nhìn trước mắt nam tử tuấn mỹ, bởi vì ta ưa thích đi cùng với ngươi, a đây là đang bị biểu bạch sao? Tô trưởng ca méo một chút cổ, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta mới quen biết không đến một tháng a. Một tháng, thật giống như quen biết cả một đời. Ngô Tố kiên định nói ra. Từ Võ Đế Thành cùng Lý Thuần Cương một trận chiến bắt đầu, nàng liền đối với Tô trưởng ca vừa gặp đã cảm mến. Về sau từ Bách Lý Đông quân bọn hắn nơi đó giải được Tô trưởng ca sự tích sau, loại cảm tình này bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tô trưởng ca ngày mai sẽ phải mang theo sư muội của hắn đi du lịch, nàng đêm nay nhất định phải đem tâm ý của mình nói ra. Nếu là không lời nói ra, nàng sợ không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Tô trưởng ca có chút xử trí không kịp để phòng gãi đầu một cái, lần thứ nhất bị người biểu bạch, thật là có điểm không biết làm sao đâu. Cái kia, ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Nô Tô vô cùng gấp gáp hỏi. Mang ngươi đi đương nhiên không có vấn đề a. Tô trưởng ca cười cười, thế nhưng là có một ít sự tình, ta phải sớm nói rõ với ngươi, tránh cho về sau phát sinh hiểu lầm gì đó. Nô Tố vừa mừng rỡ nở nụ cười, có thể nghe được phía sau hắn lời nói kia sau, lại trở nên một mặt hoang mang, sự tình gì à? Ta không phải người của thế giới này, mà lại ta đã có rất nhiều thế tử. Tô trưởng ca vẻ mặt thành thật nói ra. A, Nô Tố trực tiếp ngây ngẩn cả người. Điểm ấy ta không hy vọng lừa ngươi, hiện tại nói rõ với ngươi, là lo lắng ngươi về sau sẽ càng thương tâm hơn. Tô trưởng ca cười nói, bên cạnh ta hết thể có 12 cái thế tử, ta rất yêu các nàng, hơn nữa còn có một cái thế tử đã sinh ra con của ta. 12 cái? Nô Tố trong lòng dâng lên kinh ngạc. Loại kia kinh ngạc đã vượt xa vừa rồi biết Tô trưởng ca đã có thê tử trình độ. Chương 231, vừa rồi đến cùng nói cái gì a? Chương 231, vừa rồi đến cùng nói cái gì a? Làm sao lại nhiều như vậy? Nàng biết Tô trưởng ca có rất nhiều thê tử thời điểm, coi là chỉ là 2-3 cái, trong nội tâm nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao ở thời đại này, người nam nhân nào không phải tam thê tứ thiết đông? Liền ngay cả Ngô gia vị gia chủ kia cùng trưởng lão, chư của mình phu nhân bên ngoài còn có mấy cái tiểu thiết đâu. Nhưng là 12 cái thê tử, nhiều người như vậy đã vượt xa nàng nhận biết. Ngô Tố trời, lập tức sập. Tô trưởng ca hy vọng Nô Tố có thể suy nghĩ kỹ càng. Cái này không chỉ có là đối với nàng phụ trách, cũng là đối với Dịch Văn Quân các nàng phụ trách. Nhưng nhìn nàng hiện tại ngây người như phong bộ dáng, hẳn là không có cách nào suy tư. Hắn cầm vỏ rượu đứng lên, cô nương đêm nay suy nghĩ thật kỹ đi, ta đi về nghỉ trước. Nói xong, hắn liền đi. Căn phòng cách vách Triệu Ngọc Đài nghe được tiểu thư gian phòng truyền đến mở cửa cùng đóng cửa thanh âm, biết Tô trưởng ca đây là đi, thế là tranh thủ thời gian mở cửa chạy tới. Tiểu thư nàng đẩy cửa khẽ gọi một tiếng, lại nhìn thấy sắc mặt đờ đẫn Nô Tố. Triệu Ngọc Đài lập tức trong lòng giật mình. Tiểu thư cùng Tô công tử vừa rồi đến cùng nói cái gì à? Làm sao Tô công tử đi, tiểu thư lại ngây dại. Nàng đóng cửa phòng sau, một mặt đội vàng tiến lên vô vô Ngô Tố bà bay. Tiểu thư, tỉnh. Ngô Tố ngơ ngác ngẩng đầu. Tiểu thư, ngươi cùng Tô công tử đến cùng nói cái gì rồi? Triệu Ngọc Đài lòng nóng như lửa đốt đạo. Ta cùng hắn cho thấy tâm ý. Ngô Tố lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng là nhớ tới vừa rồi Tô trưởng ca nói những lời kia, cảm xúc liền chìm vào đáy cốc. Sau đó thì sao? Triệu Ngọc Đài nhìn thấy tiểu thư tinh thần chán nản dáng vẻ, chẳng lẽ là bị Tô công tử cự tuyệt? Hắn nói, hắn đã có thế tử, mà lại có rất nhiều thế tử. Nô Tố thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Một giọt phóng ánh nước mắt, từ khỏe mắt trở xuống. Có rất nhiều. Là bao nhiêu a? Có thể Triệu Ngọc Đài cũng không cảm thấy bất ngờ. Nam nhân mà lại là có bản lĩnh nam nhân đều có thể như vậy, có 3-4 nữ nhân đều không kỳ quái. Có thể Nô Tố sau đó nói ra đáp án, lại làm cho Triệu Ngọc Đài giật nảy cả mình. Trường ca nói, hắn có 12 cái thế tử. Nô Tố nói ra. A, Triệu Ngọc Đài con ngươi có chút rụt rụt. 12 phòng thế tử. Ông trời của ta, cái này so ra chủ thê thiếp còn nhiều hơn. Bất quá Tô công tử ngược lại là thành thật, vậy mà không có lừa gạt tiểu thư. Ngọc Đài, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Nô Tố lòng như cho ngội mà hỏi. Triệu Ngọc Đài bất đắc dĩ thở dài, tiểu thư lần thứ nhất đối với một người nam tử động tâm, kết quả lại thua thảm như vậy. Nàng hiện tại làm sao biết làm sao bây giờ à, nàng cũng không có trải qua loại chuyện này a, nhưng nhìn đến tiểu thư lệ rơi đầy mặt bộ dáng, nàng liền đau lòng vô cùng. Triệu Ngọc Đài duỗi ra hai tay vuốt vuốt Ngô Tố bả vai, "Tiểu thư đừng thương tâm, bằng tiểu thư ngươi tư sắc, tìm cái gì dạng nam tử tìm không thấy a, không cần thiết nhất định là Tô công tử a." Ngô Tố lại lắc đầu, "Từ khi biết hắn đằng sau, ta cảm giác trên đời nam tử cũng không bằng hắn ba phần." Triệu Ngọc Đài có chút dở khóc dở cười, "Tiểu thư đây là dự định không phải Tô công tử không lấy chồng?" Ngô Tố khẽ gật đầu, nàng trước đó đích thật là có ý nghĩ này, nhưng là Tô Trường Ca nói thê tử của hắn rất nhiều sau, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lòng của nàng bây giờ thật là loạn thật là loạn. Triệu Ngọc Đài bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật thay cái góc độ đến ngẫm lại, Tô công tử có thể lấy được nhiều như vậy nữ tử, đủ để có thể thấy được hắn ưu tú. Mà lại làm sư đệ của hắn cùng sư muội, Bách Lý công tử, Diệp công tử, Ti Không công tử cùng Lý tiểu cô nương hẳn là biết đến, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ vẫn như cũ rất tốt. Đúng a, cái kia Lý tiểu cô nương, nàng hẳn là biết đến, vậy tại sao còn đúng a, sư muội của hắn? Nô Tố trong lòng giật mình. Từ những ngày này ở chung đến xem, Lý Hàn Y đối với Tô Trường Ca cũng hẳn là tồn tại loại kia tình cảm. Ta đi tìm một chút Lý tiểu cô nương tâm sự. Nô Tố đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi sau liền bước nhanh ra ngoài. Triệu Ngọc Đài cả người đều ngây ngẩn cả người, đợi nàng lấy lại tinh thần thời khắc, Nô Tố đã gõ Lý Hàn Y đi phòng khách cửa phòng, sau đó liền chuyển đến tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa. Triệu Ngọc Đài bất đắc dĩ thở dài, loại chuyện này chỉ có thể để tiểu thư chính mình để phán đoán, nàng là cho không được bất luận cái gì chú ý bất quá vị kia Tô công tử vậy mà cưới nhiều như vậy phu nhân, thật đúng là đủ hoa tâm. Nô Tố tại Lý Hàn Y gì trong phòng chờ đợi không đến thời gian một nén nhang liền trở về chính mình phòng khách, sau đó đi đến trên giường nằm xuống. Từ nàng cùng Lý Hàn Y Lìa nói chuyện bên trong, biết được Lý Hàn Y Lìa đích thật là biết Tô Trường Ca có rất nhiều thê tử sự tình. Nhưng là nàng tỉnh không để ý những này, cũng không cảm thấy bị khuất. Trường ca đối với các tỷ tỷ rất tốt, xưa nay sẽ không thiên vị một người, mà lại cũng không có bạc đãi quá lớn nhà, cho nên có cái gì cảm thấy bị khuất. Nếu có cảm thấy bị khuất sự tình, vậy chính là ta hiện tại còn rất dài không lớn, cho nên còn không có biện pháp gả cho Trường ca. Lý Hàn Y Lìa lại như thế nói với nàng. Mà lại để Ngô Tố cảm thấy kinh ngạc chính là, Tô Trường Ca những cái kia phu nhân đều biết giữa lẫn nhau tồn tại, đồng thời cũng đều ở tại cùng một chỗ, chung đụng được cũng mười phần hài hòa. Ta không quan tâm Trường ca bên người có bao nhiêu nữ hài tử à, chỉ cần Trường ca trong lòng có ta là được. Lý Hàn Y Lìa có nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác à, ai bảo nàng tới chấm đâu. Đương nhiên, Lý Hàn Y Lìa vô cùng rõ ràng, liền Trường ca kia háo sắc tính tình, coi như mình là cái thứ nhất, đoán chừng cũng ngăn không được mặt khác nữ hài tử. Còn không bằng đem tâm tính buông ra, thỏa thích hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Đúng à, liền xem như Lý Hàn Y Lìa là cái thứ nhất, cái kia không phải là không có ngăn trở nàng sao? Nô Tố trên giường lật qua lật lại làm sao đều ngủ không đến, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vậy mình nếu như là cái thứ nhất lời nói, cũng ngăn không được Lý Hàn Y Lìa có Lý Hàn Y Lìa, vậy liền sẽ có kế tiếp, có xuống một cái, liền sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí là cái thứ năm. Nếu như mình đều có thể tiếp nhận lời nói, vậy tại sao không tiếp thụ được Tô Trường Ca đã có 12 cái thê từ đâu? Nô Tố càng nghĩ, nhưng lại không biết tâm tình của mình đã đang lặng lẽ cải biến. Thời gian dần trôi qua, trời đã sáng. Phía đông một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng. Nghe được sát vách truyền đến tiếng vang, Nô Tố cũng từ trên giường ngồi dậy. Trong nội tâm nàng đã có quyết định, như là đã thành cố định sự thật, mình đã vô pháp cải biến, vậy không bằng tựa như Lý Hàn Y Lì nói như vậy buông ra tâm tính đi. Nô Tố nếm thử đem tâm tính buông ra đằng sau, tâm tình lập tức liền tốt rất nhiều, thậm chí cảm thấy thật tốt khốn á, nhưng là nghe được sát vách mọi người đã rời giường, mà lại hôm nay liền muốn rời khỏi Tây Sở Hoàng Đô, nàng chỉ có thể cố nén buồn ngủ, cầm chậu nước đi ra ngoài. Đi ra chính mình phòng khách, Nô Tố vừa vặn đụng phải lấy một chậu nước nóng trở về Bách Lý Đông Quân, Nô cô nương cũng lên được sớm như vậy à, ánh mắt ngươi làm sao như vậy đó à. Tối hôm qua ngủ không ngon. Nô Tố bướt bướt chua xót con mắt. Ngủ không ngon có thể tiếp lấy đi ngủ à, sư minh bây giờ tại cùng tiểu nhị đặt trước bữa sáng, các loại bữa sáng tốt đằng sau chúng ta liền gọi ngươi tới ăn. Bách Lý Đông Quân cười nói. Không cần, ta hiện tại cảm giác vẫn rất tinh thần. Nô Tố cười lắc đầu. Được chưa, dưới lầu liền có nước nóng, cô nương kia nhanh đi rửa mặt đi. Bách Lý Đông Quân cười cười. Ân. Nô Tố nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Bách Lý Đông Quân về phòng khách sau, nàng cũng cầm chậu nước đi xuống. Đi vào lầu 1, nàng liền thấy đang ngồi ở lầu 1 đại đường Tô Trường Ca. "Hả? Tỉnh sớm như vậy a?" Tô Trường Ca cũng nhìn thấy nàng, "Ta còn tính toán đợi bữa sáng làm xong đằng sau, lại đi trên lầu gọi người đấy. Tối hôm qua có chút ngủ không được, cho nên liền lên được sớm điểm." Nô Tố nở nụ cười xinh đẹp. "Khó trách ngươi con mắt đỏ như vậy, thật giống như con thỏ một dạng." Tô Trường Ca cười nói, "Còn không đều là bởi vì Trường Ca ngươi." Nô Tố ủy khuất liếc mắt nhìn hắn, nói những lời kia làm hại chính mình mất ngủ một buổi tối, liền không thể trước tiên đem ta lừa gạt tới tay lại nói cho ta biết thôi, như vậy thành thật làm cái gì? Nhưng nàng vẫn thật là ưa thích hắn cái kia thành thật dáng vẻ, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Chỉ ít, hắn không có lừa gạt mình tình cảm. Mọi người tại khách sạn đại đường liền bánh bao cùng một bát cháo nóng, lấp đầy bụng, liền đường ai nấy đi. Bách Lý Đông Quân lựa chọn đi Quảng Lăng Giang nhìn xem, nghe nói Quảng Lăng Giang chiều cường rất là sôi trào mãnh liệt, có lẽ hắn có thể lĩnh ngộ được thứ gì. Diệp Đình Chi thì trực tiếp hướng đi Tây Phương. Từ Không Trường Phong muốn đi tìm Thương Tiên Vương Tú, cho nên muốn một đường lên phía bắc. Mà Tô Trường Ca muốn đi Ngô Gia, cũng tại phía bắc. Cho nên hai người liền một đường đồng hành. Từ Không Trường Phong nhìn một chút đã dính vào nhau ba người, hơi kinh ngạc không phải, vừa mới qua đi một buổi tối mà thôi, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Tô Trường Ca nhếch lên chân bắt chéo, cầm lấy trên bàn nhỏ chén rượu nhấp nhẹ một miệng. Trán Tư Không Trường Phong há to miệng, nói đến bên miệng nhưng lại không biết làm như thế nào nói ra. Hắn nhớ ký tại trước ngày hôm qua, nô cô nương mặc dù cũng ngồi tại sư huynh bên người, nhưng hai người cách xa nhau vẫn còn có chút khoảng cách. Nhưng ngươi nhìn hiện tại, đều nhanh ngồi vào sư huynh trong ngực đi a. Lại nhìn tiểu sư tỷ Lý Hàn Yiye, lửa giận đều nhanh muốn từ trong mắt tràn ra ngoài đi ra. Bớt can thiệp vào chuyện của ta, trước ngẫm lại ngươi sự tình đi. Tô Trường Ca cười lạnh nói, ngươi lần này đi khiêu chiến Thương Tiên Vương Tú, trong vòng một năm không đem Vương Tú đánh thắng, chớ cùng chúng ta về nhà. Cái gì? Một năm? Tư Không Trường Phong con ngươi phóng đại, lên tiếng kinh hô đến. Ngươi bây giờ dù sao cũng là nửa bước thần du có được hay không, tương đương với thế giới này đại thiên tượng cảnh, chẳng lẽ thời gian một năm còn đánh nữa thôi tháng sau? Tô Trường Ca buồn bực nói. Có thể có thể có thể. Sư Minh ngươi đừng nóng giận a. Ta vừa rồi chỉ là kinh ngạc, không có ý tứ gì khác cả. Tư Không Trường Phong sợ sệt cả người đều ngửa ra sau. Nửa bước thần du. Nô Tố lại là một mặt hoang mang, Kim Cương, Chỉ Huyền, Thiên Tượng, Lục Địa Thần Tiên, từ đâu tới nửa bước thần du a? A, đó là chúng ta. Sư phụ cho chúng ta quyết định cảnh giới võ học. Tư Không Trường Phong giải thích nói. Kim Cương phàm cảnh, tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh cùng thần du huyền cảnh, đây là chúng ta thế giới kia cảnh giới võ học. Tô Trường Ca lại nói. Các ngươi thế giới kia, Nô Tố sửng sốt một chút, là có ý tứ gì? Chương 232, toàn thân lưu chuyển lên một cỗ làm cho người phát run chí hàn chi khí. Chương 232, toàn thân lưu chuyển lên một cỗ làm cho người phát run chí hàn chi khí. Đần à, Trường Ca 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 nói đương nhiên là ý tứ đúng như tên gọi. Lý Hàn Ý tức giận lường Nô Tố một chút. Chẳng lẽ các ngươi thật là từ trên trời hạ phàm thiên nhân? Nô Tố cả kinh nói. Tô Trường Ca nhịn không được cười lên, không phải thiên nhân, chúng ta là từ một thế giới khác tới, thế giới kia cửa vào ngay tại Võ Đế thành phụ cận. A, Nô Tố trợn mắt hốt mồm. Sư Minh, cứ như vậy nói ra a? Tư Không Trường Phong nhỏ giọng hỏi. Cũng không phải người ngoài, nên để người ta biết cũng làm người ta biết thôi, chỉ cần không chuyển ra ngoài liền tốt. Tô Trường Ca cười nói. Nói xong, Nô Tố lúc này mới tỉnh táo lại, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chuyện là như thế này, Tô Trường Ca đem tình huống nói cho Nô Tố, sớm muộn đều là muốn để nàng biết đến sự tình, chẳng hiện tại đã nói. Nô Tố sau khi nghe, cả người đều choáng váng, ngốc trệ một hồi lâu mới có phản ứng. Mà nàng phản ứng đầu tiên là không dám tin, gạt người đi. Không có lừa ngươi, Vương Tiên Chi liền có thể làm chứng. Tô Trường Ca cười nói, chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm, còn cùng hắn đánh một trận đâu. Lại qua non nửa khắc, Nô Tố lúc này mới tiếp nhận dị vực thiết lập này, khó trách ta mỗi lần đều nghe không hiểu các ngươi nói lời. Nguyên lai, Bắc Ly không phải thế giới này quốc gia, mà là một thế giới khác quốc gia, á tự mình biết là được rồi, tuyệt đối đừng cùng người khác nói. Tô Trường Ca nói ra. Biết, ta sẽ không theo người khác nói. Nô Tố sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhưng tiếp lấy lại hỏi, cái kia có thể nói cho ta một chút, các ngươi thế giới kia sao? Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, vậy ngươi muốn nghe thứ gì? Sư môn của ngươi a, sư phụ của ngươi a? Nô Tố nói ra. Vậy nhưng có nói. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng. Đoạn chuyện xưa này, là thật nói ba ngày ba đêm đều nói không hết. Bất quá nhìn Nô Tố như vậy tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, trên đường cũng nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát coi như cố sự nói cho Nô Tố. Nô Tố cũng nghe được rất nghiêm túc, tại Tô Trường Ca sinh động như thật miêu tả bên dưới, những nhân vật kia giống như thật xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sống hơn 180 năm, đồng thời danh xưng đệ nhất thiên hạ sư phụ Nam Cung Xuân Thủy, còn có tính cách khác nhau Bắc Ly Bát công tử. Tư Không Trường Phong cũng không nghĩ tới, lúc trước chính mình rời đi Sài Tang thành đi Dược Vương cốc cầu y thời điểm, sư minh cùng Bách Ly Đông Quân vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Như vậy, mọi người vượt qua 8 ngày. Ngày thứ 9, xe ngựa đi tới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tên là Long Khánh trấn, khoảng cách Ngô gia không đến 30 dặm. Tư Không Trường Phong liền tại tiểu trấn này cáo từ Tô Trường Ca, Nô Tố cùng Lý Hàn Yiye, một đường lên phía bắc. Đợi Tư Không Trường Phong đi đằng sau, Triệu Ngọc Đài liền hỏi, Tô công tử, hiện tại liền muốn đi Ngô gia sao? Ngày mai lại đi đi, hôm nay trước tiên ở tiểu trấn này ở đây lấy. Tô Trường Ca phất phất tay nói, vậy ta đi tìm khách sạn. Triệu Ngọc Đài vung vẩy lên dây cương, lái xe ngựa đi tới một nhà khách sạn trước cửa. Khách sạn bề ngoài rất nhỏ, cửa ra vào treo một khối chiêu bài, trên đó viết trèo lên khách đến thăm sạn bốn chữ. Trong khách sạn cũng không có tiểu nhị, chỉ có một đôi vợ chồng trung niên, lão bản phụ trách ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân, mà bà chủ thì phụ trách xào rau bưng thức ăn, loay hoay quên cả trời đất. Hai gian tốt nhất phòng trên, tạ ơn. Khách quan còn muốn chút gì sao? Buồn điếm một chút chiêu bài thức nhắm muốn hay không cũng tới điểm. Cái gì đều được, chúng ta không có ăn kiêng. Đúng vậy, mấy vị khách quan mời lên lầu, lão bản đầy nhiệt tình đem bốn người mang tới lầu 2. Bốn người cứ như vậy ở tại lân cận hai gian phòng trên, Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y ở một gian, Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài ở một gian. Bốn người ở trong trấn nhỏ vượt qua một cái bình tĩnh ban đêm sau. Đến ngày thứ hai, Tô Trường Ca liền dẫn Lý Hàn Y tiến về Ngô gia. Trước khi đi, Nô Tố lôi kéo Lý Hàn Y lìa tay, dặn đi dặn lại để Lý Hàn Y lìa vô luận như thế nào đều muốn đánh thắng. Bởi vì Ngô gia có một đầu quy củ đặc biệt, nhưng phàm là tới khiêu chiến Ngô gia, mặc kệ là thực lực gì, mặc kệ trên giang hồ cao bao nhiêu hy vọng, chỉ cần bại bởi Ngô gia, đời này kiếp này cũng chỉ có thể khi Ngô gia kiếm nô, đồng thời không được lại tự xưng kiếm khách. Đây cũng là 31 tuổi liền trở thành thiên hạ đệ nhất nhân Ngô Cung, năm đó lập xuống quy củ. Mà Ngô gia đầu quy củ này, năm đó ở trên giang hồ đưa tới quần tình xúc động phẫn nộ, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến khiêu chiến Ngô gia, có thể kết quả đều không ngoại lệ, đều bị lưu tại Ngô gia trở thành một tên kiếm nô. Về sau trải qua mấy trăm năm nay thời gian diễn hóa, đầu quy củ này cũng đã thành thiên hạ người dùng kiếm quy củ. Từ Ngô Tố hiểu chuyện đến nay, gặp quá nhiều kiếm khách vì Dương danh lập vạn tới khiêu chiến Ngô gia, có thể kết quả chính là Ngô gia kiếm nô càng ngày càng nhiều. Có thể quang minh chính đại đi ra Ngô gia, cũng chỉ có vị kia kiếm thần Lý Thuần Cương. Yên tâm đi, vô luận là ai, ta đều muốn đem bọn hắn đánh gục. Lý Hàn Y kích động đạo: "Đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về." Nô Tố nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tô Trường Ca, Lý Hàn Y phất phất tay. Nhiều nhất 3 ngày liền trở lại. Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y liền vây tay từ biệt sau, ở trong trấn nhỏ thuê 2 thất khoái mã, liền hướng phía Ngô gia chạy như điên. Dựa theo Ngô Tố cáo chi lộ tuyến, sau 2 canh giờ, bọn hắn liền thấy một tòa to lớn cổng đền, trên cổng đền biết chính là Ngô gia kiếm chủng 4 cái màu đỏ chữ lớn. Hai người cưỡi ngựa xuyên qua cổng đền kia, liền thấy có Ngô gia kiếm nô Tam Lượng thành đội từ trước mặt đi qua. Trong đó 3 cái Ngô gia kiếm nô nhấc lên trường kiếm: "Hai người các ngươi tới làm gì?" "Hàn Y Liễu, trực tiếp xông lên đi." Tô Trường Ca đưa tay chỉ về đằng trước. "Tốt." Lý Hàn Y từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, rơi xuống đất thời điểm trong nháy mắt rút kiếm, một kiếm đưa ra, kiếm khí sôi trào mãnh liệt, trực tiếp phá vỡ đường lên núi. Lý Hàn Y thả người nhảy lên, thân như khinh hồng giống như phủ dao thẳng lên, bất quá trong chốc lát công phu liền bọn tới trên núi. 10 hơi thở đằng sau, một cái thanh âm non nớt ở trên núi vang lên, thanh nhược kinh lôi vang vọng cả toàn núi: "Tuyết Nguyệt thành đệ tử Lý Hàn Y Liễu, đến đây bân kiếm." Bên trên: "Tuyết Nguyệt thành đệ tử Lý Hàn Y Liễu, đến đây bân kiếm." 12 cái chữ, nói không giải, lại nói lời kinh người. Mấy vị Ngô gia đệ tử rút kiếm chạy tới đây, bọn hắn cũng muốn nhìn xem ai là gan lớn như vậy. Nhưng khi bọn hắn đến lúc, cả người lại ngây mẩn cả người. Trước đó đến bân kiếm người, lại là cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương. "Tiểu cô nương, ngươi xác định ngươi tại Ngô gia bân kiếm?" Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên. Các vị Ngô gia đệ tử cùng nhau lùi lại nửa bước, sau đó chỉ thấy một tên mặc màu nâu trường sam nam tử trung niên từ xa đến gần, nhanh nhẹn đến. "Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết chúng ta Ngô gia quy củ." Nam tử trung niên vẫy vẫy tay áo, ánh mắt giống như kiếm phong sắc bén. "Đương nhiên biết." Lý Hàn Y Lìa nhàn nhạt trả lời. "Sông ta Ngô gia, kỹ không bằng ta, đời này kiếp này liền làm ta Ngô gia kiếm nô, không được lại tự xưng kiếm sĩ." Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng: "Tiểu cô nương, ta nhìn nguyên niên kỷ còn nhẹ, cho nên không truy cứu ngươi tự tiện xông vào Ngô gia chi trách. Mau chóng rời đi đi, chờ ngươi sau khi lớn lên lại đến. Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm." Lý Hàn Y 237 giơ tay lên dài bờ kiếm. Là một thanh hảo kiếm a. Nam tử trung niên nhìn thấy trôi kia thiết mã băng hà, con mắt lập tức liền sáng lên. Trôi chạy ngoại hình, phong cách cổ xưa thân kiếm, toàn thân lưu chuyển lên một cỗ làm cho người phát run chí hàn chi khí. Kiếm này nếu là đặt ở trong kiếm mộ, cũng là một thanh có thể xếp hạng 3 vị trí đầu thần kiếm a. Tiểu cô nương này có thể nắm giữ kiếm này, xem ra cũng không đơn giản a. Nam tử trung niên mỉm cười: "Nếu tiểu cô nương ngươi cảm thấy mình kiếm đã đầy đủ sắc bén, vậy liền đi thử một chút chúng ta Ngô gia đệ tử thực lực đi." "Ta tới trước." Một tên đệ tử trẻ tuổi nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng phía Lý Hàn Ý Lìa đâm thẳng tới. "Tên ta là Ngô." Lời còn chưa nói hết, Lý Hàn Ý Lìa liền nhấc kiếm bắt tới. Kiếm khí của nàng mang theo một cỗ xương hàn chi khí, trong chớp mắt liền đem tên đệ tử trẻ tuổi kia đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đện vào 10 thước bên ngoài. Nam tử trung niên cúi đầu, càng nhìn đến đệ tử kia trên thân kết đầy băng sương, hai mắt vừa nhắm cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. "Các ngươi cũng không có tư cách làm đối thủ của ta, ngươi còn tạm được." Lý Hàn Y thì có chút trong mắt, nhìn về phía nam tử trung niên. "Tiểu cô nương hảo kiếm khí," nhưng lời này không khỏi quá cuồng vọng. Nam tử trung niên sắc mặt có chút chìm chìm. "Tuổi con nhỏ không biết là học với ai, khẩu khí đã vậy còn quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình là vị kia kiếm thần Lý Thuần Cơ rồi." "Đúng rồi, nàng mới vừa nói chính mình đến từ chỗ nào?" "Tuyết Nguyệt Thành." "Không chút nghe nói qua, hẳn là trên giang hồ cái nào đó mới nổi môn phái đi." Nam tử trung niên đưa tay ấn chuôi kiếm: "Đã ngươi lựa chọn hướng ta vân kiếm, vậy liền làm xong muốn lưu tại Ngô gia làm kiếm nô chuẩn bị." Nói xong, hắn trong nháy mắt rút kiếm, đồng thời nhún người nhảy lên, luân kiếm liền hướng phía Lý Hàn Y phách chạm xuống. Lý Hàn Y quăng một chút trường kiếm liền bỗng nhiên bung ra ngoài, hai kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi, có thể bay ra ngoài lại là tên nam tử trung niên kia. "Làm sao có thể?" Nam tử trung niên sắc mặt có chút chìm chìm, vội vàng điều chỉnh thân hình, điểm đủ bước qua, lần nữa hướng phía Lý Hàn Y trực tiếp vào tới. Lý Hàn Y toàn thân chân khí màu xanh lam đang nhanh chóng lưu chuyển, nâng lên trường kiếm dùng sức bung lên, một đạo bàng bạc kiếm khí tràn ra, đem nam tử trung niên kia bội kiếm chặt đứt. Nam tử trung niên hung hăng bay ngược ra ngoài, lại nặng nặng đệm xuống đất, khóe miệng tràn ra từng tia vết máu. Từ đâu tới tiểu nha đầu, vô luận là kiếm khí hay là kiếm chiêu đều hùng hãn như vậy, thậm chí còn chặt đứt bội kiếm của mình. Trung quanh Ngô gia đệ tử càng là trong lòng dâng lên kinh hãi, thứ trưởng lão vậy mà bại. Hai kiếm liền bại. Tiểu nha đầu kia kiếm làm sao lợi hại như vậy a? Nô chân sư minh không có nhận ở nàng một kiếm thì cũng thôi đi, trưởng lão vậy mà cũng thua. Thật không trải qua đánh, ta cũng còn không chút dùng sức đâu. Lý Hàn Y thì chợt cảm thấy không thú vị nhất miệng. Còn tưởng rằng Ngô gia kiếm chủng có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả là dạng này. Không phải Ngô gia cao thủ quá yếu, mà là Lý Hàn Y thì quá mạnh. Làm trời sinh kiếm phôi, kiếm pháp của nàng trưởng thành rất nhanh. Về sau lại tham gia đăng thiên các thí luyện, an huyết bồ đề, mỗi ngày lại có Lý Tâm Nôn, Kinh Nghê, Lạc Thủy, Tiên Lăng Hà các cao thủ cho nàng nhận chiêu. Lấy nàng hiện tại kiếm pháp, tại chúng nữ bên trong có thể xếp hạng 3 vị trí đầu, đầu tiên là Lý Tâm Nôn, thứ hai là Lạc Thủy. Nhưng là nàng lời nói này, rơi vào những cái kia Ngô gia đệ tử trong hai, chính là một loại trào phúng. Chương 233, quần quận kiếm khí cùng trường kiếm trên không trung chạm vào nhau. Chương 233, quần quận kiếm khí cùng trường kiếm trên không trung chạm vào nhau. Bọn hắn Ngô gia trên giang hồ đặt chân ngàn năm, thời kỳ đỉnh phong càng là 9 kiếm phá vạn kỵ, lúc nào bị như thế trào phúng qua. Nô gia các đệ tử từng cái mặt đỏ tới mang tai, tức giận nhìn qua Lý Hàn Y liền Nô gia còn có ai rồi? Lý Hàn Y cao giọng hỏi. Tự nhiên là có một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, nhưng tới lại là ba cái tuổi tác tương tự, bước vào trung niên nam tử. Đứng ở chính giữa chính là tên dáng người khôi ngô nam tử, trong tay dẫn theo một thanh rộng lớn cự kiếm, cơ múa còn có trận trận tiếng gió rít đảo. Tiểu cô nương có thể đánh bại lão tứ, không đơn giản a, nam tử khôi ngô nhếch miệng cười khẽ. Quá khen, vậy các ngươi muốn tiếp tục đánh sao? Lý Hàn Y thì hỏi. Nam tử khôi ngô cười nói, tiếp tục đánh đương nhiên có thể, tại Ngô gia chỉ cần kiếm của ngươi đầy đủ sắc bén, liền có nói quyền lợi. Nhưng ta có câu nói muốn nhắc nhở một chút tiểu cô mẹ, ngươi vừa rồi hướng chúng ta Ngô gia vân kiếm, lại đã đánh bại một tên trưởng lão. Nếu như vậy thối lui, có thể bình yên vô sự rời đi Ngô gia, đồng thời ngươi chẳng mấy chốc sẽ danh dương thiên hạ. Nhưng tiếp xuống vân kiếm thua, sẽ phải lưu lại. Ta biết đã, nhưng ta hôm nay là muốn vân kiếm Ngô gia, không phải vân kiếm Ngô gia người nào đó à? Lý Hàn Y liền nói ra. Tiểu cô nương thật can đảm, trận này vân kiếm chúng ta Ngô gia tiếp nhận. Nam tử khôi ngô nhìn hai bên một chút, như thế nào? Ai tới trước? Vậy ta tới trước đi, lần thứ nhất gặp được còn trẻ như vậy kiếm đạo thiên tài, tay ta đều ngứa bên phải. Đứng ra một tên nam tử râu cá chê. Hắn sờ lên râu mép của mình sau, trực tiếp rút kiếm hướng phía Lý Hàn Y đánh tới. Một kiếm này tới, so vừa rồi vị trưởng lão kia phải nhanh thật nhiều. Kiếm thế cũng càng mạnh. Lý Hàn Y biết mình lần này là gặp gỡ cao thủ, nhưng cũng không có vì vậy mà sợ hãi, ngược lại rất là hưng phấn. Nàng huy kiếm nên đón tiếp lấy, kiếm tiêm va chạm nhau ở cùng nhau, vang lên thanh thúy tiếng vang, tại giữa sơn cốc cùng dùng truyền vang. Đã đánh nhau a, không biết đánh bại mấy người. Tô trưởng ca còn tại đường lên núi bên trên. Hắn nhìn thấy trên núi kiếm khí chạy ngang, nhấc lên một cỗ lại một cỗ cùng phong hướng dưới núi thổi tới, thế là bước nhanh hơn tiếp tục lên núi. Chờ hắn đi vào trên núi lúc, liền thấy Lý Hàn Y cả người ngưng trệ ở giữa không trung, tay trái cầm thiết mã băng hạ, tay phải cầm hỏa thần kiếm, đang cùng một tên cầm trong tay cự kiếm khôi ngô nam tử kịch liệt giao phong. Trên mặt đất còn ngồi ba cái nam tử trung niên, còn có 15 cái đệ tử trẻ tuổi. Tô trưởng ca cảm thụ được nam tử khôi ngô kia khí tức, rõ ràng cảm giác chân khí của hắn không bằng Lý Hàn Y mạnh như vậy, nhưng kiếm pháp nhưng so với Lý Hàn Y mạnh lên một chút. Hai tay của hắn cầm một thanh cự kiếm, cơ múa cương mãnh cực kỳ, kiếm khí cũng là bá đạo tuyệt luân. Khó trách có thể làm cho Lý Hàn Y sử dụng song thủ kiếm thuật. Hàn Đoan song kiếm vừa ra, Lý Hàn Y kiếm khí lại tăng một phần. Một chiêu ra, liền đem nam tử khôi ngô bá đạo kiếm khí ép xuống. Hàn kiếm thiết mã băng hà vung ra, thệ thủy kiếm ý mang theo hàn xương kiếm khí ngưng kết thành băng, đem cự kiếm đông lại. Ấm kiếm hỏa thần kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, đột nhiên vách chẳng xuống, nam tử khôi ngô không thể không vung ra chu kiếm, điểm đủ lực về đằng sau ra ngoài. Kiếm của ngươi không có, ngươi thua. Lý Hàn Y liền một mặt đắc ý chớp chớp lại mi. Là, ta thua. Nam tử khôi ngô bất đắc dĩ thở dài, đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu người ta, kiếm pháp sự cao cường liên tiếp bại bốn người bọn họ trưởng lão. Cuối cùng sử xuất song thủ kiếm thuật, hai tay cầm trường kiếm vậy mà có thể sử dụng khác biệt kiếm thuật. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Lúc này, vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Nam tử khôi ngô ngẩng đầu, nhìn thấy một tên mặc áo xanh nam tử tuổi trẻ đi tới tiểu cô nương kia bên người. Trường ca ca ca, ta thắng. Lý Hàn Y thì hưng phấn nói. Làm rất tốt. Tô trưởng ca cười híp mắt đưa tay vuốt vuốt Lý Hàn Y dìa tóc, vậy kế tiếp nên của ta nghe được hai người đối thoại. Nam tử khôi ngô âm thầm lấy làm kinh hãi, hai người vậy mà nhận biết, mà lại nghe nam tử kia cuối cùng rơi xuống câu nói kia, giống như cũng là hướng về phía Ngô gia tới. Nam tử khôi ngô cười khổ một tiếng, mấy người bọn hắn trưởng lão đều bại bởi tiểu cô nương kia, hiện tại nơi nào còn có khí lực ứng chiến a? Có thể một giây sau, nam tử kia lời nói để hắn giật nảy cả mình. Chỉ nghe nam tử kia cao giọng hô, Tuyết Nguyệt Thành đệ tử Tô trưởng ca, xin mời Ngô gia gia chủ bàn kiếm. Ngô gia tất cả mọi người đều là sững sờ. Nam tử khôi ngô kia càng là dở khóc dở cười, thật ứng câu nói kia, không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Tiểu cô nương kia muốn vấn kiếm Ngô gia coi như xong. Sau đó hiện tại tới cái ác hơn, muốn gia chủ của bọn hắn ban kiếm. Tốt tốt tốt, thật không hổ là đồng môn, phần này cuồng ngạo thật là đồng xuất nhất mạch. Thanh âm tuổi trẻ rơi xuống sau, trong núi liền có một tiếng nói giàn mua đáp lại, vậy liền tiếp ta một kiếm. Kiếm rít loe sáng. Một thanh trường kiếm lại từ trên trời bay lượn mà đến, kiếm thế ngang qua chính ngày, thế như lôi đỉnh, trực tiếp hướng phía Tô trưởng ca đánh tới. Trường ca ca ca. Lý Hàn Y cảm ứng được một kiếm này uy lực, trong lòng dâng lên kinh hãi. Không hoảng hốt, Tô trưởng ca đưa tay đem Bất Nhiễm Trần chậm rãi rút kiếm ra vỏ, tại thanh trường kiếm kia sắp đến thời điểm, hắn lúc này mới giơ cao lên trường kiếm. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, phong vân hội tụ, kiếm khí tăng vọt, trong báo cắt có tiếng rít vang lên, giống như vạn quỷ cùng vang lên. Lui hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên một kiếm vung ra. Tây Sở kiếm ca, đại đạo triều thiên. Kiếm khí sôi trào mãnh liệt, quét sạch cả tòa sơn cốc, cuồn cuộn không dứt. Một kiếm thật mạnh, nam tử khôi ngô từ trong một kiếm này cảm ứng được vô tận kiếm ý, lập tức thần sắc giật mình biến. Thiếu niên này chẳng lẽ là lữ tổ chuyển thế, bên người cũng có người phát ra như vậy kinh hô. Bằng chứng ấy tuổi, hắn luyện thế nào thành như vậy 13 thâm hậu kiếm khí, nam tử dâu cá trên nghi ngờ đạo. Đinh một tiếng, thanh thúy thanh âm kim loại quen quần, quần quần kiếm khí cùng trường kiếm trên không trung chạm vào nhau. Đám người vốn cho là đây là thế lực ngang nhau va chạm, lại không nghĩ rằng trước bay trở về, lại là gia chủ bộ kiếm. Trôi kia tố vương kiếm, vậy mà bay trở về. Kiếm khí ngang qua trời cao, lay động qua dãy núi, vô số cổ thụ che trời ứng thanh nga xuống, ở trong núi lưu lại một đạo dài mấy trăm trượng vết kiếm. Đây là một vị tuổi trẻ lục địa kiếm tiên, nam tử khôi ngô con ngươi có chút rụt rụt. Mấy vị trưởng lão khác há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì để diễn tả mình trong lòng rung động. cái kia Tuyết Nguyệt Thành đến cùng là địa phương nào, vậy mà bồi dưỡng được cái kia hai cái xuất sắc như thế đệ tử. Một cái kiếm thiêu Ngô gia trừ gia chủ bên ngoài tất cả cao thủ, một cái khác một kiếm liền phá gia chủ kiếm chiêu. Đây là bọn hắn quen thuộc giang hồ kia sao? Thanh âm giàn mua tiếp lấy truyền đến, rất mạnh một kiếm. Nam tử Khôi Ngô trong lòng hãi nhiên, hắn nghe được gia chủ thanh âm trở nên rất suy yếu, tựa như là thụ thương. Trong lòng của hắn giật mình, gia chủ thậm chí ngay cả thiếu niên kia kiếm khí đều không có ngăn lại. Ngô Thanh mang theo hai vị đi kiếm mộ tuyển kiếm đi, thanh âm giản mua tiếp tục truyền đến. Là, gia chủ nam tử Khôi Ngô vội vàng ôm quyền hành lễ, hai tay sau khi để xuống, hắn đối với mặt khác ba tên trưởng lão phiết đầu ra hiệu. Ba vị trưởng lão lúc này hiểu ý, ba người cùng nhấc lên bội kiếm, sau đó thả người bật lên, lướt vào trong núi. Đại hắn ba người sau khi rời đi, nam tử Khôi Ngô lúc này mới xoay người lại, hướng Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y ôm quyền hành lễ, hai vị, mời đến trong kiếm mộ tuyển kiếm đi. Ta có thể tuyển bao nhiêu thanh kiếm? Tô trưởng ca một bên thu kiếm, vừa đi tới. Nam tử Khôi Ngô sửng sốt một chút, ngươi còn muốn tuyển bao nhiêu thanh kiếm? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta trong kiếm mộ 160? Không 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 thanh kiếm đều lấy đi hay sao? Nam tử Khôi Ngô im lặng nói, đương nhiên là một người một thanh. Có thể nhiều tuyển vài thanh kiếm sao? Tô trưởng ca lại hỏi. Các hạ muốn bao nhiêu? Nam tử Khôi Ngô hỏi lại. Tô trưởng ca cười hắc hắc, không cần bao nhiêu, tới trước 10 trôi danh kiếm như vậy đi. Nhiều như vậy? Hơn nữa còn là tới trước, nam tử Khôi Ngô dọa đến lùi lại một bước. Không nhiều không nhiều. Nô gia tàng kiếm 160,000 trôi, 10 trôi kiếm đối với các ngươi tới nói không phải 9 châu mất sợi lông thôi. Tô trưởng ca cười ha ha một tiếng. Không nên không nên, tối đa cũng liền 3 thanh danh kiếm, không có khả năng nhiều hơn nữa. Nam tử Khôi Ngô liên tục phát tay. Kiếm mộ 160,000 thanh kiếm, nhưng là chân chính có thể được xưng tụng danh kiếm cũng liền những cái kia, nếu là cho 10 trôi danh kiếm ra ngoài, cái kia phía sau gia tộc đệ tử còn có kiếm có thể dùng. Tô trưởng ca lung túng gãi đầu một cái kia nếu không lại đánh mấy trận, có thể đem các ngươi Nô gia tất cả cao thủ bao quát kiếm nô đều gọi, đánh đủ mới thôi. Thật là phách lối a. Ngô gia các đệ tử từng cái nổi giận đùng đùng, đây quả thực là tại xem thường bọn hắn Ngô gia a. Có thể, bọn hắn vậy mà vô lực phản bác, bởi vì người ta hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn họ. Ngô gia quy củ chính là như vậy, chỉ lấy kiếm khí trường đoạn luận đạo để ý, chỉ cần kiếm pháp mạnh hơn bọn họ, tại Ngô gia chính là đạo lý. Không cần, 10 trôi liền 10 trôi đi, nhưng chỉ hạn cái này 10 trôi, không có sau đó. Nam tử Khôi Ngô bất đắc dĩ thở dài. Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y Li nhìn nhau một chút, Tô trưởng ca chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ gật đầu một cái. Được chưa, 10 trôi kiếm liền 10 trôi kiếm. Dù sao cũng tốt hơn không có cái gì thật tốt. Đúng rồi, gia chủ của các ngươi vừa rồi dùng chính là trôi kia Tố Vương kiếm a. Đúng a, thế nào? Nam tử Khôi Ngô hỏi. Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, ta nếu đánh thắng, dựa theo các ngươi Ngô gia quy củ, kiếm không bằng ta, liền ngay cả có thể hay không lại nắm lấy một lần kiếm, đều cần do ta Ngô gia người định đoạt. Cái kia trái lại giống như cũng giống như vậy, ta nếu thắng, cái kia có thể không lại nắm lấy một lần kiếm, có phải hay không cũng có thể để ta tới định đoạt. Ta không tham lam, trôi kia Tố Vương kiếm, sau đó lại đi chọn lựa 9 trôi danh kiếm là có thể. Vị tiểu ca này không sai biệt lắm là được rồi. Nam tử Khôi Ngô sắc mặt có chút chìm chìm. Đây chính là gia chủ bội kiếm, mà lại thanh kiếm kia hay là Ngô gia danh kiếm đứng đầu, càng là Ngô gia kiếm đạo biểu tượng, há có thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Lý Hàn Y thì che miệng phốc một tiếng bật cười, trường ca 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 thật sự là đủ lòng tham, muốn người ta mời trôi danh kiếm không nói, còn ngấp nghé bên trên trôi kia Tố Vương kiếm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm rít chuyển đến. Nam tử Khôi Ngô trong lòng giật mình, ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ gặp một thanh trường kiếm từ đằng xa cực tốc bay tới, sau đó phịch một tiếng rơi vào phía trước bọn họ, cắm vào trên mặt đất. Nam tử Khôi Ngô ngưng mắt nhìn lại, thanh kiếm kia rõ ràng là gia chủ bộ kiếm, Tố Vương kiếm. Thanh âm giản mua đồng thời vang lên, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua, thanh kiếm này dựa theo Ngô gia quy củ, là của ngươi. Gia chủ, nam tử Khôi Ngô trong lòng dâng lên kinh hãi, nó kinh hãi trình độ vượt xa vừa rồi Tô trưởng ca một kiếm bại gia chủ trình độ. Chương 234, một tòa kiếm sơn ánh vào tầm mắt của bọn họ. Chương 234, một tòa kiếm sơn ánh vào tầm mắt của bọn họ. Gia chủ, hồ đồ a. Mặt khác ba vị trưởng lão cũng tới đến gia chủ trước mặt. Trước mắt gia chủ, rõ ràng là một tên tóc trắng xóa, cũng sắc mặt trắng bệnh lão nhân. Hồ đồ cái gì? Lão nhân lạnh lùng lườm ba người một chút. Gia chủ, Tố Vương kiếm đây chính là dâu cá chê, trưởng lão trầm giọng nói. Thì tính sao? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, tài nghệ không bằng người, kiếm ném đi cũng liền ném đi, cùng lắm thì về sau mạnh lên, lại đem kiếm cầm về là được. Thua cũng không mất mặt, người ta kiếm sát thực so với chính mình mạnh. Nhưng là lão tổ tông lập xuống quy củ, tuyệt đối không thể phá, nô gia khí khái cũng tuyệt đối không có khả năng ném. Dâu cá chê trưởng lão khẽ nhíu mày, có thể cái kia dù sao cũng là ngoại nhân a, Tố Vương kiếm lại là chúng ta kiếm đạo biểu tượng. Cái này lời còn chưa nói hết, lão nhân kia liền ánh mắt như đao quét mắt nhìn hắn một cái, dọa đến hắn nhanh lên đem miệng cho nhắm lại. Nhưng là lão nhân nhưng không có lên tiếng, chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một phong thư, đưa tới ba người trước mặt. Buổi sáng hôm nay, hai người kia còn chưa tới thời điểm, Tố Nhi liền chuyển một phong thư trở về. Tiểu thư chuyển về tin, ba người đều là sững sờ. Hai người các ngươi xem một chút đi, lão nhân nói. Nam tử dâu cá chê một mặt hoang mang tiếp nhận giấy viết thư, đem nó triển khai sau, cẩn thận xem lấy nội dung phía trên. Sau đó, nam tử dâu cá chê kinh ngạc kêu lên, nam tử kia đối với thiếu niên kia là Tố Nhi người ưa thích, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Lão nhân hỏi. Thiếu niên kia cũng quá mạnh đi, tại võ đế thành vậy mà cùng Lý Kiếm Thần đánh cho tương xứng, thậm chí chém giết trên trời tiên nhân. Nam tử dâu cá chê sợ hãi than nói, hắn còn là người sao? Lão nhân nhàn nhạt nói ra, vậy các ngươi vừa rồi cũng nhìn hắn một kiếm, cảm thấy hắn có năng lực này sao?
Hoàn toàn chính xác có năng lực này, một kiếm kia ý cảnh đã có thể so sánh Lý Kiếm Thần một kiếm nam tử dâu cá chê gật đầu.
Tiểu thư ánh mắt thật tốt ta, một người trưởng lao khác cảm khái không thôi.
Lão nhân mỉm cười, nếu như thiếu niên kia cùng Tố Nhi thật tình đầu ý hợp, vậy cũng xem như ta Ngô gia con rể, Tố Vương kiếm giao cho hắn cũng không lỗ, minh bạch đi.
Gia chủ thật sự là ánh mắt độc đáo a, ba vị trưởng lão nhao nhao vươn ngón tay cái.
Chúng ta đến.
Nam tử Khôi Ngô đem Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y dì hai người dẫn tới kiếm mộ trước cửa, một tòa kiếm sơn ánh vào tầm mắt của bọn họ.
Một tòa chân chính kiếm sơn, trên núi cắm đầy kiếm.
Tình cảnh này, để Tô Trường Ca không khỏi nghĩ đến Danh Kiếm Sơn Trang tòa kia kiếm sơn.
Danh Kiếm Sơn Trang kiếm sơn là kiếm khách bọn họ, vì tế bái Danh Kiếm Sơn Trang bị kia kiếm tiên ngụy trưởng thụ, đem ngọn núi kia trở thành một ngôi mộ, trường kiếm trở thành một nén nhang, cho nên mới tạo thành tòa kia kiếm sơn.
Tòa kia kiếm sơn là kiếm khách bọn họ đối với vị kia kiếm tiên tưởng niệm, cho nên cả tòa kiếm sơn cho người ta một loại cảm giác thật ấm áp.
Mà trước mắt tòa này kiếm sơn là Ngô gia lịch đại cao thủ bội kiếm an nghỉ chi địa.
Trên ngọn núi này hết thảy mai táng 160,000
trôi danh kiếm, khiến cho ngọn núi này nhìn quỷ khí âm trầm, giống như âm tào địa phủ.
Đi thôi, có thể thu được cái nào trôi danh kiếm tán thành, đều xem chính các ngươi, nhưng là nhớ kỹ chỉ có thể tuyển 9 trôi, nam tử Khôi Ngô nói ra.
Biết biết, ta cũng không phải loại người này.
Tô Trường Ca không nhịn được phất phất tay.
Nam tử Khôi Ngô cười lạnh.
Ngươi có phải hay không loại người này ta không rõ ràng, nhưng mặt dạn mày dày yêu cầu bọn hắn Ngô gia kiếm đạo biểu tượng đồ vật Tố Vương kiếm, ngươi là người thứ nhất.
Hắn đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, lão tổ tông tại sao muốn đem Tố Vương kiếm cho đưa ra ngoài.
Hàn Y Điệp, chúng ta đi.
Tô Trường Ca giơ lên chân phải, bước vào đường núi.
Tốt.
Lý Hàn Y Điệp dùng sức gật đầu một cái, theo sát phía sau cùng đi kiếm sơn.
Có thể vừa bước vào kiếm sơn, Lý Hàn Y Điệp lập tức đại mi nhíu chặt, nơi này kiếm khí thật nặng a.
160,000 trôi danh kiếm cộng đồng mai táng ở chỗ này, dẫn đến cả tòa núi đều tràn ngập một cỗ dọa người kiếm khí, giống như roi quất vào huyết đục của bọn hắn bên trên.
Tô Trường Ca tùy ý quăng một chút tay áo, một cỗ bảng bạc chân khí liền quét ra ngoài.
Chân khí bành trướng, như giang hà vỡ đê, thao thao bất tuyệt, trong tích tắc liền lay động qua cả tòa kiếm sơn.
Nam tử Khôi Ngô trong lòng hãi nhiên.
Thiếu niên kia cũng chỉ là vung tay lên, liền bình định cả tòa kiếm sơn kiếm khí.
Đi thôi.
Tô Trường Ca đưa tay cuốn quyển tụ con, sau đó đặt ở sau lưng, mang theo Lý Hàn Y tiếp tục lên núi.
Có thể mới vừa đi chưa được hai bước, trên núi liền vang lên chói tai chấn minh thanh.
Đó là cái gì thanh âm?
Lý Hàn Y thì hiếu kỳ nói.
Vừa dứt lời, liền nghe vô số kiếm rít loé sáng.
Lý Hàn Y thì nhìn thấy chung quanh trường kiếm đang thoát vỏ bay ra, liền rơi vào sư minh bên người.
Không chỉ như vậy, nơi xa còn có càng nhiều kiếm đang hướng về bọn hắn bên này bay tới. Lý Hàn Y thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hàn đoán xong kiếm đồng thời ra khỏi vỏ.
Trường ca ca ca, nơi này có chỗ quái gì?
Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng ấn trường kiếm bên hông.
Chuyện gì xảy ra? Dâu cá chê trưởng lão cảm nhận được cả tòa núi đều đang lắc lư không chỉ, vô số kiếm rít quanh quẩn tại giữa núi rừng, càng chói tai.
Lão nhân tóc trắng ngửa đầu nhìn lên trời, trong chốc lát liền biết được hết thảy.
Hắn cúi đầu xuống tới khẽ cười một tiếng, vị thiếu niên này thật không phải phàm nhân a.
Thiếu niên kia lại làm cái gì?
Ba vị trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi, đồng thời đứng lên, hắn sẽ không phải là đem kiếm sơn bên trên tất cả kiếm đều tỉnh lại a?
Không được a, tòa kia kiếm sơn thế nhưng là bọn hắn Ngô gia đặt chân giang hồ căn cơ, cũng không thể để hắn toàn bộ lấy đi a.
Ba vị trưởng lão đội vàng cáo từ lão nhân, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía kiếm sơn phương hướng chạy như điên.
Sáu cái hô hấp sau, ba người liền tới đến kiếm sơn trước núi, sau đó liền thấy đời này cũng khó khăn quên một màn.
Hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm rơi vào cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi phía trước, mỗi một chuôi kiếm đều đang phát ra chấn minh, thanh âm đinh tai nhức óc.
Danh kiếm có linh, có thể tự động nhận chủ.
Nhiều như vậy danh kiếm, vậy mà đồng thời muốn tán đồng một người chủ nhân.
Ngô gia mọi người đều trợn mắt hốt mồm, tình cảnh này, liền cùng kiếm thần Lý Thuần Cương lại tới đây lúc đơn giản giống nhau như lúc.
Thậm chí so tình huống lúc đó, còn muốn khoa trương rất nhiều.
Đây là cả tòa kiếm sơn kiếm, cũng bay tới muốn nhận chủ.
Mã Lệ Châu,
ngữ,
cự cách,
quả a.
Mấy vị trưởng lão con ngươi có chút rụt rụt, những kiếm này đều là kiếm sơn bên trên ít có danh kiếm a.
Ly Châu kiếm, tại kiếm sơn thượng vị hàng thứ 7 danh kiếm.
Thái A kiếm, cũng là kiếm sơn bên trên danh kiếm một trong.
Cự cách kiếm, tại kiếm sơn bên trên danh liệt thứ 6 danh kiếm.
Hung Ước kiếm, ở vào kiếm sơn chi đỉnh bên trên 4 kiếm một trong, cùng Lý Thuần Cương trong tay một mãng lưu, Tố Vương kiếm, Đại Lương Long Tức kiếm nổi danh, còn có rất rất nhiều dạng này danh kiếm. Lúc này vậy mà đều hội tụ tại nơi này.
Đây là
Vạn Kiếm cậu chủ,
không phải là đều muốn cùng ta cùng đi a?
Tô Trường Ca đưa tay sờ lên cái cằm.
Tiểu huynh đệ, tuyển chín chuôi kiếm là được rồi, nam tử Khôi Ngô nhịn không được mở miệng nhắc nhở, hắn thật sợ Tô Trường Ca vui vẻ đem tất cả kiếm đều mang đi.
Biết biết, thật rông dài.
Tô Trường Ca tức giận đảo đảo lốt hai.
Dâu cá chê trưởng lão hiếu kỳ nói, hắn đến cùng đã làm gì?
Vậy mà để tất cả danh kiếm đều muốn nhận hắn làm chủ.
Nam tử Khôi Ngô thở dài, cái gì cũng không có làm, chính là phẩy tay, phá vỡ trên núi kiếm khí. Sau đó,
cứ như vậy,
phẩy tay,
cứ như vậy, dâu cá chê trưởng lão khoát tay áo.
Nam tử Khôi Ngô nhắm mắt lại, đồng thời gật đầu thừa nhận.
Dâu cá chê trưởng lão sửng sốt một chút, sợ hãi than nói, tiểu tử này thật là một cái yêu người ta, khó trách tiểu thư sẽ coi trọng hắn.
Hả? Nam tử Khôi Ngô bỗng nhiên mở hai mắt ra, tiểu thư coi trọng hắn là có ý gì?
Ý tứ đúng như tên gọi dâu cá chê trưởng lão đưa tay sờ lấy chính mình diễm ép.
A, nam tử Khôi Ngô trợn mắt hốt mồm. Một người trưởng lão khác nói, tiểu thư cho lão tổ tông truyền một phong thư, trên thư nói thiếu niên kia là nàng người ưa thích. Nam tử khôi ngô mới chợt hiểu ra, khó trách lão tổ tông sẽ đem Tố Vương kiếm đưa cho thiếu niên kia. Nguyên lai thiếu niên kia vẫn là bọn hắn Ngô gia con rể tương lai a. Lý Hàn Y Lìa nhìn trước mắt hình dạng khác nhau, nhan sắc không đồng nhất trường kiếm, con mắt đều sáng lên, trường ca ca ca, nhiều như vậy kiếm, chúng ta tuyển cái nào thành kiếm a? Nếu không ngươi đến giúp Giao Nhi cùng Khanh Nhi các nàng tuyển kiếm. Tô trường ca cười nói, tốt, ta nhất định giúp Nguyệt Giao tỷ cùng Nguyệt Khanh tỷ tuyển tốt nhất kiếm. Lý Hàn Y chăm chú đánh giá những cái kia kiếm. Tô trường ca thì nhìn về hướng trước mặt bốn thanh kiếm, Thái A kiếm, Cự Cách kiếm, Hung Nữ kiếm, Ly Châu kiếm, cái này bốn thanh kiếm tựa như là kiếm sơn bên trên lợi hại nhất bốn thanh kiếm đi. Hắc hắc, nếu chủ động đưa tới cửa, há có không cần đạo lý. Tô trưởng ca đưa tay vung lên, bốn thanh kiếm mang theo vỏ kiếm đều rơi vào trước mặt hắn, sau đó bị hắn thu vào trong nhận chữ vật. Thổ phỉ. Đơn giản chính là thổ phỉ a, nam tử khôi ngô thân thể lung lay một chút, kém chút ngất đi. Thái A, suy nghĩ trong lòng, Cự Cách cùng Ly Châu vậy cũng là kiếm sơn bên trên ít có danh kiếm a, vậy mà liền như thế bị cầm đi. Lại thêm chuôi kia Tố Vương kiếm, nô gia lập tức thiếu đi năm chuôi thần kiếm. A đúng rồi, tiểu thư cũng rất ưa thích hắn. Đại lương long tức cũng mất, sáu thanh thần kiếm hết rồi. Đau lòng a. Tất cả mọi người cho là hắn có thể chọn được 9 chuôi không sai danh kiếm cũng không tệ rồi, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà có thể dẫn tới vạn kiếm cộng chủ, hơn nữa còn đem cái kia vài chuôi tốt nhất kiếm hấp dẫn đến. Thua thiệt lớn, Ngô gia lần này thua thiệt lớn. Mấy vị trưởng lao khác thấy cảnh này, đều tại đấm ngực dậm chân. Các vị Ngô gia đệ tử lửa giận, càng là đều đốt tới trên lông mày, hai đôi mắt hung tợn nhìn xem thân ảnh kia. Tiểu Hàn Yiye, đừng quên nhìn xem có hay không đàn kiếm, ngươi thủy thanh tỷ còn cần một thanh dạng này kiếm. Tiên Triệu, biết đến trưởng ca, ta đã thấy được. Đều lấy được a. Đều lấy được. Vậy chúng ta đi. Tô trưởng ca nhếch miệng cười một tiếng, nhiều như vậy kiếm, đủ mọi người dùng cả đời. Hắn đưa tay hất lên, một cỗ bảng bạc chân khí đem trước mặt tất cả kiếm đều đánh bay trở về, tinh chuẩn không sai rơi vào nguyên bản thuộc về kiếm của bọn nó trong vỏ. Khi bọn hắn đi ra kiếm sơn thời điểm, đối mặt chính là từng đôi tràn ngập lửa giận ánh mắt. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y cảm giác bọn hắn đang bị thiên đao vạ quả. Sớm biết nên đem các ngươi hai cái ngăn ở chân núi, nam tử Khôi Ngô đang cắn răng nghiến răng. Đây không phải các ngươi nói tùy tiện tuyển chín chuôi kiếm sao? Là những cái kia kiếm chính mình bay tới mặc ta chọn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô trưởng ca một mặt vô tội nhún vai. Nam tử Khôi Ngô hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, biết là những cái kia kiếm chủ động bay tới cầu nhận chủ, nhưng ngươi cũng không thể đều cầm a phấn. Cái kia bốn chuôi tốt nhất kiếm ngươi cũng cầm, để Ngô gia sau này đệ tử lấy cái gì? Cầm thiếu hỏa côn thôi. Dâu cá chê trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, đi thôi, lão tổ tông muốn gặp ngươi một mặt. Chương 235, trên mặt triển lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chương 235, trên mặt triển lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lý Hàn Y Lìa được đưa tới Ngô gia bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Tô trưởng ca thì đi theo dâu cá chê trưởng lão tiếp tục lên núi. Hai người tới một tòa nhà tranh trước, một tên lão nhân tóc trắng xóa ánh vào Tô trưởng ca tầm mắt. Lão nhân kia nhìn xem hẳn là có 7-80 tuổi, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, con mắt ý nguyên sáng ngời có thần. Dâu cá chê trưởng lão hướng phía trước rôi rôi tay, ra hiệu Tô trưởng ca đi lên trước sau, xoay người rời đi. Tới nơi này ngồi xuống đi, lão nhân phất phất tay. Tô trưởng ca tiến lên ôm quyền, vãn bối Tô trưởng ca, gặp qua Ngô gia gia chủ. Xưng hô sai lão nhân khẽ cười một tiếng. Vì cái gì sai rồi? Tô trưởng ca sửng sốt một chút, chính mình vừa rồi không có la sai a không gọi Ngô gia gia chủ, chẳng lẽ lại gọi Ngô gia lão tổ tông? Lão nhân cầm lấy chén trà khẽ nhấp một miếng, ta là Tố Nhi ông ngoại, chính ngươi ngẫm lại phải gọi ta cái gì? Ông ngoại. Tô trưởng ca nghĩ đến chính mình cùng Ngô Tố hiện tại quan hệ, thế là thăm dò tính kêu một tiếng. Nghe được hắn sửa lại xưng hô, trên mặt lão nhân triển lộ ra nụ cười mừng rỡ, cái này đúng rồi. Thế nhưng là chúng ta hai không phải còn không có thành thân sao? Tô trưởng ca hỏi. Nếu như thế, xưng hô trước gọi lấy, thành thân về sau lại đến. Lão nhân nhấc lên ấm trà mới rót một chén trà. Đứng đấy chỗ ấy làm gì? Tranh thủ thời gian tới tọa hạ a. Đúng vậy. Tô trưởng ca đi đến trước mặt lão nhân ngồi xuống, đồng thời đem bất nhiễm trần từ bên hông gỡ xuống, bỏ vào một bên. Lão nhân đem một ly trà đưa đến Tô trưởng ca trước mặt, hắn bỗng nhiên nói, tại kiếm sơn bên trên cầm được thật thoải mái a. Đây không phải ông ngoại ngươi đáp ứng sao? Tô trưởng ca một mặt vô tội. Ta nói cho ngươi đi tuyển kiếm, cũng không có để cho ngươi đem những cái kia kiếm toàn bộ đều cầm đi. Lão nhân hừ lạnh một tiếng. Vậy cái này nhưng không liên quan chuyện của ta a, là những cái kia kiếm nhất định phải tuyển ta. Tô trưởng ca vội vàng phủi sạch quan hệ. Lão nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Tố Vương kiếm đều cho ngươi còn chưa đủ, hiện tại lại cầm Thái A, suy nghĩ trong lòng, Ly Châu, Cự Cách bốn thanh kiếm, ngươi cũng quá lòng tham điểm. Chủ yếu là ta không muốn để cho những danh kiếm kia thương tâm a. Tô trưởng ca thở dài, đây chính là tính tình của ta, không đành lòng để bất cứ người nào thụ thương, cho dù là kiếm cũng mở dạng. Dịu dàng, Tố Nhi cũng là như thế bị ngươi cho lừa gạt tới tay a, lão nhân cười lạnh nói. Ông ngoại lời này ngươi có thể nói sai a, là Tố Tố gạt ta tới tay, ta cũng không có lừa gạt Tố Tố a. Tô trưởng ca vội vàng giải thích. Đi không cần nhiều giải thích. Lão nhân cầm lấy chén trà uống một ngụm, đối với kiếm đều như vậy lòng tham, liền biết ngươi tiểu tử này tại cái khác phương diện khẳng định cũng là lòng tham quỷ. Ông ngoại chỉ là phương diện nào? Tô trưởng ca quyết định giả vờ ngây ngốc đến cùng. Từng cái phương diện, nhất là đối đại phương diện nữ nhân. Lão nhân ánh mắt như đào quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn ngươi tính tình này, liền biết tiểu tử ngươi khẳng định là cái tiêu xài một chút công con. Tô trưởng ca trong lòng giật mình, thật đúng là để lão nhân cho đoán đúng. Nhưng hắn mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc, thậm chí cười khổ một tiếng, ông ngoại, cái này ngài coi như hiểu lầm ta, ta đối đãi tình yêu đây chính là trung trinh không hai. Lão nhân nghe lại là một mặt khinh thường, lời này của ngươi cầm lấy đi lừa gạt Tố Nhi vẫn được, đừng ở chỗ này gạt ta, ta mấy năm nay tới bái kiến kiếm, so ngươi thấy qua người đều nhiều, liền ngươi tiểu ba nhi này còn muốn được ta. Tô trưởng ca lúng túng gãi đầu một cái. Lão nhân lại tiếp tục nói, ngươi chọn những cái kia kiếm, đều là đưa cho những nữ nhân khác ca. Tại sao ta cảm giác tại ông ngoại trước mặt, không có gì bí mật đâu. Tô trưởng ca có chút dở khóc dở cười. Liền trong bụng của ngươi điểm này tâm địa gian dạo, còn không bằng năm đó ta được nhiều đâu, lão nhân khinh bị nói. Tô trưởng ca bất đắc dĩ thở dài, cái kia ông ngoại muốn làm sao xử lý? Là muốn cho ta cứ vậy rời đi Tố Tố, không ở trước mặt nàng xuất hiện. Nếu như là đâu, ngươi định làm như thế nào? Lão nhân con ngươi có chút trầm xuống, trở nên giống như kiếm phong sắc bén, làm cho người sợ hãi. Ta có thể làm sao? Bỏ chúng thôi. Tô trưởng ca lại nhún vai. Lão nhân sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, thiên hạ này liền lớn như vậy, ngươi muốn mang lấy Tố Nhi bỏ trốn đi nơi nào? Thiên ngai, góc biển. Nói không chừng thật có một chỗ thích hợp đâu. Tô trưởng ca khỏe miệng có chút dương lên. Vô luận Ngô gia có đồng ý hay không, hắn đều sẽ mang theo Ngô Tố tiến về chính mình thế giới kia. Đến lúc đó liền để Ngô gia chính mình đi tìm thôi, tìm khắp chân trời góc biển, có thể tìm tới Ngô Tố, coi như bọn họ thắng. Đợi đến hai người bọn hắn có hài tử, lại mang về. Gạo nấu thành cơm, nhìn lão đầu tử này còn có nhận hay không. Lão nhân ngẩn người, đưa tay vô vô cái trán, buồn bực nói, thật là dọa không ngã ngươi tiểu tử này à. Ông ngoại mới vừa nói những lời kia thời điểm, thế nhưng là đem ta dọa đến trái tim phanh phanh trực này đâu. Tô trưởng ca giả mô hình giả thức luốt luốt tim. Đi ngươi tiểu hoa nhi này, ta cũng lời lại dọa ngươi. Lão nhân chợt cảm thấy không thú vị, phất phất tay, ngươi nếu tiếp Tố bước kiếm, vậy sẽ phải mau chóng cùng Tố Nhi thành thân, có thể chứ? Nhanh chóng thành thân. Tố Tố bây giờ không phải là không thể trở về Ngô gia sao? Tô trưởng ca hỏi. Các loại Tố Nhi du lịch kết thúc, trở thành kiếm đạo khôi thủ liền có thể trở về. Lão nhân cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể giúp một chút Tố Nhi? Muốn để Tố Tố trở thành kiếm đạo khôi thủ quá đơn giản, nhưng là thành thân vấn đề này, ta cảm giác hay là hoãn một chút đi. Tô trưởng ca cười nói. Vì sao? Lão nhân hỏi. Ngươi cùng Tố Tố thành thân đằng sau, ta mặc kệ ngươi tìm bao nhiêu nữ nhân, nhưng là đại phòng nhất định phải là Tố Tố, điểm ấy chẳng lẽ đều không được sao? Tô trưởng ca để chén trà xuống, mà phía sau sắc nghiêm túc nói, ông ngoại, thứ không dám giấu giếm đi, ta đã có thê tử, mà lại không chỉ một. Cái gì? Đã có. Lão nhân con ngươi có chút rụt rụt. Không sai, mà lại hài tử cũng đã có. Tô trưởng ca mở ra hai tay. Lão nhân lập tức cau mày, Tố Nhi biết những sự tình này sao? Biết, ta đã nói qua với nàng. Tô trưởng ca trả lời. Người tiểu ba nhi này, ngược lại là thành thật rất á. Lão nhân lần nữa khôi phục vừa rồi cái kia cười lạnh bộ dáng. Tô trưởng ca ôm quyền cười nói, đa tạ ông ngoại khích lệ. Nếu không ngươi đem Tố Vương kiếm trả lại đi. Lão nhân hiện tại hối hận đem Tố Vương kiếm ném ra. Vậy không được, tới tay đồ vật nơi nào có trả lại đạo lý a. Tô trưởng ca lắc đầu cười nói. Người tiểu ba nhi này, lão nhân đập bàn đứng lên, nhưng nhìn đến Tô trưởng ca bộ kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, vừa bất đắc dĩ ngồi xuống. Tô trưởng ca phất phất tay, ông ngoại không cần phải lo lắng, các nàng đều là rất hòa thuận nữ tử, cho dù là Tố Tố tới cũng sẽ không bị khi phụ. Mà lại tại trong nhà của chúng ta không có vợ lớn vợ bé khái niệm này, nếu đều là thê tử của ta, ta đều sẽ đối xử như nhau, sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Lão nhân nghe hắn sau cười lạnh liên tục, ngươi lừa gạt Tố Nhi thời điểm cũng là nói như vậy à? Sự thật như vậy. Tô trưởng ca mở ra hai tay. Lão nhân bất đắc dĩ thở dài, hắn thật muốn để tiểu tử này mau đem Tố Vương kiếm trả lại, sau đó lăn ra Ngô gia, từ đây đừng lại tiếp cận mình ngoại tôn nữ. Thế nhưng là ngoại tôn nữ còn nói không phải hắn không cả, cái này thật làm cho đầu mình đau a. Lúc này, một bàn tay rời khỏi trước mặt hắn, đồng thời vô vô mu bàn tay của hắn, ông ngoại xin yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tố Tố. Tiểu tử ngươi, lão nhân vừa định nổi giận, nhưng bỗng nhiên lại là thở dài một tiếng, được rồi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình chính các ngươi giải quyết đi. Nhưng là có một chút, làm nếu là trở về nói ngươi khi dễ hắn, cho dù là đánh không lại ngươi, ta cũng muốn dốc hết Ngô gia chi lực giết chết ngươi. Ông ngoại yên tâm chính là. Tô trưởng ca ôm quyền cười ha hả. Tô trưởng ca cùng lão nhân tại trên núi trò chuyện chính vui mừng thời khắc. Dưới núi, Lý Hàn Y đi lại tại Ngô gia thí kiếm trường, kiếm thiêu Ngô gia đệ tử cùng Ngô gia kiếm nô. Ngô gia các đệ tử đã sớm đối với Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y di tẩy sạch thức cướp đoạt lòng sinh bất mãn, có thể làm sao các trưởng lão hạ lệnh Ngô gia về sau đối bọn hắn lấy khách quý đối đãi, bọn hắn mới nhịn được không động thủ. Thật không nghĩ đến, Lý Hàn Y đi chủ động nhắc tới muốn cùng bọn hắn hỏi kiếm. Ngô gia các đệ tử sao có thể buông tha cơ hội tuyệt hảo này, liền đáp ứng xuống, hơn nữa còn muốn cho Lý Hàn Y đi một cái đẹp mắt. Kết quả thôi, đương nhiên là tất cả mọi người thảm bại. Lý Hàn Y chỉ xuất một kiếm, liền đem tất cả mọi người đánh bại. Mà nhìn thấy Lý Hàn Y kiếm pháp lợi hại như vậy, kiếm nô bọn họ cũng kích động. Bọn hắn trong đó có Công Tôn Tú Thủy, Nạp Lan Hoài Du, Hách Liên Kiếm Sĩ, Thôi Mi Công Bực này trên giang hồ kiếm đạo cao thủ. Bọn hắn đều đã từng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm khách, nhưng đều bởi vì bại bởi Ngô gia, cho nên bị lưu tại nơi này. Đương nhiên cũng có giống Thôi Mi Công như vậy, vì để cho kiếm đạo của mình lại lên một tầng nữa, chủ động lưu tại Ngô gia. Những người này cho Lý Hàn Y áp lực cũng không nhỏ, nhưng cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm. Công Tôn Tú Thủy tiếp nhận Lý Hàn Y lìa 6 kiếm, Nạp Lan Hoài Du cũng tiếp nhận 6 kiếm, Hách Liên Kiếm Si mạnh hơn một chút, tiếp nhận 9 kiếm, mà lợi hại nhất thuộc về Thôi Mi Công, tiếp nhận Lý Hàn Y lìa 12 kiếm mới bị thua. Khi Tô trưởng ca tới thời điểm, Lý Hàn Y lìa đã có 102 tại chỗ. Những cái kiêm nô gia đệ tử cùng Nô gia kiếm nô bọn họ bị nàng một cái tiếp theo một cái đánh bại, đã không người nào có thể ứng chiến. Trường ca ca ca. Lý Hàn Y Lìa nhìn thấy Tô Trường ca sau khi trở về, thật hưng phấn chạy tới. Ngươi nhìn, ta đã đánh bại 16 cái nha. Nàng đem tính toán lá cây cầm tới Tô Trường ca trước mặt, phía trên kia đã bị vẽ lên 16 hành, đại biểu cho nàng vừa rồi hết thảy đánh bại 16 danh kiếm đạo cao thủ. Đương nhiên, những cái kia ngay cả nàng một kiếm đều không tiếp nổi Ngô gia đệ tử, không ở chỗ này hàng ngũ. Ngay cả nàng một kiếm đều không tiếp nổi, Lý Hàn Y căn bản khinh thường đem bọn hắn tính toán ở trong đó. Như thế cho dù là thắng Diệp Đình Chi, cũng không vẻ vang. Ngô gia kiếm nô bọn họ thấy cảnh này, mới biết được Lý Hàn Y vừa rồi vì cái gì đánh thắng một cái, liền lấy ra tấm kia diệp tử vẽ một đạo ngang. Ngô gia các đệ tử thì đỏ mặt thẹn đến hoảng. Bọn hắn nhiều người như vậy đều cùng Lý Hàn Y giao thủ qua, kết quả phía trên kia số lượng mới có 16 cái, rất hiển nhiên bọn hắn không có bị tính tới bên trong đi. A không tệ a, ta mới rời khỏi như thế một hồi, ngươi liền đánh thắng 16 cái. Tô trưởng ca đưa tay vuốt Lý Hàn Y rìa tóc, tiếp tục cố gắng, cầm xuống Diệp Đình Chi. Chương 236, gặp gỡ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Chương 236, gặp gỡ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Ta biết trưởng ca ca ca. Lý Hàn Y rìa đấu trí giạt rào đạo. Sắp trời không còn sớm, ta đã phái người cho các ngươi thu thập ra hai gian phòng khách, hôm nay trước hết ở chỗ này ở một đêm đi, Khôi Ngô trưởng lao lúc này đi tới. Tô trưởng ca khẽ gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Mọi người về sau sẽ là người một nhà, khách khí cái gì? Khôi Ngô trưởng lão cười vô Tô trưởng ca bà bay. Cái gì người một nhà? Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, trưởng ca ca ca, ngươi sẽ không phải ở lại chỗ này làm con rể đi. Vừa dứt lời, nàng liền bị Tô trưởng ca gõ một cái chán, nói cái gì đó, ta có thể lưu tại nơi này. Hắc hắc, nói cũng phải. Lý Hàn Y Lìa vuốt bị gõ địa phương, định ngậm cười một tiếng. Dù sao nhanh chóng mang theo tiểu thư trở về thành thân nam tử Khôi Ngô đưa tay giúp Tô trưởng ca sửa sang lại một chút cổ áo. Có thời gian liền mang về. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, liền sợ hắn vừa trở về 2-3 tháng, bên này liền đi qua 2-3 năm, cho nên hắn chỉ có thể nói có thời gian không có cách nào nói mau chóng. Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y tại Ngô gia nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai liền cáo từ rời đi. Bọn hắn về tới Long Khánh Trấn, tại trèo lên khách đến thăm sạn cùng Nô Tố, Triệu Ngọc Đài hai người tụ hợp. Nô Tố nhìn thấy Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y lìa trở về, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Thời gian một ngày đi qua, ông ngoại cũng không có cho mình về một phong thư nói một chút Ngô gia sự tình. Nếu không phải Tô trưởng ca nói qua với nàng 2-3 ngày liền trở lại, nàng thật muốn đi về nhà nhìn một chút. Thế nào? Ông ngoại không có làm khó ngươi đi? Nô Tố một mặt đội vắng hỏi. Không có làm khó a, mà lại ông ngoại còn đặc biệt khẳng khái đưa ta một thanh kiếm. Tô trưởng ca đem trôi kia Tố Vương kiếm đem ra. Tố Vương kiếm? Triệu Ngọc Đài kinh hô một tiếng. Nô gia kiếm đạo biểu tượng, bây giờ lại rơi vào Tô công tử trong tay. Nô Tố thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, Tố Vương kiếm nơi tay, mà lại trưởng ca còn đi theo chính mình một dạng kêu ông ngoại. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa Ngô gia không ngăn cản chuyện của hai người họ sao? Đây là nàng muốn nghe nhất tin tức. Tô trưởng ca lúc này lại nói, kỳ thật còn không chỉ thanh kiếm này. A. Triệu Ngọc Đài sững sờ, Tô công tử, ngươi cầm bao nhiêu thanh kiếm a? Không nhiều không ít, liền 10 chuôi. Tô trưởng ca đem còn lại cái kia 9 chuôi kiếm đều đem ra. Thái a, suy nghĩ trong lòng, Ly Châu, cự cách. Triệu Ngọc Đài hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, Tô công tử, ngươi đây là đem Ngô gia mệnh mạch đều cầm đi a? Trưởng ca, ngươi là thế nào cầm tới những kiếm này đó a? Nô Tố cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhất là trôi kia thái à, nàng nhớ kỹ chính mình có một cái tiểu đường đệ, là tộc nhân còn sót lại ở bên ngoài huyết mạch, về sau bị mang về Ngô gia sau, liền bị ném tới kiếm sơn bên trong. Nàng nhớ kỹ, cái kia tiểu đường đệ rút ra thanh thứ nhất kiếm, chính là trôi này thái á, nhưng không biết là nguyên nhân gì, cái kia tiểu đường đệ không có đem thanh kiếm này mang ra kiếm sơn, cứ như vậy rời đi Ngô gia. Tô trưởng ca nhún vai, ta cũng không biết, ta liền thả ra một đạo kiếm khí, sau đó khắp núi kiếm liền bay đến trước mặt ta tới. Chẳng lẽ là Vạn kiếm cậu chủ? Triệu Ngọc Đài trong lòng dâng lên kinh hãi. Nó kinh hãi vượt xa vừa rồi Tô trưởng ca xuất ra cái này 9 chuôi kiếm trình độ. Bọn hắn là nói như vậy lấy. Tô trưởng ca bất đắc dĩ thở dài, chính là đáng tiếc chỉ có thể cầm 9 chuôi kiếm, không phải vậy ta đều muốn đem tất cả kiếm đều mang ra ngoài. Tô công tử, ngươi đây là muốn Ngô gia mệnh a? Triệu Ngọc Đài dở khóc dở cười. Tô công tử nếu là thật đem khắp núi kiếm đều mang đi, Ngô gia không phải liều mạng không thể. Đúng vậy a trưởng ca, có cái này 10 chuôi kiếm liền đã rất hiếm thấy, nhất là chuôi này Tố Vương kiếm, còn có chuôi này Thái a, suy nghĩ trong lòng, đó cũng đều là kiếm sơn chi đỉnh thần kiếm a. Ngô Tố nói ra. Đúng vậy a, đã thỏa mãn. Tô trưởng ca đem cái kia 10 chuôi kiếm đều thu vào, vậy chúng ta đi, tiếp tục đi du lịch. Ân. Nô Tố khẽ gật đầu, chân mày cong cong, nở nụ cười xinh đẹp. Tô trưởng ca đưa tay đưa ra ngoài. Nô Tố thấy thế, đem tay của mình bỏ vào. Trường ca ca ca, ta cũng muốn dắt tay. Lý Hàn Y Lìa thấy thế, lập tức cũng đem tay của mình đưa ra ngoài. Được. Tô trưởng ca dở khóc dở cười, chỉ có thể duỗi ra cái tay còn lại cầm Lý Hàn Y Lìa tay nhỏ. Phong suy mãn thành, chính là mùa xuân, vừa lúc nhân gian tốt nhất thời điểm. Từ một ngày này bắt đầu, xe ngựa xuất hiện ở thiên hạ mỗi một hẻo lánh. Bọn hắn đi qua phong cảnh nhất là Tú Lệ Tây Thủ, đi tới phía bắc lạnh nhất Ly Dương, sau đó xuôi nam lần nữa trải qua Đông Việt, thẳng tới Nam Đường. Dọc theo con đường này, bọn hắn lưu lại rất nhiều sự tích, nhất là Lý Hàn Y Lìa, chỉ cần gặp gỡ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, không quan tâm là ai, đều muốn tiến đến vấn kiếm một phen. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng kiếm pháp thông thiên, nhưng phàm là bị nàng để mắt tới, liền không có một người có thể trốn qua nàng ma trưởng. Kết quả là, Lý Hàn Y trên giang hồ có một cái tên hiệu, Tiểu Kiếm Ma. Chỉ cần có người nhìn thấy một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương, nằm trong tay lấy một thanh bước lên xâm nhiên hàn khí kiếm, liền sẽ bị dọa đến chạy chối chết. Đến mức Lý Hàn Y thì rất là bất đắc dĩ, đành phải thu liễm chính mình lòng hào thắng, ngoan ngoãn đi theo Tô Trường Ca tiếp tục du lịch giang hồ. Còn có một tên cầm trong tay trường thương, đem đầu tóc tùy ý buộc lên lãng khách, tại thời gian 5 tháng bên trong liên tục 4 lần khiêu chiến Thương Tiên Vương Tú. Trận chiến cuối cùng, vị kia lãng khách thân hóa màu bạc giao long, thắng Thương Tiên Vương Tú một chiều, từ đây Tư Không Trưởng Phong tên danh dương thiên hạ. Còn có một tên cầm trong tay trường kiếm thiếu niên tuấn mỹ, một mực quanh quẩn một chỗ tại Tây Thủ, Tây Sở các quốc gia, một thanh huyền phong kiếm kiếm tiêu các lộ cao thủ, kẻ bại vô số, hắn nói hắn cứ gọi là Đình Chi. Còn có một tên thích uống rượu thiếu niên, tại Tây Sở Quảng Lăng Giang nội đạo, nhất quyền trấn Quảng Lăng Giang triều cường, làm thủy triều chạy ngược mấy trăm dặm, cuối cùng nên ngang rời đi. Trên giang hồ, tân quý quật khởi, phong ba không ngừng. Mà cùng lúc đó, Ly Dương cùng Hậu Tùy chính thức khai chiến. Một tên gọi từ Kiêu tuổi trẻ tướng quân lực lượng mới xuất hiện, bắt đầu chính mình con đường chuyển kỳ tốc một năm sau. Bách Lý Đông Quân đi qua Võ Đế thành cửa thành, hắn hôm nay đã lớn lên đến 17 tuổi, vóc dáng cũng thay đổi cao hơn một chút, ngũ quan càng thêm thành thục tuấn lãng. Hắn tìm một nhà nhất tới gần cửa thành quán rượu nhỏ, đốt lên một bầu rượu cùng một bát thịt bò kho tương an vị xuống dưới. Khách quan còn muốn chút gì? Chúng ta nơi này rau xảo cũng rất nổi danh thịt bò kho tương phải lớn bát, cảm ơn. Quán rượu tiểu nhị vừa mới đi, lập tức liền có một bàn tay khoác lên Bách Lý Đông Quân trên bờ vai. Bách Lý Đông Quân lông mày dựng lên, đưa tay liền bắt lấy cái tay kia cổ tay, sau đó trở tay vặn một cái. Không có vận động. Hắn liền vừa nó hướng phía trước kéo một cái, sau đó nhấc khuỷu tay lên hướng sau lưng lỏng của người nọ ổ đập tới. Lại không nghĩ rằng, khuỷu tay lại bị sau lưng người kia lấy tay ngăn trở. Người kia phát ra một tiếng cười nạo, sau đó đem hắn khuỷu tay đẩy về phía trước, Bách Lý Đông Quân liền thuận thế mà làm, buông lỏng ra cái tay kia, đồng thời tại trên ghế xoay một vòng, đang muốn giơ chân đá ra ngoài. Có thể cái chân kia vừa giơ lên giữa không trung, một khuôn mặt quen thuộc tứ tứ bảy liền ánh vào tầm mắt của hắn. Diệp Đình Chi. Bách Lý Đông Quân sững sờ. Có thể a, một năm này võ công tăng trưởng a. Diệp Đình Chi nhếch miệng cười một tiếng. Bách Lý Đông Quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vừa rồi làm gì không nói lời nào. Cái này không muốn thử một chút võ công của ngươi thôi. Diệp Đình Chi nhún vai. May mắn ta thu chân thu được kịp thời, không phải vậy ngươi đã bị ta đạp bay đi ra. Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng. Liền ngươi còn muốn đem ta đạp bay ra ngoài. Diệp Đình Chi cười to không chỉ, đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai. Ngươi một năm này võ công sát thực tiến triển không ít, nhưng còn không được. Dừng a. Có bản lĩnh hai chúng ta lại so tay một chút. Bách Lý Đông Quân một mặt khinh thường. Khoa tay sự tình không đổi, Tư Không Trường Phong cùng Sư Minh bọn hắn đợi lát nữa đã đến. Diệp Đình Chi dịch bước ngồi xuống Bách Lý Đông Quân bên người. Chờ bọn hắn sau khi đến, ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Bách Lý Đông Quân một mặt ngạo nghễ, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta một năm này không chỉ võ công tiến triển, còn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Ngươi cho rằng ta liền không có lĩnh ngộ. Diệp Đình Chi nhíu mày. Bách Lý Đông Quân tại Quảng Lăng Giang lĩnh ngộ quyền pháp, một quyền đoạn Quảng Lăng Giang triều cường, làm thủy triều chạy ngược mấy trăm dặm. Hắn cũng không yêu à, một năm này du lịch để kiếm pháp của hắn càng thêm tinh thuần, thậm chí đem sư phụ Vũ Sinh Ma truyền lại 12 kiếm, nương tụ thành mạnh nhất 6 kiếm. 6 kiếm này vừa ra, hắn cũng không tin bắt không được một cái Bách Lý Đông Quân. Vậy đợi lát nữa trở lại tiên đảo một trận chiến, người thắng chính là sư minh. Bách Lý Đông Quân vươn nắm đấm. Cái kia người thua chính là sư đệ. Diệp Đình Chi cũng rỗi ra nắm đấm, cùng nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái. Lúc này, quán rượu tiểu nhị đem rượu cùng thịt bò kho tương đưa tới. Bách Lý Đông Quân đổ 4 chén rượu, phân biệt đặt ở khác biệt vị trí, sau đó cầm lấy chén rượu của mình, rời khỏi Diệp Đình Chi trước mặt. Thấy thế, Diệp Đình Chi cũng là như vậy. Hai người nâng ly cạn chén, nói rất nhiều chính mình du lịch một năm trong quá trình phát sinh chuyện lý thú. Rượu không đủ, Diệp Đình Chi liền để tiểu nhị đi lên nữa một bầu. Cứ như vậy, hai người không đến thời gian một nén nhang liền uống 3 bầu rượu. Sau đó Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành, sư minh cùng Tư Không Trường Phong làm sao còn chưa tới a? Lại không tới này thịt bò kho tương chúng ta liền ăn sạch a. Ngươi gấp cái gì? Cái này không được mua chút vật kỷ niệm trở về cho văn quân các nàng thôi. Tô Trường Ca thanh âm sau đó vang lên. Thanh âm rơi xuống, Tô Trường Ca cùng Tư Không Trường Phong mang theo Lý Hàn Yiye, Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài ánh vào tầm mắt của hắn. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đều ngây ngẩn cả người. Mọi người biến hóa đều rất lớn. Tô Trường Ca trở nên cao rất nhiều. Tư Không Trường Phong cũng càng thành thục, lại ăn mặc cũng không tiếp tục như cái lãng khách, càng giống cái quý công tử. Lý Hàn Yiye kích cỡ cũng cao lớn rất nhiều, trước đó còn chỉ có thể đến hắn Bách Lý Đông Quân bên hông, hiện tại kích cỡ đều đã đến cổ của hắn. Về phần Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài hai người, thì cùng một năm trước không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt có thể là, Nô Tố nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ, thật giống như một đóa hoa tươi nở rộ mở một dạng. Sư Minh, đã lâu không gặp. Bách Lý Đông Quân ôm quyền hành lễ, kích động đến toàn thân đều đang phát run. Đúng vậy a, tất cả mọi người đã lâu không gặp. Diệp Đình Chi cũng đi theo ôm quyền hành lễ. Chương 237, đưa tay đụng chạm đến tầng kia hơi nước bên trên. Chương 237, đưa tay đụng chạm đến tầng kia hơi nước bên trên. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, là đã lâu không gặp, tất cả mọi người trở nên thành thục. Chúng ta kém chút đều không nhận ra hai người các ngươi tới. Không có không có, cái này không phải là lấy trước kia giống như bộ dáng thôi. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu một cái, hay là bộ kia dễ dàng thẹn thùng thiếu niên dạng. Sư Minh còn có mọi người, tranh thủ thời gian ngồi xuống trước đi, ngồi xuống chúng ta từ từ trò chuyện. Diệp Đình Chi nói ra. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, hắn nắm Nô Tố cùng Lý Hàn Y đi tay nhỏ ngồi xuống, Tư Không Trường Phong thì cùng Triệu Ngọc Đài ngồi cùng một chỗ. Bách Lý Đông Quân đem đã sớm đổ đầy chén rượu, lần lượt đưa đến trước mặt tất cả mọi người. Nhưng nhìn đến Lý Hàn Y Liễu, Triệu Ngọc Đài cùng Tư Không Trường Phong trước mặt không có rượu chén, thế là hắn lại để cho Tiểu Nhị Đa cầm ba cái chén rượu tới, rót rượu sau liền đưa tới. Tô Trường Ca nhìn thấy trước mặt tất cả mọi người đều có rượu, thế là cầm ly rượu lên, đến, chúng ta cạn chén này, chúc mừng chúng ta một năm sau trùng phùng. Cạn ly tất cả mọi người giơ chén rượu lên lẫn nhau thăm hỏi. Đám người một chén rượu vào trong bụng, mấy người vui sướng phun ra một ngụm tiểu khí đến. Thật sự sảng khoái a. Chúng ta chén rượu này đợi dòng dã một năm. Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói. Một năm này mọi người thu hoạch đều thật lớn a. Tô Trường Ca cười hỏi. Bách Lý Đông Quân gật đầu, ta đi xem Quảng Lăng Giang Triều Cường, tự sáng tạo ra một môn quyền pháp, kỳ thật hẳn là còn có một môn nội công, nhưng là từ đầu đến cuối cắm ở chỗ mấu chốt ta đem sư phụ Vũ Sinh Ma truyền lại 12 kiếm, áp xúc thành 6 kiếm. Diệp Đình Chi nói ra. Ta cùng Thương Tiên Vương Tú trong chiến đấu, cũng tự sáng tạo ra một bộ độc thuộc về mình thương pháp. Tư Không Trường Phong nết miệng cười một tiếng. Bách Lý Đông Quân cười nói, bất quá chúng ta thu hoạch lại lớn, cũng không bằng sư muội thu hoạch lớn à, kiếm Thiêu Ngô ra kiếm chủng các đại cao thủ, trên giang hồ đều đã truyền khắp. Đó là, Lý Hàn Ý liền một mặt đắc ý hừ hừ lấy. Cho nên, còn nhớ rõ chúng ta tại Tây Sở Hoàng Đô trong khách sạn, lập xuống giao đấu sao? Tô Trường Ca nhíu mày. Đương nhiên nhớ kỹ. Diệp Đình Chi lấy ra một tấm kia lá cây, phía trên hết thảy vẽ lên 24 đạo là ngang. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đều đem chính mình lá cây đem ra, hai người bọn họ cũng tương đối. Bách Lý Đông Quân chỉ vẽ lên 6 đạo là ngang, Tư Không Trường Phong vẽ lên 3 đạo hoành tuyến. Bất quá Tư Không Trường Phong vẽ cái kia 3 đạo là ngang, trong đó một đạo là ngang đại biểu Thương Tiên Vương Tú, phần này hàm kim lượng liền đầy đủ so sánh Diệp Đình Chi 10 đạo là ngang. Sư muội, ngươi đâu? Diệp Đình Chi nhìn về phía Lý Hàn Ý gì cho các ngươi nhìn xem ta thành quả. Lý Hàn Ý gì từ trong ngực móc ra tấm kia ố vàng lá cây, bày tại trên bàn. Đám người thăm dò nhìn lại, chỉ gặp Lý Hàn Ý gì lá cây bên trên vậy mà vẽ lên 36 đạo là ngang. Làm sao lại nhiều như vậy? Diệp Đình Chi kinh ngạc nói, sư muội, ngươi không phải là đem Ngô gia các đệ tử đều thêm vào đi? Lý Hàn Ý cả giận, ta làm sao có thể làm loại này tệ a? Đây chính là Trường Ca 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 giúp ta từng bước đến được. Tất cả mọi người nhìn về hướng Tô Trường Ca. Tô Trường Ca gật đầu cười, Hàn Ý tại Ngô gia đâm liền 16 vị cao thủ, cất bước liền so với các ngươi cao hơn. Sư Minh, ngươi còn nói không có gian lận. Diệp Đình Chi có chút dở khóc dở cười, mấy người bọn hắn trên giang hồ buôn ba tìm kiếm cao thủ vân kiếm, thật vất vả tiến tới 20 cái mắt đánh dấu. Lý Hàn Ý lại tại Tô Trường Ca dẫn đầu xuống đi một chuyến Ngô gia, cất bước liền cao hơn chính mình. Cái này còn thế nào so? Ai bảo ngươi không đi Ngô gia, quái này đến lấy ta sao? Tô Trường Ca cười hỏi. Chính là, ai bảo ngươi không đi Ngô gia? Lý Hàn Y thì hừ một tiếng, cho nên sư huynh ngươi thua, tranh thủ thời gian thực hiện lời hứa đi. Vậy chúng ta cũng phải gọi. Tư Không Trường Phong thăm dò hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn. Bách Lý Đông Quân lập tức khóc không ra nước mắt. Sư huynh, ta lúc đó liền không muốn so sánh với, là ngươi cứng rắn muốn lôi kéo ta nếu so với a. Chính là a sư huynh, đây cũng là Diệp sư huynh cùng tiểu sư tỷ giao đấu a. Ta cùng Bách Ly Đông Quân chỉ là bị liên lụy đó a. Tư Không Trường Phong kêu dên nói. Mặc kệ, các ngươi tranh thủ thời gian hô, các ngươi không bằng ta Lý Hàn Ý Lệ. Lý Hàn Ý Lệ kêu lên. Các vị, đều hướng ta bên này làm chuẩn, đều hướng ta bên này làm chuẩn. Diệp Đình Chi chạy ra quán rượu bên ngoài, đứng tại trên đường cái liền hô. Ta là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử Diệp Đình Chi, ta không bằng sư muội Lý Hàn Ý Lệ võ công cao, ta không bằng sư muội Lý Hàn Ý Lệ kiếm pháp lợi hại. Trong tiểu quán đám người nhao nhao che mặt, làm người trong cuộc Lý Hàn Ý Lệ đều lúng túng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mặc dù trong lòng rất thoải mái, nhưng tại sao lại như vậy xấu hổ a? Nô Tô cùng Triệu Ngọc Đài thì trợn mắt hốt mồm. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong càng đem vùi đầu đến dưới đáy bàn. Ông trời ơi, Diệp Đình Chi là thế nào làm đến dậy như vậy ra mặt đó a? Thế nào, ta hô xong. Diệp Đình Chi một mặt đắc ý đi trở về. Ngươi đi nhanh lên, đừng để những người khác biết chúng ta quen với ngươi. Bách Lý Đông Quân đưa tay đem Diệp Đình Chi đẩy ra. Ta đều không có thẹn thùng, các ngươi thẹn thùng cái gì? Diệp Đình Chi hai tay chống nạnh. Tô Trường Ca vươn ngón tay cái, ra mặt ngươi có đủ dày, bội phục, bội phục. Quá khen, chủ yếu là luyện ra được. Diệp Đình Chi đắc ý cười ha ha một tiếng. Vậy kế tiếp, nên Đông Quân cùng Trường Phong hai người các ngươi a. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong không ba, đưa tay gõ cái bàn thúc giục. Bách Lý Đông Quân nâng lên mặt đỏ lên gõ má, sư minh, nếu không coi như xong đi. Đây cũng quá. Xấu hổ a. Xấu hổ cái gì, người trẻ tuổi liền sẽ không có xấu hổ hai chữ, nhanh. Tô Trường Ca cười nói. Chính là a, ta đều hô, cũng nên đến phiên các ngươi. Diệp Đình Chi đưa tay nắm lấy bả vai của hai người, đem hai người không ngừng ra bên ngoài túm đi. Diệp Đình Chi, đừng làm rộn. Diệp Đình Chi, ngươi muốn mất mặt một người mất thể diện thì đi, đừng lôi kéo chúng ta a. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, muốn mất mặt cũng phải mọi người cùng nhau mới là a. Muốn cho chúng ta cũng đi theo mất mặt, Tư Không Trường Phong cùng một chỗ đánh hắn. Kinh Long, Thủy Triều, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi a? Nô Tố nhìn ba người đánh thành một đoàn, che miệng vốc một tiếng nở nụ cười. Thời gian một năm không thấy, mấy người này vẫn là như vậy sung sướng. Cuối cùng, Diệp Đình Chi không có đánh qua Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, bị hai người đánh cho xương mặt xương mũi đi trở về. Ai, thói lời ngày sau, lòng người không cổ a. Diệp Đình Chi xoa bị Bách Lý Đông Quân đánh xương con mắt, bất đắc dĩ thở dài. Tô Trường Ca cười nói, được rồi, ta liền không buộc các ngươi tại trên đường cái hô, đợi lát nữa sau khi trở về tại sư thúc trước mặt hô một tiếng là được rồi. vậy còn tốt. Bách Lý Đông Quân thở phào một khẩu khí, bí mật mất mặt không có gì, chỉ cần không tại trước mặt mọi người mất mặt là được. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng một chút Lao Vương, sau đó liền về nhà. Tô Trường Ca nói ra. Mọi người đều nhẹ gật đầu, cùng rời đi quán rượu, hướng phía phủ thành chủ đi đến. Mọi người đi tới phủ thành chủ sau, Vương Tiên Tri rất kinh ngạc bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại, bọn hắn giống như mới đi thời gian hơn một năm a. Làm sao nhanh như vậy muốn đi? Không tại thế giới của chúng ta lưu thêm mấy năm sao? Thời gian một năm cũng đủ rồi, chúng ta đi dạo rất nhiều nơi, cũng thấy được rất nhiều chuyện thú vị. Tô Trường Ca cười trả lời. Tốt ta, các vị nếu có thời gian, hoan nên lại đến thế giới của chúng ta. Vương Tiên Tri ôm quyền nói. Bách Lý Đông Vân, Tư Không Trường Phong, Diệp Đình Chi, Lý Hàn Y Lìa cũng ôm quyền hoàn lễ, đối với Vương Tiên Tri ngỏ ý cảm ơn. Tô Trường Ca cũng lấy ra một vò rượu đưa cho Vương Tiên Tri, biểu đạt cảm ơn của mình. Còn có một việc, muốn phiền phức Lao Vương ngươi giúp một chút. Bách Lý Đông Quân đem chuyện của mình đáp ứng nói cho Vương Tiên Tri. Vương Tiên Tri gật đầu cười, có thể, đến lúc đó tin thật tới, ta liền ném tới các ngươi thế giới bên kia đi. Vậy xin đa tạ rồi. Bách Lý Đông Quân ôm quyền cười nói. Thái Dương cũng nhanh xuống núi, nếu không mọi người trước tiên ở nơi này ở một đêm, ngày mai lại trở về. Vương Tiên Tri hỏi. Chúng ta trở về rất nhanh, sẽ không quấy rầy Lao Vương ngươi. Tô Trường Ca ôm quyền nói, Lao Vương, cáo tử. Cáo tử đám người ôm quyền bái biệt. Tốt ta, vậy sau này gặp lại. Vương Tiên Tri phất phất tay, tiễn biệt Tô Trường Ca, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phòng, Diệp Đình Chi cùng Lý Hàn Y Lìa bọn người. Đám người cáo biệt Vương Tiên Tri sau, liền hướng phía Đông Hải chạy như điên. Chỉ chốc lát sau thời gian, bọn hắn liền trở về trên hòn đảo nhỏ kia. Đảo nhỏ hay là bộ dáng kia, lẻ loi trơ trọi ở tại biển sâu bên trên. Các ngươi chính là từ nơi này tới. Nô Tố đi theo Tô Trường Ca sau lưng, nhìn thấy phía trước có một tầng hơi nước vòng. Tô Trường Ca gật đầu, chính là cái này hơi nước vòng, kết nối với hai chúng ta thế giới. Thật sự là thần kỳ. Nô Tố đi tới, đưa tay đụng chạm đến tầng kia hơi nước bên trên, cảm giác tựa như là mò tới không khí bên trên, không có cái gì. Nô cô nương cùng Triệu cô nương cũng muốn đi theo chúng ta cùng đi sao? Diệp Đình Chi hỏi. Nô Tố cười một tiếng, đúng vậy à, ta thật tò mò bên kia thế giới là cái dạng gì thế giới, cho nên muốn cùng các ngươi đi qua nhìn một chút. Ta là tiểu thư kiếm tỷ, tiểu thư đi đến chỗ nào, ta liền theo tới chỗ nào. Triệu Ngọc Đài trả lời. Đi thôi, ta hiện tại cũng muốn tranh thủ thời gian trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Diệp Đình Chi rất gấp, hắn muốn nhanh đi về ôm một cái nương tử của mình. Cho nên hắn vừa mới nói xong bên dưới, liền không kịp chờ đợi đi vào hơi nước trong vòng. Đi. Tư Không Trường Phong đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, theo sát Diệp Đình Chi sau lưng đi tới. Bách Lý Đông Quân gật đầu đuổi theo, lại tại đi đến hơi nước quyển biên dưới lúc, đột nhiên dừng bước, đồng thời quay đầu nhìn về sau lưng gợn sóng kia bao la hùng vĩ mặt biển, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thế nào? Tô Trường Ca đi đến bên cạnh hắn, giống như hắn quay đầu nhìn lại. Không có gì, chính là cảm giác không có đi dạo đủ. Bách Lý Đông Quân sâu kín nói ra. Lý Hàn Y Lìa nghe được hắn sau, lại gật đầu đồng ý, ta kỳ thật cũng có loại cảm giác này. Tô Trường Ca nhịn không được cười lên, đều đi dạo một năm, còn không có đi dạo đủ a. Bách Lý Đông Quân gật đầu, chuyến này hắn mặc dù thu hoạch tràn đầy, nhưng vẫn là có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Có lời gì, đợi sau khi trở về rồi nói sau. Tô Trường Ca đưa tay đem Bách Lý Đông Quân đẩy đi qua, sau đó chính mình cũng đi tới. Theo sát phía sau là Lý Hàn Y Lìa, Nô Tố, cuối cùng mới là Triệu Ngọc Đài. Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài đi qua hơi nước vòng, nghiêng xuống nước biển cùng tuần trào không ngừng hỏa diễm ánh vào các nàng tầm mắt. Chương 238, đỉnh núi mây mù lượn lờ phảng phất giống như tiên cảnh. Chương 238, đỉnh núi mây mù lượn lờ phảng phất giống như tiên cảnh. Vừa rồi một tấc vuông đống nhiên ở giữa biến thành một tòa to lớn hải đảo. Trên hải đảo màu xanh biết xung xuê, cây cối che trời, chim vũ cùng vang lên. Ở trên đảo vài tòa núi cao nối thành một mảnh, đỉnh núi mây mù lượn lờ phảng phất giống như tiên cảnh. Đây chính là Trường Ca bọn hắn chỗ thế giới, nơi này chính là sư môn của hắn sao? Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Một cái giọng ôn hòa đột nhiên vang lên, thanh âm ấm áp như gió mát quất vào mặt. Nô Tố ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc áo trắng trường bào nam tử tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện tại phía trước bọn họ. Nam tử kia dáng dấp cũng rất trẻ trung, mà lại diện mục thực sự tuấn mỹ đến có chút quá mức, cảm giác tựa như là trong họa đi ra tiên nhân giống như. Mặc tiên bối. Bách Lý Đông Quân dẫn đầu ôm quyền hành lễ. Mặc Y Lìa tiên bối. Diệp Đình Chi, Thư Không Trường Phong, Lý Hàn Y Lìa cũng là như vậy. Nô Tố nghi ngờ nói tuổi của bọn hắn không phải đều như thế sao? Vì sao muốn gọi hắn tiền bối a? Nàng còn tưởng rằng Mạc Y Dì cùng Bách Lý Đông Quân đều là một cái bối phận sư minh đệ, hoặc là đại sư minh loại hình. Có thể Bách Lý Đông Quân bọn hắn hô lên xưng hô, giống như cũng không phải chuyện kia. Đừng nhìn người ta hình dạng không đến 20 tuổi, trên thực tế hắn đã có 40 tuổi. Tô Trường Ca nói ra. A, hơn 40 tuổi. Nô Tố trong lòng giật mình. Tiên nhân kia nhìn bất quá 20 tuổi, nhưng thực tế tuổi tác vậy mà cùng mình phụ thân một dạng. Tô Trường Ca nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng, tại thế giới của chúng ta, nhưng phàm là có thuật chú nhan cao thủ nhìn qua đều rất trẻ trung, cho nên tuyệt đối không nên bên ngoài mạo đến định nam linh. Hắn vừa dứt lời, Mạc Y Lì thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Trường Ca, ngươi không phải là đang nói ta rất già à? Dù sao tại trong mắt chúng ta, ngươi đã rất già. Tô Trường Ca cười nói. Đi vào thế giới khác, Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài cả người đều là ngơ ngác. Các nàng nhìn qua giữa rừng núi tráng kiện cổ thụ che trời, giống như trúc long chặt cây, lại đến cái kia cao vút trong mây ngọn núi, có một loại thân ở trong huyễn cảnh cảm giác. Các nàng còn chứng kiến có sóc con, khỉ nhỏ chờ chút tiểu động vật, đem ngon miệng quả giải phóng tới các nàng trước mặt, sau đó dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem các nàng. Nô Tố cùng Triệu Ngọc Đài không rõ những này tiểu động vật ý tứ, Tô trưởng ca liền cho các nàng giải thích, bọn chúng là tại để cho các ngươi ăn đâu. Hai người lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay phóng tới những tiểu động vật kia trên đầu sờ lên. Lông xù xúc cảm, lập tức liền để các nàng thích. Cảm ơn các ngươi. Nô Tố cầm lấy quả dại cắn một miệng, những quả dại này không như trong tưởng tượng như vậy chua xót, ngược lại nước phong phú, thịt quả thơm ngọt, ăn rất ngon. Tô công tử, nơi này chính là các ngươi môn phái a? Triệu Ngọc Đài đột nhiên hỏi. Cũng không có, nơi này là Đồng Lai Tiên Đạo. Tô trưởng ca cười khẽ trả lời. Đồng Lai Tiên Đạo, hai nữ đều là giật mình. Tại thế giới của các nàng, Đông Hải cũng có Đồng Lai Tiên Đạo truyền thuyết, nghe nói đó là tiên nhân chỗ ở cái kia vừa rồi chúng ta gặp phải người kia, cũng là tiên nhân sao? Triệu Ngọc Đài hỏi. Tại người bình thường trong mắt, chúng ta thực sự là tiên nhân. Mạc Y Lì đột nhiên xuất hiện tại Triệu Ngọc Đài sau lưng, đưa nàng giật nảy mình. Triệu Ngọc Đài vội vàng đứng dậy, đang muốn cho Mạc Y Lì ôm quyền hành lễ. Mạc Y Lì lại cười híp mắt khoát tay áo, thanh âm y nguyên ôn hòa, không cần đa lễ, tại các vị nơi này, chúng ta đều là giống nhau, cho nên cũng không có tiên nhân lời nói này nói xong, hắn giơ lên tay phải, đem bầu rượu để lên bàn, tay trái thì buông xuống bảy cái chén rượu, bày ở thành một loạt. Mạc Y Lì một bên hướng trong chén rượu rót rượu, vừa nói, các ngươi ở bên kia chờ đợi bao lâu à?
Chờ đợi một năm.
Tô trưởng ca trả lời, vậy trong này lại qua bao lâu?
12 ngày.
Mạc Y Lìa đem chén rượu phân phát đến mỗi người trước mặt.
Mới đi qua 12 ngày.
Bách Ly Đông Quân kinh ngạc nói.
Mạc Y Lìa nhẹ nhàng gật đầu.
Nô Tố hỏi, chờ chút, ngươi mới vừa nói, bên này thế giới mới đi qua 12 ngày. Mà chúng ta bên kia thế giới đã qua một năm. Mỗi cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau, cái này rất bình thường.
Tô trưởng ca cầm chén rượu lên khẽ nhấp một miếng, nhưng là ta không nghĩ tới bên này mới đi qua 12 ngày.
Nam cảnh đối diện thế giới, một năm tương đương chúng ta bao nhiêu ngày?
Mạc Y Lìa hỏi.
Chúng ta một ngày tương đương bọn hắn 10 ngày.
Tô trưởng ca trả lời.
Đó chính là 37 ngày.
Mạc Y Lìa khẽ gật đầu.
Tô trưởng ca cười khổ một tiếng, ta còn tưởng rằng Nam cảnh cùng Đông cảnh hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều không khác mấy đâu, không nghĩ tới chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua cách lớn như vậy. Khó trách ta sẽ có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác.
Bách Lý Đông Quân như có điều suy nghĩ túi đầu uống rượu.
Làm sao, ở bên kia đi dạo một năm, còn không có đi dạo đủ.
Mạc Y Lìa cười hỏi.
Bách Lý Đông Quân cười ha ha âm thanh, bình thường ta đều là ra ngoài du lịch 3 tháng. Lần này tính cả chúng ta xuất hành thời gian, còn giống như không đến một tháng a.
Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, bọn hắn qua hết năm mới cái kia 7 ngày sau liền xuất phát, dọc đường 13 ngày đi tới Đông Cùng Hải thị phủ, lại đang trên biển phiêu bạt 2 ngày. Hiện tại lại qua 12 ngày, như thế cẩn thận tính toán, đích thật là vẫn chưa tới một tháng. Nhưng bọn hắn đích xác xác ở bên kia thế giới vượt qua một năm a, vậy làm sao bây giờ?
Chúng ta còn muốn trở về tiếp tục du lịch sao?
Thưa không trưởng phong hỏi.
Kỳ thật du lịch thời gian dài ngắn không tại mấu chốt ở chỗ các ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được đồ vật.
Mạc Y Lì sâu kín nói ra.
Bách Lý Đông Quân cười nói, lĩnh ngộ được là lĩnh ngộ được, nhưng chính là một thân khí lực còn chưa dùng hết đâu.
Đương nhiên, hắn một mặt mong đợi nhìn về hướng Tô trưởng ca, "Sư minh, nếu không mang bọn ta đi Nam cảnh dạo chơi?"
"Trưởng ca ca ca, ta cũng muốn đi Nam cảnh đối diện thế giới nhìn xem."
Lý Hàn Ý liền vội vàng nói tiếp,
"Lần này hẳn là không đi được a."
Diệp Đình Chi lại nói, "Tiếp qua 2 tháng, nhưng chính là Tiểu Thanh Uyển Bách Nhật Yến, các ngươi muốn cho sư minh bỏ lỡ Tiểu Thanh Uyển trăm ngày đến sao?"
"Đúng a."
Bách Lý Đông Quân vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới Tiểu Thanh Uyển Bách Nhật Yến hoàn toàn chính xác nhanh đến.
Sư Minh khẳng định đến về nhà, chuẩn bị Tiểu Thanh Uyển Bách Nhật Yến a, còn có bọn hắn những này làm thúc thúc, cũng không thể không đi a. Tô trưởng ca lại cười nói, không sao, Đông Cùng Hải thị phủ khoảng cách Nam Quyết rất gần, lộ trình khả năng cũng liền nửa tháng nhiều một chút. Dựa theo Nam cảnh đối diện thế giới tốc độ thời gian trôi qua, hẳn là còn có thể lại du lịch thời gian 9 tháng, 9 tháng đằng sau trở lại, liền có thể vượt qua Tiểu Thanh Uyển Bách Nhật Yến. Tính toán như vậy thời gian, hẳn là có thể tại Tiểu Thanh Uyển Bách Nhật Yến trước chạy trở về.
9 tháng, đi 9 tháng cũng rất tốt a.
Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn về phía Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi, mọi người muốn đi sao?
Tư Không Trường Phong gật đầu, đi.
Khó được có thể đi một chút, sao có thể không đi?
Bách Lý Đông Quân vừa nhìn về phía Diệp Đình Chi, Diệp Đình Chi, ngươi có đi hay không?
Đi.
Diệp Đình Chi không chút do dự gật đầu.
Bách Lý Đông Quân đưa tay ôm Diệp Đình Chi cổ, vẻ mặt mập mờ như mày, đáp ứng nhanh như vậy.
Ngươi không phải còn muốn về Tuyết Nguyệt Thành ôm một cái vợ của mình sao?
Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, muốn sông cùng một chỗ sông, muốn về cùng một chỗ về.
Diệp Đình Chi cầm ly rượu lên.
Nói hay lắm.
Bách Lý Đông Quân đang muốn cùng Diệp Đình Chi đụng tới một chén rượu lại đứng tại không trung. Hắn đột nhiên buông ra Diệp Đình Chi cổ, sau đó cầm chén rượu đứng lên, đến, mọi người cạn một chén nhé.
Cạn một chén.
Tô trưởng ca mang theo Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong giơ chén rượu lên, mọi người lẫn nhau mời rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Chén rượu này uống xong, Bách Lý Đông Quân vui sướng a một tiếng, hắn đặt chén rượu xuống ngồi xuống, đang muốn tiếp tục nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về hướng Nô Tố.
Đúng rồi Nô cô nương, ngươi muốn đi theo chúng ta cùng đi sao?
Nô Tố lắc đầu cười khẽ. Ta ngay cả thế giới của các ngươi đều không có đi qua đâu, cho nên liền không cùng các ngươi đi.
Nói xong, nàng quay đầu nhìn về hướng Tô Trường Ca, đồng thời đưa tay bỏ vào bàn tay của hắn trên mu bàn tay, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, sau đó cùng đi Tuyết Nguyệt Thành.
Tô Trường Ca gật đầu, trở tay liền đem Nô Tố tay nắm chặt, tốt, vậy ngươi ngay tại Thiên Khải Thành chờ lấy ta.
Đến Thiên Khải Thành sau, tìm một cái gọi Lôi Mộng Sát, có cái gì phiền phức tìm hắn là được.
Ta nhớ kỹ.
Nô Tố khẽ gật đầu.
Chạy xong Đông Cảnh lại muốn chạy Nam Cảnh, tinh lực của các ngươi thật sự là dồi dào a.
Mạc Y Lì đột nhiên nói.
Bách Lý Đông Quân cười ha ha nói, dù sao rảnh rỗi cũng không biết muốn làm gì, không bằng nhiều chạy một đoạn đường, nhiều trướng điểm kiến thức. Mà lại nói tới chỗ này, Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn về hướng Tô Trường Ca. Tô Trường Ca một mặt hoang mang trừng mắt nhìn, Bách Lý Đông Quân lúc này mới tiếp tục nói, mà lại sư huynh đều đã thứ 16 cảnh, chúng ta ngay cả thần du đều không phải là, đến lúc đó làm sao cùng sư huynh đi bắc cảnh a? Bách Lý Đông Quân lời nói, đệ tử Không Trường Phong, Diệp Đình Chi, thậm chí Lý Hàn Y trong nháy mắt bừng tỉnh. Đúng vậy à, Tô Trường Ca đã thứ 16 cảnh, cũng mang ý nghĩa bọn hắn lập tức liền muốn đi bắc cảnh. Mà bọn hắn còn không có nhập thần du huyền cảnh đâu, nếu là cứ như vậy đi theo sư huynh đi bắc cảnh cùng man hoang yêu tộc chém giết, chẳng phải là sẽ kéo sư huynh chân sau. Không có việc gì, ta đi trước. Các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, chờ nhập cái kia thần du huyền cảnh lại đi bắc cảnh chính là. Tô Trường Ca lại nói. Nhưng là hắn, rất nhanh liền bị Bách Lý Đông Quân phản bác, vậy không được. Chúng ta sao có thể để sư huynh ngươi đi trước đối mặt đám kia man hoang yêu tộc, mà chúng ta lại chỉ có thể tránh ở chỗ này. Đúng a, muốn đi liền cùng đi. Diệp Đình Chi cao giọng nói xin lỗi. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Tô Trường Ca tức giận đẩy Diệp Đình Chi một chút. Sư huynh, lại cho chúng ta thời gian 2 năm, trong vòng 2 năm chúng ta nhất định có thể vào cái kia thần du huyền cảnh. Bách Lý Đông Quân nói ra. Đúng. Thời gian 2 năm nhất định có thể. Tư Không Trường Phong cùng Diệp Đình Chi đều rất nghiêm túc nhìn xem Tô Trường Ca. Tô Trường Ca gật đầu cười, được chưa, vậy ta liền đợi thêm hai người các ngươi năm. Ngày thứ hai, Tô Trường Ca ngủ được chính là thơ ngọn, bên ngoài lại truyền đến trận trận kim loại va chạm tiếng vang, để hắn rất là bực bội. Phình một tiếng, hắn giận không kèm được đem cửa phòng đá băng, vừa sáng sớm đánh cái gì đó. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Đánh nhau chính là Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong. Trước hết nhất bắt đầu đánh hẳn là Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi. Có thể về sau Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong nghe nói, chỉ cần có thể đánh thắng đối phương, liền có thể làm sư minh hoặc là sư tỷ thời điểm, lập tức liền đã gia nhập chiến trường.